Chương 21. Lại bắt đầu trang bức con mẹ nó. Dịch Vân nhìn xem theo cái kia trên chăn hồng loan đột nhiên toát ra màu xanh đầu rắn, cả người đều bị giật nảy mình. Mình đã là Dương Dương tiếp nhận khuất nhục hiện thực, đã là hướng hiện thực túi đầu, vì cái gì còn muốn tiếp tục nhục nhạ ta? Ngươi đột nhiên toát ra một cái đầu rắn là cái quỷ gì? Ầm. Dịch Vân thân thể trực tiếp là bị đầu rắn đụng bay ra ngoài, xương phòng cũng là tùy theo vỡ vụn. Tiểu đệ dừng tay. Quán quán quát lớn tiếng truyền đến, Dịch Vân nhìn xem cách chính mình chỉ có một tấc xa đầu rắn, nhìn xem để lộ ra phẫn nộ thần sắc thanh xà, có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Không mang các ngươi tỷ đệ hai như thế khi dễ người. Đem ta bắt tới chính là ngươi, phải ngủ ta là tỷ tỷ của ngươi, hiện tại ta đều khuất phục, có thể ngươi nhưng lại không đáp ứng, các ngươi tỷ đệ hai có thể hay không thương lượng xong lại đến a xương phòng biến mất, quán quán lại khôi phục một thân áo tơ trắng bộ dáng, mặt lộ vẻ xương lạnh, tiểu đệ, trong mắt ngươi còn có hay không ta tỷ tỷ này rồi. TT. Thanh xà quay đầu, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, hiển nhiên là tại cùng quán quán trao đổi cái gì, mặc dù Dịch Vân nghe không hiểu rắn lời nói, nhưng là từ thanh xà toàn thân đều dựng đứng lên phiến, hắn có thể xác định, thanh xà hẳn là tức điên. Ngươi đi đi, rời đi âm sơn. Không muốn lại để cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không ngươi ta liền một điểm cuối cùng tỷ đệ tình nghĩa đều đem không có. Quán quán nói rất kiên quyết, Dịch Vân không biết cái này tỷ đệ hai tranh luận cái gì, biết ngao nhau đến cái dạng này, chỉ là nhìn thấy thanh xà cúi đầu, trong miệng phát ra trầm thấp khàn giọng thanh âm. Ta lời này sẽ không nói lần thứ hai, ngươi nếu là rời đi âm sơn, ngươi ta còn có một phần tỷ đệ tình tại, không đi lời nói, vậy liền triệt để đoạn tuyệt, ta sẽ rời đi âm sơn, ngươi ta về sau cũng khó có thể gặp lại. Dịch Vân nhìn vẻ mặt kiên quyết không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng biểu lộ quán quán, nhìn lại cúi đầu có chút ủy khuất ba ba thanh xà. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cái này tỷ đệ lưỡng nan không thành là hí tinh. Theo nén giận hộ tỷ kịch bản lập tức nhảy đến tỷ đệ ân đoạn nghĩa tuyệt kịch bản. Tại quán quán băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú, thanh xà cuối cùng vẫn là rời đi, chỉ là tại trước khi rời đi, thân thể cao lớn cố ý đụng chạm lấy sơn động vách đá, làm cho vách đá không ít đá vụn rơi xuống, liền như là tiểu hài tử tại trưởng bối trước mặt vung tính tình, nói cho trưởng bối trong lòng mình phẫn nộ. Dịch công tử, chúng ta tiếp tục đi. Quán quán mắt nhìn rơi xuống đất đá vụn, ánh mắt lại chuyển hướng Dịch Vân, bất quá lần này Dịch Vân nhưng là trước tiên đánh gãy. Quán quán cô đương, ngươi cũng đừng chơi ta, ngươi muốn thật chỉ là tham luyến ta dương khí, cũng không cần thiết đem ngươi đệ đệ cho đổi đi, còn nói ra như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt lời nói, chúng ta không bằng nói trắng ra đi, liền xem như muốn để ta chết, cũng phải để ta làm minh bạch quỷ không phải sao. Nếu như chỉ là vì cướp đoạt trên người mình dương khí, Dịch Vân tin tưởng vị này khẳng định là có biện pháp, mà lại không đến mức cùng cái kia thanh xà nháo đến trình độ này, trước mắt một màn này càng giống là cố ý mượn chính mình sự tình, mượn cơ hội nổi giận đem thanh xà cho mang đi. Công tử mặc dù tính cách nhu nhược khiết đảm, nhưng tâm trí nhưng là thật tốt, đúng là nhìn ra một chút đầu mối. Nghe quán quán lời nói, Dịch Vân ở trong lòng lật một cái lên mắt, cái gì gọi là tính cách nhu nhược khiết đảm, chính mình cái này gọi cẩn thận biết hay không. Cô nương lời này liền nói cười, người tính mệnh, thiên địa ban thường, phụ mẫu dưỡng dục, vừa đến trường dạy vỡ lòng tuổi, mở linh trí, đọc sách thánh hiển, do lý lẽ, vì thế, đời này có tam đại ân tình kèm thân. Thiên địa mang thai ta tri ân, phụ mẫu sinh dưỡng tri ân, thánh hiển danh sư dạy bảo tri ân, ngươi nói ta tham sống sợ chết, há biết ta sở dĩ sợ chết, là bởi vì chưa thể báo thiên địa tri ân, báo phụ mẫu tri ân, báo thánh hiển truyền nghiệp thụ đạo tri ân. Dịch Vân hai con ngươi sáng chói, từng chữ ngừng ngắt co âm thanh, làm cho quán quán cô nương con mắt có chút thất thần, bởi vì nàng phát hiện, vị này lúc trước còn có chút nhát gan người đọc sách, tại thời khắc này vậy mà như quần tinh sáng chói, không, là quần tinh bên trong chói mắt bên kia. Người một trong thế, không chỉ là vì mình, mỗi người đều có trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ, thất phu người, lấy vợ sinh con, phụ dưỡng lao nhân, dưỡng dục con cái, người đọc sách, trừ phụ dưỡng lao giả, càng hẳn là lấy thánh hiền nguồn giáo, học một thân bản lĩnh, ngươi cũng đã biết tiểu sinh lời răn là cái gì sao? Lời răn? Quán quán mê mang. Nàng có chút không rõ lời dân là có ý gì. Sinh tại sâu kiến, nên có trí lớn, vì trời đất lập âm, vì người dân lập mệnh, vì cổ thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Bốn câu, Dịch Vân tốt ra, cái này bốn câu nói đạo lý thông tục dễ hiểu, nhưng bởi vì nói giản ý to lớn, rất có bức cách, hắn đều đã là có thể làm được đọc lầu lầu. Bạch. Tại Dịch Vân lời này thốt ra nháy mắt, quán quán cả người liền là đứng thẳng lên, gương mặt xinh đẹp có vô cùng vẻ động dung, suy nghĩ lập tức trở lại trăm năm trước. Trăm năm trước, có một vị thư sinh trung niên ở trên núi xây nhà đọc sách, thư sinh kia tại trước căn phòng trồng một mảnh rừng trúc, mà nàng chính là mỗi ngày ghé vào cái kia rừng trúc phía trên, trúc xanh xanh tươi lướt át, gió nhẹ nhẹ phẩy, nương theo lấy thư sinh tiếng đọc sách bay tới, đúng là nhường nàng nghe được tâm tình vui vẻ. Dạng này thời gian tiếp tục mười mấy năm, mà thư sinh niên kỷ cũng là dần lão, chính nàng cũng là bắt đầu chậm rãi linh trí, hiểu một chút đồ vật, cũng bởi vì đi theo nghe, hiểu rõ một chút người đọc sách sự tình. Một ngày, nàng rất thường ngày quấn quanh ở lá trúc bên trên, chuẩn bị nghe lão thư sinh đọc sách, không ngờ có mấy vị khách không mời mà đến xâm nhập tiền đến, mà lúc kia nàng mới biết được, nguyên lai vị này lão thư sinh cũng là có lai lịch lớn. Tiền triều Trạng Nguyên. Tiền triều cuối cùng một giới khoa cử kiểm tra Trạng Nguyên, vào triều làm quan 5 năm, bởi vì bất mãn đường mục nát, dân thư tấu mời thiên tử chém giết gian thần, kết quả ngược lại là bị gian thần trả đũa, chém đầu cả nhà, chỉ lưu bản thân hắn bị người âm thầm cứu rút, cuối cùng ẩn nấp tại trong thâm sơn này, mỗi ngày lấy sách làm bạn. Về phần mấy vị này khách không mời mà đến, chính là tiền triều thái tử thủ hạ. Lúc kia, tiền triều đã là suy bại, các nơi khởi nghĩa không ngừng, tiền triều hoàng đế băng hà, thái tử kế vị, chu sát gian thần, mời lao thư sinh rời núi. Quan quan nhớ kỹ, lúc ấy lao thư sinh đối với mấy vị kia nói lời, cũng cùng Dịch công tử nói có chút cùng loại. Vệ tư, ta hại cả nhà bị diệt, hương hỏa đoạn tuyệt, đã là bất hiếu. lưu cái này một tàn khu, chỉ vì học thánh nhân chi học, học đạo trị quốc, nếu không thể xoay chuyển tình thế tại tức ngã, đỡ lầu cao sắp đổ, cứu lê dân bách tính tại nước lửa, thẹn với thánh hiền ân sư dạy bảo, đã bất hiếu, sao dám bất trung. Ngày kế tiếp, lao thư sinh chính là đi theo những người kia xuống núi, mà chính mình bắt đầu cho rằng lao thư sinh nói lời nói này, kỳ thật chính là tham sống sợ chết, vì cho mình sống tạm tìm lý do, đối với lao thư sinh hành vi có chút trơ trẽn. Thẳng đến 8 năm về sau Lý thị phản quân công hãm hoàn thành, bách quan nhao nhao quy hàng, tại ba dặm bên ngoài nên đón phản quân, duy chỉ có lao thư sinh, một người một kiếm, sừng sững trên tường thành, thà chết không hàng. Văn võ ba quan đều chắc tay, chỉ có lao giả đứng đầu tường. 3 năm về sau, Lý Thái Tổ đánh bại Lý thị phản quân vào hoàn thành, tại trước cửa cung tế bái lao thư sinh, đối mặt bách quan, lưu lại câu này cảm khái đến cực điểm câu thơ. Lúc kia, chính mình mới biết, nguyên lai trên đời thật sự có loại này người đọc sách, bọn họ sợ chết, không phải là bởi vì bọn họ sợ hãi tử vong, mà là bọn họ sợ hãi tài hoa của mình, trách nhiệm của mình không có kết thúc, bọn họ e ngại chính là chí khí chưa đền đáp thân chết trước. Lao thư sinh lúc ấy tại đầu tường trước ánh mắt là dạng gì, quán quán không có thấy tận mắt đến, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng cùng trước mắt vị công tử này đồng dạng, đầy mắt đều là sao trời. Dịch công tử, là thiếp thân sai, thiếp thân ở đây hướng Dịch công tử bồi tội. Quán quán cung cung kính kính hướng phía Dịch Vân thi lễ một cái, ngược lại để Dịch Vân rõ ràng lập tức liền không có. Dịch Vân yên lặng đem khí thế cho thu mấy phần, trong lòng thầm nghĩ một câu nguy hiểm thật, chính mình mặc dù tiếp trước học tập không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng còn tốt ghi nhớ những thứ này trang bức nói. Dịch công tử, thiếp thân vừa mới sở dĩ có cử động này, cũng là bất đắc dĩ, dù sao Dịch tiên sinh bởi vì bị tiểu đệ của ta bắt đến, sắp mệnh tang ở đây, thiếp thân cũng là nghĩ lấy đem Liếu Yếu Đào Tơ hiến cùng công tử, một giải công tử mà khí. Dịch Vân nghe hiểu, mình bị cái kia thanh xà cho bắt đến nơi này đến, cho nên muốn chết rồi, mà vị này đâu, tại chính mình là cái người chết phân thượng, để cho mình tại trước khi chết có thể hưởng thụ một phen. Thế nhưng là tại sao mình lại chết ta? Cô nương nói tiểu sinh sẽ chết, là cùng cái kia Mị Hương Lâu sự tình có quan hệ đi. Chính mình cùng vị này duy nhất có gặp nhau địa phương ngay tại ở Mị Hương Lâu, đây cũng là đối phương duy nhất muốn giết chết mình lý do. Nếu như là bởi vì Mị Hương Lâu sự tình, ta cảm thấy cô nương có thể không cần để ở trong lòng, chỉ không cần lấy tiểu sinh tính mệnh. Chương 22. Không thể báo đáp bên ngoài sơn động, gió bấc gào thét. Một loạt mặc giáp sắt màu đen áo binh sĩ liệt ra tại hai bên, mà đầu kiêm màu xanh mãng xà giờ phút này như là xương đánh quả cà nằm rạp trên mặt đất, trên người lân phiến càng là có nhiều chỗ chốc ra, rơi xuống tại trên mặt tuyết. Phía trước nhất đứng chính là Mị Hương Lâu bên trong, tại Dịch Vân sắt vách bao xương vị kia khăn nho nam tử, chỉ là hôm nay vị này cũng không phải là mặc khăn nho, mà là mang theo một thân cẩm tú hoa bảo, hàn phong lạnh dùng, gợi lên nam tử tay áo, cái kia một đôi mắt hơi trầm xuống, làm cho không người nào có thể theo bộ mặt bên trên nhìn trộm ra cảm xúc. Sinh tại sâu kiến, nên có chí lớn, vì trời đất lập âm, vì người dân lập mệnh, vì cổ thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Nam tử nhẹ giọng tự nói, nhưng cặp kia tại tay áo xuống hai tay giờ phút này nhưng là tại run nhẹ nhẹ, chỉ có chính hắn biết, hắn nghe được câu này thời điểm đến cỡ nào rung động. Thức Văn Các, Xuân Thu Điện. Hắn cùng khách khanh nói là muốn nhập Thức Văn Các, nhưng khách khanh sở dĩ sẽ có vừa hỏi như thế, không có gì hơn là nhìn ra lựa chọn của mình cũng không kiên định. Chính mình lại tại sao lại không kiên định? Nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ chính mình cũng không phải là thực tình sùng bái tại nho học, bất quá là bởi vì nho học ngày càng thế lớn, xa có vượt qua Xuân Thu Điện xu thế, mới muốn vào Thức Văn Các. Nhưng trong động vị kia Dịch công tử lời nói này, làm cho hắn nhớ tới lúc trước gia nhập dị nhân ti lúc, tại Lao Ti trưởng dẫn đầu xuống phát xuống lời thề. Vắng vẻ nơi, lại có như thế thu hoạch, đều nói truyền đạo học nghề giải hoặc người có thể là sư, hôm nay liền làm sư lễ lấy tạ lỗi. Nam tử hướng phía cửa hang, thần sắc trang nghiêm bái, cái này khiến phía sau hắn những cái kia thủ hạ cũng là đồng loạt đi theo không người. Các ngươi xem náo nhiệt gì? Cảm nhận được dưới tay mình cử động, nam tử nâng trán cười một tiếng, ánh mắt lại rơi vào đầu kia mãng xà bên trên, xem ở tiên sinh phân thượng, lần này liền tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi bắt tiên sinh đến đây chấn kinh, tội sống khó tha. Cũng không thấy nam tử có hành động gì, màu xanh mãng xà chính là đột nhiên trôi nổi, trên người lân phiến đồng loạt rơi xuống một mảnh không dư thừa, lộ ra trần trùng trục thân. Ầm. Màu xanh mãng xà ngã trên đất, trên thân máu me đồng địa, không có lân phiến che chắn, tại cái này rét lạnh nhiệt độ không khí phía dưới, thân thể đã là đang dần dần phát run. Núi này, cảnh này, lúc này, rất tốt. Rất tốt. Trừng phạt xong thanh xà, nam tử cười to lên, thân ảnh nhưng là tại nguyên chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã là tại 10 mét có hơn, nện bước hào khí bộ pháp hướng phía dưới núi đi tới, lưu hắn lại thủ hạ tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau. Đầu lĩnh, thi trưởng có ý tứ là? Tay của nam tử dưới có chút hoang mang không hiểu, kia rốt cuộc còn muốn hay không phóng hỏa đốt rừng đâu. Nghe không hiểu sao, thi trưởng nói, nơi đây rất tốt ý tứ chính là chúng ta không muốn phá hư nơi này, cái kia còn phóng hỏa cái dám, nhanh lên đuổi theo thi trưởng. Đáp lời nam tử trung niên chính là lúc trước tại trên đường chuẩn bị phục kích xe ngựa vị kia dẫn đầu. Hắn giờ phút này đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trời lạnh như vậy, hắn sẽ bị dọa ra mồ hôi lạnh, là bị bản thân ti trưởng thái độ bị dọa cho phát sợ. Bản thân ti trưởng đối với vị kia Dịch công tử thái độ làm cho đến hắn chấn kinh, bởi vì vị kia Dịch công tử nguyên nhân, ti trưởng liền diệt khẩu sự tình đều không đi làm, nếu như chuyện nơi đây bị đối thủ phát hiện ra, vậy sẽ cho ti trưởng rước lấy phiền phức ngập trời. Bản thân ti trưởng cũng không phải nhân từ nương tay người, nhân từ nương tay người cũng làm không được ti trưởng của dị nhân ti, chỉ có thể nói rõ tại ti trưởng trong lòng, vị kia Dịch công tử địa vị rất trọng yếu. Nghĩ tới những thứ này, hắn liền có chút may mắn lúc trước tại trên đường thời điểm không có độc thủ, nếu không dù chỉ là giết Mị Hương Lâu cái kia người sống, nhưng nếu là kinh hại đến vị này Dịch công tử, thị trưởng rất có thể sẽ lấy chính mình đầu người đi cho Dịch công tử an ủi. Trong sân động, Dịch Vân cũng ngay tại khai triển tự cứu. Cô nương tức nói cái kia kẻ sau màn bởi vì ta mà thay đổi kế hoạch, nhưng trên thực tế, bị Hương Lâu sự tình chân tướng, tiểu sinh cũng không hiểu biết, chỉ là biết được trận này lửa lớn là cố ý mà thôi, mà biết điểm này hiện tại không chỉ là tiểu sinh một cái, còn có tiểu sinh đồng môn, còn có vị kia sống sót Cẩm Nhi cô nương. Trên thực tế, hoài nghi trận này lửa lớn không phải là ngoài ý muốn, chỉ sợ có khối người, liền lấy quận thành tuần kiểm ti đến nói, bọn họ biết cha không ra dấu vết để lại sao? Ta tin tưởng hẳn là cũng có thể tra ra một chút ly kỳ chỗ, nhưng tại dưới gầm trời này, có bao nhiêu bản án không thể phá được, cái kia kẻ sau màn chỉ cần kết thúc sạch sẽ, liền xem như biết trận này tốt có người phóng hỏa, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể là xem như ngoại ý muốn hoặc là trở thành lâu năm hồ sơ. Dịch Vân nói là tình hình thực tế, mặc kệ là hiện đại hay là cổ đại, chỉ cần là người phá án, cái kia đều đào thoát không được một cái định luật. Bị Hương Lâu lửa lớn, chết nhiều người như vậy, nếu như cuối cùng tra ra là cố ý lời nói, nhưng cho dù là có Cẩm Nhi cô nương làm chứng vậy thì thế nào? Cẩm Nhi cô nương đối với phía sau màn hát thủ là ai hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất đối với phía sau màn hát thủ có hiểu biết, chính là trước mắt vị này quán quán cô nương, nhưng một vị yêu quái lời nói, phía chính phủ sẽ tin sao? Mà lại quán quán cũng là biết điểm này, cho nên mới lựa chọn tự sát lấy bảo toàn tộc nhân. Cho nên, chỉ cần quán quán vừa chết, chuyện này liền xem như kết thúc. Đương nhiên, lời này Dịch Vân cũng không nói ra miệng. Công tử lời nói lý lẽ, thiếp thân cũng là minh bạch, lúc trước vì thế vì giết công tử, vị kia hẳn là sẽ bỏ qua ta Âm Sơn rất nhiều tộc nhân, bất quá bây giờ nghĩ đến, vị kia nếu như không nguyện ý bỏ qua tộc nhân của ta lời nói, liền xem như giết công tử cũng là vô dụng. Quán quán cũng là kịp phản ứng, mà lại lúc trước Dịch Vân một phen làm cho nàng động dung, dạng này một vị lòng dạ thiên hạ người đọc sách, nếu như mất mạng với mình trên tay, vậy mình chính là thế giới này tội nhân. Thiên địa có chính khí, những cái kia lòng có chính khí người, vị thần yêu mị dám ra hại, tất nhiên gặp trời phạt, thậm chí càng liên lụy nhất tộc. Là thiếp thân sai, thiếp thân cái này tiễn đưa tiên sinh rời đi. Quán quán hướng phía Dịch Vân hơi cúi đầu thi lễ một cái, hướng phía trước dẫn đường đi tới. Dịch Vân thở dài một hơi, chính mình cái mạng này cuối cùng là bảo trụ. Chỉ là sắp đến sơn động cửa ra vào thời điểm, quán quán đột nhiên tăng tốc tốc độ, một cái lắc mình người liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Dịch Vân đuổi kịp thời điểm, chính là nhìn thấy bên ngoài sơn động trên mặt tuyết, quán quán ôm cái kia màu xanh mãng xà một mặt bi phẫn biểu lộ. Đây là bị người lột ra rồi. Nhìn thấy thanh xà mãng xà thảm trạng, nhìn xem trên mặt tuyết mạng lớn lân tiến, Dịch Vân con ngươi co rụt lại, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, liền thanh xà đều bị đánh thảm như vậy, một phần vạn cái kia động thủ người còn chưa đi ra tay với mình đâu. Cũng may chính là nhường Dịch Vân lo lắng một màn cũng chưa từng xuất hiện, trên mặt tuyết trừ quán quán cùng thanh xà bên ngoài, không còn gì khác bất luận kẻ nào thân ảnh, mà quán quán tại ban sơ bi phấn về sau, cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Đa tạ công tử cứu ta toàn tộc, ta mang Âm Sơn tất cả sinh vật cảm tạ công tử đại đức. Quán quán đem thanh xà buông xuống, lần này là hướng phía Dịch Vân cung cung kính kính thi lễ một cái, bởi vì nàng đã là theo chính mình tiểu đệ trong miệng biết bên ngoài sơn động chuyện gì xảy ra, càng là biết vị kia đích thân tới nơi này. Vị kia đích thân tới nơi này mục đích, nàng có thể đoán ra, mà nhường vị kia cải biến mục đích, vừa bận là Dịch công tử, nghĩ đến chính mình lúc trước còn muốn giết chết Dịch công tử, quán quán chính là hổ thẹn không thôi. Nếu như Dịch công tử thật chết rồi, chỉ sợ toàn bộ Âm Sơn tất cả sinh vật đều muốn vì vậy mà chôn cùng, quyết đoán của mình kém chút hại chết Âm Sơn tất cả sinh vật. Công tử đại đức, không thể báo đáp, ta mang tiên sinh đi một chỗ đi. Dịch Vân đồng tử co rút lại một chút, đại ân đại đức, không thể báo đáp dựa theo kịch bản, đó có phải hay không cần phải lấy thân báo đáp, đây là muốn mang chính mình đi khuê phòng sao? Chương 23. Phòng sách đây là phòng sách. Mang theo 3 phần kích động, 3 phần chờ đợi, Dịch Vân đi theo quán quán sau lưng, xuyên qua một mảnh rừng trúc, khi thấy xuất hiện tại trước mặt phòng sách, biến thành thất vọng. Dịch Vân biết cổ đại có ẩn thế nói chuyện, rất nhiều người có tài hoa thích trốn ở trong rừng sâu núi thẳm qua ẩn cư sinh hoạt, hiện tại xem ra Âm Sơn cũng có. Tiên sinh, rừng trúc có ta rất nhiều tộc nhân thủ hộ, cho nên các sơn dân cũng không dám tới gần nơi này phiến rừng trúc. Gần nhất 60 năm, tiên sinh là duy nhất bước vào nơi này người. Kỳ thật không cần quán quán nói, Dịch Vân lúc trước xuyên qua rừng trúc thời điểm, cũng nhìn thấy cái kia từng đầu trúc diệp thanh chiếm cư tại trong rừng trúc, những thứ này trúc diệp thanh liền như là hộ vệ đồng dạng, nếu là có cái người xuống tới, nhìn thấy nhiều như vậy kịch độc chi xả, dọa đều muốn bị hủ chết. Cái này phòng sách là một vị có đại tài người đọc sách lưu lại, bên trong có vị này rất nhiều đọc sách cảm ngộ, nghĩ đến hẳn là đối với tiên sinh có chỗ viện trợ. Đa tạ cô nương, đây chính là ta cần thiết cầu. Dịch Vân trong lòng mặc dù thất vọng, nhưng trên mặt tự nhiên sẽ không lộ ra, tương phản còn cố ý lộ ra vẻ kích động, dù sao hắn hiện tại vai trò là một vị hiếu học người đọc sách thân phận. Tiên sinh, phòng sách ta liền không đi vào, thiếp thân liều yếu đạo tơ, sợ đi vào làm bẩn cái này phòng sách. Tại quán quán trong lòng, theo lão thư sinh hy sinh một ngày kia trở đi, cái này phòng sách chính là vô cùng thần thánh, qua nhiều năm như vậy, nàng nhường tộc nhân chờ đợi ở đây, nhưng liền chính nàng đều không có tiến vào cái này phòng sách. Vậy liền làm phiền cô nương tại cái này bên ngoài chờ. Dịch Vân gật đầu, đẩy ra cửa trúc, bởi vì cửa trúc mấy chục năm không có bị mở ra qua, đối diện một cỗ cho bụi đánh tới, nhưng không có Dịch Vân trong tưởng tượng cái kia cô ướt lạnh mùi hôi khí tức. Nguyên bản tại Dịch Vân trong tưởng tượng, một tòa mấy chục năm không thể mở ra phòng trúc, bên trong tất nhiên là ở mức hư tối, bởi vì trên núi nhiều côn trùng, tăng thêm lại nằm ở sâu trong rừng trúc, vốn là vị trí thuần âm, không ướt lạnh mới là lạ. Là ta suy nghĩ nhiều, thế giới này cùng thế giới cũ không giống, liền yêu quái đều có, nhường một tòa phòng sách bảo tồn không mục nát cũng không tính là gì việc khó. Dịch Vân tự giễu cười cười, chính mình rất nhiều quan niệm nhất định phải cải biến, không phải ở cái thế giới này ngày nào liền phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, kia là gặp nhiều thua thiệt. Đẩy cửa tiến vào phòng sách, toàn bộ phòng sách rất là sáng tỏ, tại phòng sách trên đỉnh là dùng trong suốt lưu ly xây cất, ánh nắng có thể trực tiếp chiếu xuống. Dịch Vân ánh mắt sau đó quét mắt cái này chừng 50 mở phòng sách. Một cái tủ sách, một cái bày đầy sách vở giá sách, còn có chính là một cái giường trải, trừ cái đó ra lại không một vật. Tại phòng sách bên ngoài thời điểm, Dịch Vân chính là nhìn thấy Chu Lò, người đọc sách đối với đọc sách chuyện này là nhìn rất thần thánh, mà có quân tử tránh xa nhà bếp nói chuyện, tự nhiên sẽ không đem Chu Lò cho gắn ở phòng sách bên trong. Phòng sách không có côn trùng đi vào vết tích, Dịch Vân ngay từ đầu cảm thấy là quán cô nương động cái gì tay chân, nhưng khi hắn nhìn thấy bày ở tại bàn đọc sách cùng trên giá sách, cái kia từng quyển không có chút nào cho bụi thư tích lúc, là hắn biết chính mình muốn sai. Phòng sách bên trong, địa phương khác có một ít cho bụi, phần ngoại lệ bản cùng giá sách nhưng là cực kỳ sạch sẽ, chân chính không nhốn bụi trần, cái này khiến Dịch Vân nghĩ đến Hứa tiên sinh từng theo hắn nói qua một phen. Cũng không nên xem thường một chút thư pháp đại gia thư pháp văn tự, một chút chân chính thư pháp đại gia thư pháp, sở dĩ có thể chuyển thế, không chỉ có là bởi vì có người nguyện ý cất giữ, quan trọng hơn chính là chuyển thế thư pháp tự mang hạo nhiên chính khí. Trong lịch sử thư thánh một tờ bản nháp đấy, bị một gia đình cho cất giữ, về sau gia đình này tao ngộ hồng thủy, toàn thôn tất cả đều gặp nạn, duy chỉ có cái này một gia đình hoàn hảo vô khuyết, đợi đến hồng thủy trôi qua về sau, mới phát hiện nguyên lai là cái kia một tờ bản nháp giấy bảo hộ người một nhà này, bất quá hồng thủy qua đi, một trang này bản nháp giấy liền cũng là hóa thành một biển. Những cái kia đại nho danh sĩ, mà biện thành viết thư tịch, đều có hạo nhiên chính khí rót vào, bình thường học sinh nếu như có thể nghiên cứu hấp thu, tại việc học bên trên cũng đem tiến rất xa. Thư thánh một tờ bản nháp giấy, liền có thể chống cự hồng thai, cái kia nhường một chút con muỗi cho bụi không dám tới gần, tự nhiên cũng là không đáng kể. Dịch Vân biểu lộ trở nên trang nghiêm, cái này phòng sách nguyên chủ nhân, chỉ sợ cũng là địa vị rất lớn đại nhân vật, chí ít đang đi học một chuyến này, tối thiểu là đến đại nho cấp bậc, bởi vì chỉ có cấp bậc này người đọc sách mới có thể đem hạo nhiên chính khí rót vào ngoại vật ở trong. Vị tiên sinh này tục danh là cái gì đây? Bàn đọc sách cùng trên bàn trà tìm kiếm một phen về sau, Dịch Vân nhưng là phát hiện một cái hiện tượng bị dị, tại thư phòng này bên trong, tìm không thấy vị này thư phòng chủ nhân bất kỳ tin tức gì, cho dù là vị này thư phòng chủ nhân đọc sách bút ký, cũng đều chỉ nhắc tới đến một cái trúc xanh cầu. Trúc xanh cầu. Danh tự này vừa nhìn chính là nhìn thấy ngoài phòng rừng trúc tùy tiện lấy, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tìm không thấy phòng sách chủ nhân tin tức, nhưng Dịch Vân cũng không phải là không thu hoạch được gì, đầu tiên để hắn động dung chính là, sách này trên kệ sách, dính đến chư tử bách gia, liền nói nhà Hòa Thuận Mặc gia cùng với Pháp gia sách đều có, tiếp theo nơi này mỗi một quyển sách đều có phòng sách chủ nhân đọc sách kiến giải, tùy tiện cầm lấy một bản Suối Tử chuyện bên trong ghi lại là Suối Tử lý luận cùng phòng sách chủ nhân đối với Suối Tử lý luận chú giải. Đây là một vị tạp học đại gia a. Dịch Vân tắt lưới, thế giới này văn học cự chứ cũng không ít ta, cản chiều trước đó lịch sử cùng kiếp trước tần chiều trước đó đồng dạng, có chư tử bách gia, mà không giống chính là nguyên lai thế giới tại tần triều về sau bắt đầu độc tôn học thuật nho gia, đối với nho gia học thuyết còn có nhiều loại giải thích, người đọc sách động một chút lại nói cùng trải qua đầu bạc đều không học hết, mà thế giới này mặc dù nho gia trước mắt chiếm cứ ngao đầu, nhưng cũng không có làm được độc bá trình độ. Đạo gia, pháp gia cùng Mặc gia cũng chính là kém như vậy một bậc, cũng đều có chính mình một bộ lý luận hệ thống. Những thứ này nhà cộng lại lý luận tư tịch, chỉ là nhìn cả một đời đều không nhìn xong, chớ nói chi là còn phải xem hiểu nhìn thấy, cũng chính là bởi vì điểm này tạp gia là nhất bị từng cái nhà chỗ xem thường. Học được gia lông đâu có làm gì dùng. Đây là tất cả nhà đối với tạp gia bình luận, cũng khuyên bảo qua tất cả nhà đệ tử cắt bất quá đi tạp gia con đường. Cho nên tạp gia không rõ ràng nói cũng không phải thật sự là một phái, chỉ là đem các phái sở học cho dung hội quán thông, nhưng nói nghe dễ dàng làm sao mà khó khăn, học càng nhiều cuối cùng sẽ chỉ trở nên biết tất cả mọi chuyện một chút, nhưng cái gì đều không tinh thông. Bất quá có một câu tất cả nhà đều không có nói rõ ra tới, Dịch Vân nhưng là chính mình lĩnh ngộ ra đến. Tạp gia từ lúc nào nhất nổi tiếng hữu dụng nhất, kia là tại triều đình hỗn loạn quân hùng cắt cứ thời điểm. Trong lịch sử nổi danh nhất tạp gia Quỷ Cốc Tử chính là vào lúc đó xuất thế. Tại triều đình ổn định, xã tác gia ổn lúc, chân chính tạp gia là bị hoàng gia kiêng kỵ, bởi vì cái khác học phái có thể làm hoàng gia sử dụng, duy chỉ có tạp gia nhất không thể khống. Quán cô nương nói là vài thập niên trước, lúc kia hẳn là ly triều còn chưa thống nhất, hoặc là vừa mới thống nhất thời điểm đi, vị này phòng sách chủ nhân mới có thể đọc lướt qua nhiều như vậy học phái sách. Loạn thế, người đọc sách muốn đọc không chỉ là thánh nhân ngôn luận, còn có binh pháp quyền mưu chi thuật, chỉ có dạng này mới có thể tại loạn thế phụ tá minh quân chỗ hết tài năng, hoặc là bình định phản loạn, giúp đỡ xã tác. Những này là Dịch Vân ánh mắt rất nhanh bị giá sách phải phía dưới mấy quyển sách hấp dẫn. Tam liên luyện khí thiên bạch lộc dưỡng khí thiên vân cốc lý khí thiên luyện khí là Hứa tiên sinh nói luyện hạo nhiên chính khí. Cầm lấy quyển sách đầu tiên, lật xem tờ thứ nhất, khi thấy hàng chữ thứ nhất thời điểm, Dịch Vân hô hấp chính là trở nên rồn rập lên, bởi vì phía trên này văn tự cùng Hứa tiên sinh dạy bảo hắn luyện khí phương pháp giống nhau như lúc. Hứa tiên sinh mặc dù không có nói rõ, nhưng Dịch Vân cũng biết cái này luyện khí phương pháp khẳng định là Hứa tiên sinh sư môn độc môn phương pháp, tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Hứa tiên sinh biết truyền thụ cho chính mình là bởi vì thưởng thức chính mình. Không thấy được Hứa tiên sinh truyền thụ chính mình thời điểm, liền viện trưởng đều tị hiểm đứng thật xa sao. Nhưng còn bây giờ thì sao, Hứa tiên sinh truyền thụ cho luyện khí phương pháp cứ như vậy bày ở nơi này, mà phía sau còn có mấy quyển sách, mấy bản này thư tịch có thể cùng cái này luyện khí phương pháp bày ở cùng một chỗ, khẳng định là một cái cấp độ. Những sách này nếu như lấy ra bán đi, đoán chừng phải là giá trị liên thành, cũng may mắn đây là quán cô nương trông coi nơi này, muốn đổi làm là những người khác lời nói, cái này phòng sách sớm đã bị người cho dọn đi. Yêu quái có yêu quái con đường tu luyện, tự nhiên là không thể đi nhân tộc phương pháp tu luyện, cho nên những sách vở này đối với yêu quái đến nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, trọng yếu nhất chính là quán quán cũng không có đi vào nơi này, cũng không biết cái này phòng sách bên trong có cái gì. Mấy bản này giá trị liên thành sách cũng còn chỉ là bày ở thấp nhất, vậy cái này phía trên sách được nhiều chân quý. Dịch Vân nhìn xem đầy giá sách thư tịch, những sách vở này giờ khắc này ở ánh mắt hắn cũng không vẹn vẹn là sách, mà là từng quyển bảo tàng. Lúc này hắn rất muốn rửa tay bất hương, ngay ở chỗ này xem, nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc, mình bị thanh xà cho cuốn đi, Trúc Minh Minh bọn họ khẳng định sẽ tìm chính mình, không chừng ngay cả mình cậu đều sẽ bị kinh động. Lúc này chính mình vẫn là muốn xuống núi trước làm yên lòng đại gia, dù sao phòng sách ở đây là sẽ không chạy, mà khác có nhiều như vậy Trúc Diệp Thanh trông coi, cũng không sợ ngoại nhân tìm đến. Chương 24. Công tử có đại đức Dịch Vân ra phòng sách, quán quán cùng cái kia thanh xà cũng không tại phòng sách bên ngoài, Dịch Vân đoán chừng quán quán là mang theo thanh xà đi chữa thương. Bất quá cũng liền tại mấy giây về sau, quán quán thân ảnh chính là xuất hiện. Quán quán cô đương, ta bị lệnh đệ mang lên núi, thân nhân hảo hữu của ta khẳng định là sốt ruột, ta trước tiên cần phải xuống núi cho bọn hắn giải thích một chút. Dịch công tử, là tiểu đệ xúc động, cho Dịch công tử mang đến phiền phức. Quán quán mang trên mặt vẻ ấy nấy, nàng đã là nghĩ đến, làm Dịch công tử thân nhân, nghe được Dịch công tử bị một cái mãng xà cho cuốn đi tin tức về sau, khẳng định là thất kinh, đã có tuổi trưởng bối không chừng còn biết kinh hãi ra bệnh đến, đây đều là hắn tiểu đệ trêu ra họa. Đều đã là đi qua, mà lại cái này cũng không tính là gì đại sự, nếu như không có lệnh đệ cử động, ta hôm nay cũng không thể tiến vào cái này phòng sách. Cái này phòng sách với ta mà nói, ý nghĩa trọng đại, không thua gì hoàng kim bạc lượng. Nghe được Dịch Vân nói như vậy, quán quán trong lòng cảm giác ấy nấy mới sơ qua thiếu một chút, đồng thời trong lòng cũng là thay lão thư sinh cảm thấy cao hứng, nàng cảm thấy mình thay lão thư sinh tìm tới một cái thích hợp người thừa kế. Vài chục năm nay, nàng kỳ thật một mực tại thử nghiệm cho lão thư sinh cái này phòng sách tìm một cái chủ nhân mới, bởi vì nàng không muốn lão thư sinh truyền thừa đoạn tuyệt, vì thế đi khắp toàn bộ phủ thành phạm vi, đi những cái kia thanh danh truyền xa có thần đồng thiên tài danh xưng người đọc sách trong nhà, có thể đi qua bí mật quan sát về sau, nàng phát hiện những thứ này thần đồng thiên tài đều không phải thích hợp người thừa kế. Những thứ này thần đồng thiên tài dĩ nhiên rất có đọc sách thiên phú, nhưng nàng càng nhìn chúng chính là phẩm đức. Những thứ này thần đồng thiên tài đọc sách vì thi đậu công danh, đều là ôm lòng ham muốn công danh lợi lộc. Duy chỉ có Dịch công tử là thích hợp nhất lao thư sinh truyền thừa, lòng dạ thiên hạ thương sinh, lập chí lớn. Công tử yên tâm, cái này phòng sách ta sẽ để cho tộc nhân xem trọng, trừ công tử bên ngoài, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào. Như thế phiền phức cô đương. Dịch Vân cũng không nói bên trong sách tất cả người đọc sách đều có thể tiến đến đọc, cái này làm ra vẻ rộng lượng. Thế giới này người đọc sách cùng nguyên lai thế giới không giống, sư thừa học phái hết sức trọng yếu, ngược lại là có chút cùng loại với kiếp trước những cái kia truyền thống nghề nghiệp, từng cái sư môn bí tịch đều của mình quý, sẽ không tùy tiện ngoại truyền. Rời đi mảnh này dừng chút, cự tuyệt quán quán đưa tiễn, Dịch Vân mới vừa đi tới Miếu Sơn thần thời điểm, chính là nhìn thấy phía trước có không ít bóng người. Là Tam Cưu biết tin tức. Nhìn phía dưới mặc công phục tuần kiểm ti bộ khoái, Dịch Vân minh bạch khẳng định là Tam Cưu biết tin tức, nếu không chỉ là Trúc Minh Minh khẳng định là hô bất động tuần kiểm ti bộ khoái đến lục soát núi cứu mình. Nhìn xem cái này mấy thân ảnh từng bước tới gần, Dịch Vân lại mắt nhìn trên đất thanh xà lần tiến, trong mắt chuyển phía dưới, người tại đất tuyết lộn mấy vòng, sau đó trên tay nắm lấy trên đất vài miếng bảy rắn, nằm ở nơi đó không nhúc đích. Nơi đó có đạo nhân ảnh. Đi đến Miếu Sơn thần bên này đội lục soát, cũng là mắt sắc nhìn thấy trên mặt tuyết Dịch Vân, lập tức vội vàng chạy mau tới, khi thấy Dịch Vân trên người thành sắc lúc, trên mặt lộ ra vui mừng. Đây nhất định là Dịch công tử, niên kỷ cùng bề ngoài đều xứng đáng. Mấy vị bổ khoái ngồi xổm người xuống, trong đó một vị đem ngón tay đặt ở Dịch Vân dưới mũi dò xét xuống hô hấp, lập tức kinh hỉ nói, còn có hô hấp, các ngươi ai đi thông chi thị trưởng, ta bên này cho Dịch công tử thi cứu. Diệp Tiêu, nhanh lên đem y phục trên người cho cởi ra, cho Dịch công tử xuyên qua. Bị thét lên chính là một vị khuôn mặt dáng dấp có chút thanh tú thanh niên bổ khoái, nghe nói như thế về sau, cũng không tranh luận trời đông giá rét chính mình biết đông lạnh, trực tiếp là đem áo choàng cho cởi ra, cuốn tại Dịch Vân trên thân. Dịch Vân đang nghe lão bổ khoái lúc, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một cái. Diệp Tiêu, có thể lấy loại này danh tự đều không phải người bình thường, cái này thế nhưng là nhân vật chính danh tự A Diệp, Tiêu, Tần, Tô, Lâm, năm nhân vật chính gia tộc. Diệp gia đi đầu, Tiêu gia nhân viên gương mẫu nhân vật chính, Tần gia về sau ở lại, Tô gia ở phía trước tam đại gia tộc phía dưới áp bách lật bất quá thân, bắt đầu cải biến lộ tuyến, đi thứ nhất nhân vật nữ chính thế gia lộ tuyến, về phần Lâm gia, chẳng lẽ nữ chẳng phải, gần nhất bắt đầu đếm thử đi nhân vật phản diện nhân vật chính lộ tuyến. Cho mình quần áo vị này, danh tự chính là chiếm ngũ đại thế gia bên trong hai cái, thiên hạ này khí vận đã là độc chiếm 3 phần nhiều. Một phần bạn ghen ghét lên chính mình làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, tại lão bổ khoái đem áo choàng vừa khoác đến trên người mình thời điểm, Dịch Vân chính là cố ý rất nhỏ ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt. Thanh tú khuôn mặt, dáng người gầy gò. Thấy rõ ràng vị này Diệp Tiêu tướng mạo về sau, Dịch Vân nháy mắt phóng đại, danh tự là nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất, cái này tướng mạo cũng là A Dịch công tử tỉnh. Nhìn thấy Dịch Vân tỉnh lại, lão bổ khoái rất là cao hứng, hắn mặc dù không biết vị này Dịch công tử cùng bản thân ty trưởng là quan hệ như thế nào, nhưng theo bản thân ty trưởng đem tất cả các huynh đệ đều gọi, cũng đã là có thể nói rõ hết thảy. Mà lại, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ty trưởng đội vã như thế dáng vẻ, cái này nói rõ vị này Dịch công tử đối với ty trưởng đến nói rất trọng yếu. Ta, các ngươi là tuần kiểm ty người, các ngươi cẩn thận mang xà, nó mặc dù bị ta đả thương chạy trốn, nhưng không chừng còn biết trở về. Dịch Vân vừa mở mắt, chính là một bộ sốt ruột bộ dáng, đồng thời cũng là giữ im lặng cầm trên tay áo choàng cầm xuống đến, đưa trả lại cho Diệp Tiêu. Mãng xà bị công tử cho đánh chạy rồi. Mấy bị bổ khoái bị Dịch Vân cho chấn kinh đến, cái kia mãng xà bọn họ theo trúc gia hạ nhân trong miệng đã biết, có tiếp cận 10 mét thân thể, lớn như thế mãng xà, bắt đi một người, theo bọn hắn nghĩ cái kia đã là người chết. Không nghĩ tới Dịch công tử chẳng những không có chết, nhìn thấy trên mặt đất những thứ này bày rắn, càng làm cho bọn họ giật mình, lớn như vậy một cái mãng xà, liền xem như đổi lại bọn họ lời nói, đoán chừng cũng là cựu tử nhất sinh, Dịch công tử bất quá là một cái văn nhược người đọc sách, vậy mà có thể đem mãng xà cho đánh lui, quá ra ngoài ý định. Súc sinh kia muốn giết ta, ta tự nhiên là liều chết cùng hắn vật lộn, mà đối súc sinh kia đến nói, ta bất quá là nó một trận đồ ăn, nó tự nhiên sẽ không cùng ta liều mạng, bị ta giật xuống một chút lân phiến bị đau sau liền rời đi. Dịch Vân giải thích mặc dù không tính đặc biệt hợp lý, nhưng lão bổ khoái mấy người cũng chỉ có thể là cho rằng như vậy, bởi vì không có so cái này tốt hơn giải thích. Cái kia mãng xà cũng có thể là đói không có gì khí lực, bằng không cũng không biết công nhiên tại trên đường bắt người, loại chuyện này hay là tại tầm 10 năm lần đầu tiên đâu, dị vãng cho dù có bị mãng xà cho nuốt ăn, cũng đều là bởi vì xâm nhập mãng xà hoạt động khu vực. Dịch công tử không có việc gì liền tốt, ta đã nhường người đi thông chi ty trưởng, nghĩ đến ty trưởng bọn họ rất nhanh cũng biết đuổi tới, chúng ta là tại chỗ này chờ đợi sao? Không, không cần làm phiền mọi người đi lên, chúng ta trước xuống núi đi. Dịch Vân lắc đầu, rừng trúc là ở phía sau núi nơi đó, quá nhiều người, một phần bạn có ai xông đến rừng trúc đi cũng không phải cái gì chuyện tốt, cái này có thể cùng bình thường người miền núi không cẩn thận xông đến rừng trúc tình huống khác biệt. Bình thường người miền núi đến rừng trúc, nhìn thấy nhiều như vậy rắn độc liền sẽ đường vòng, nhưng dưới mắt nhiều người à, một phần bạn những người này phát hung ác, nhìn thấy nhiều như vậy rắn độc, nghĩ đến cho người miền núi trừ hại, diệt đi rắn độc làm sao bây giờ? Vậy được, Diệp Tiêu, ngươi phụ trách khiêng công tử. Nghe được lão bổ khoái lời nói, Diệp Tiêu biểu lộ không có thay đổi gì, Dịch Vân nhưng là mặc kệ. Hắn cũng không dám nhường một vị xem ra rất phù hợp nhân vật chính đặc tính người đến con chính mình, mà lại hắn cũng không phải thật thụ thương. Không có chuyện gì, chúng ta có thể đi, chúng ta trước xuống núi đi, đừng để mọi người gấp. Cự tuyệt lão bổ khoái tình cầu, Dịch Vân ra vẻ tập tên hướng phía dưới núi đi tới, lão bổ khoái thấy thế chính là ở một bên cho vị, một đoàn người hướng phía dưới núi đi tới. Đi đến giữa sườn núi thời điểm, Dịch Vân chính là nhìn thấy phía trước có đại đội nhân mã hướng phía tới mình, dẫn đầu đúng là mình Tam Cửu Ân Tầm. Tam Cửu, tiểu Dịch, ngươi không sao chứ? Ân Tầm nhìn thấy Dịch Vân nháy mắt, một lòng mới thật bung ra. Dù là đã vừa mới là có thuộc hạ hướng hắn báo cáo, tìm tới chính mình cháu trai, mà lại chính mình cháu trai cũng còn sống. Nhưng còn sống và cố gắng còn sống cũng không đồng dạng, nghĩ đến chính mình cháu trai là bị một cái mãng xà cho cuốn đi, coi như sống sót, không chừng thân thể cũng gặp trọng tội, hắn đều đã ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng, nếu là chính mình cháu trai xảy ra chuyện gì, hắn chính là đem núi này cho đào phẳng, cũng được đem cái kia mãng xà cho bắt đến rút gân lột ra. Tam Cứu, ta không có chuyện gì, cái kia mãng xà còn bị ta bị đả thương nữa nha. Thị trưởng, Dịch công tử là thật lợi hại, chúng ta tìm tới Dịch công tử thời điểm, Dịch công tử mặc dù hôn mê, nhưng trên mặt đất thế nhưng là có thật nhiều bẫy rắn, nói thật ta lão Trần đời này phục người không nhiều, Dịch công tử là một cái. Lão Trần đem trong tay mấy khối lân phiến cho phát sáng lên, hắn vừa lưu lại một cái tâm nhãn, đem những này lân phiến cũng đều cầm xuống núi, cái này thế nhưng là Dịch công tử vật lộn mãng xà chứng cứ. Mà lại hắn đoán không lầm, vị này Dịch công tử cùng ty trưởng quả nhiên có quan hệ, là ty trưởng thân ngoại sinh, chính mình giúp đỡ tuyên dương Dịch công tử vì danh, cũng là làm cho ty trưởng mặt mũi sáng sủa. Súc sinh này, tiểu Dịch ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đem nó bắt lại. Ân Tầm nhưng không có muốn làm như vậy, nhìn thấy vậy rắn thời điểm, trong lòng ngược lại là càng phẫn nộ, như thế lớn một mảnh lân phiến, xuất sinh kia có thể nghĩ lớn bao nhiêu, mà chính mình cháu trai bất quá là một cái người đọc sách, muốn tại xuất sinh kia dưới tay trốn chết, khẳng định là ăn thật nhiều khổ. Tam Cứu, được rồi, cái kia mãng xà cũng đã bị ta đả thương, cũng là trả giá đắt, mà lại ta cùng nó vật lộn lúc phát hiện bụng của nó nâng lên, hẳn là mang thai, ấu tử vô tội, trên trời có đức hiếu sinh, ta nhìn như vậy coi như thôi. Dịch Vân lời này, làm cho chính là những cái kia bổ khoái ánh mắt nhìn hắn tràn ngập kính nể, nhìn một chút người ta Dịch công tử. Đây mới thực sự là người đọc sách, có nhân nghĩa mỹ đức, bởi vì mãng xà trong bụng có con, liền kém chút mất mạng mối thù đều có thể từ bỏ. Dịch công tử thật sự là anh dũng nhân nghĩa điển hình. Lao Trần rất nhanh nuốt đuôi lịnh bợ, cái khác bổ khoái cũng là nhao nhao đi theo phụ họa. Ân Tầm nghe dưới tay mình lời nói, mặc dù biết chính mình những thứ này dưới tay tán dương chính mình cháu trai, có chính mình nhân tố tại, nhưng có thể làm cho chính mình đám này dưới tay chủ động nói lời như vậy, cũng là chính mình cháu trai hành vi đúng là chinh phục bọn họ. Tốt, đã tiểu Dịch ngươi nói như vậy liền thả xuất sinh kia một ngựa, chúng ta về thành trước bên trong tìm đại phu trước kiểm tra một chút tình huống thân thể, thuyết phục chính mình cậu. Dịch Vân cũng là thở phào, đi theo chính mình cậu xuống núi, mà trong đám người một mực yên lặng không lời Diệp Tiêu, nhìn xem trên tay lân phiến, trên mặt nhưng là có như nghĩ tới cái gì. Nghĩ gì thế, đi a. Lao Trần nhìn xem Diệp Tiêu nhìn chằm chằm vậy rắn không đi, tiến lên đập Diệp Tiêu một bàn tay. Đầu lĩnh, ngươi giết qua cá sao? Nói nhảm, ta đương nhiên giết qua, ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Diệp Tiêu mắt nhìn trong tay lân phiến, đột nhiên không nói lời nào. Chương 25. Hệ thống tu luyện lên núi thời điểm, Dịch Vân là bị mãng xà cho bắt đi lên, xuống núi thời điểm, chính là đại bộ đội hộ vệ. Tuần kiểm ti hơn 60 cái bộ khoái, trừ cái đó ra còn có Trúc Minh Minh gọi tới Trúc gia phó, đội ngũ trùng trùng điệp điệp cũng là đột phá đến 100 người. Trúc Minh Minh tại chân núi nhìn thấy Dịch Vân thời điểm, là hung hăng đạo xin lỗi, bất kể nói thế nào, nếu như không phải là hắn nhường Dịch Vân hỗ trợ hộ tống Cẩm Nhi đoạn đường, cũng sẽ không gặp được chuyện này. Đối với Trúc Minh Minh âm thầm biểu thị biết lại nhiều cho 100 lạng vàng biểu thị cảm kích về sau, Dịch Vân rất là yên tâm thoải mái nhận lấy, đây coi như là tổn thất tinh thần phí. Đến trong thành, Ân Tầm chính là để thủ hạ đều tản ra, mà chính hắn mang theo Dịch Vân hướng phía trong nhà đi tới. Tiểu Dịch, ngươi bị mãng xà bắt đi sự tình, ta còn không có nói cho ngươi tổ phụ bọn họ, ngươi tổ phụ lớn tuổi, ta sợ hắn biết tin tức sau chịu không được. Cậu ba làm như vậy là đúng, nếu là bởi vì ta mà nhường ngoại tổ phụ thân thể có việc gì lời nói, kia chính là ta sai lầm. Lão nhân gia tiếp nhận không được một chút đột nhiên tin tức xấu, Dịch Vân cũng là lý giải, đổi lại hắn đứng tại cậu ba vị trí này, cũng là sẽ làm như vậy, đợi đến cuối cùng xác định chính mình sinh tử, nếu thật là tin tức xấu, mới có thể nói cho lão nhân. Tam lão gia, Dịch thiếu gia. Bước vào Ân gia cửa lớn, Ân gia hạ nhân nhìn thấy Dịch Vân cùng Ân Tầm cùng đi trở về, vội vàng chào hỏi, bất quá trên mặt càng nhiều hơn chính là vẻ nghi hoặc, Dịch thiếu gia cho tới bây giờ đều là độc hành độc vãng, làm sao hôm nay sẽ cùng Tam lão gia đi cùng một chỗ? Nguyên bản chính hướng phía tiền viện đi tới lao quản gia, thấy cảnh này thời điểm, vội vàng xoay người một cái lui trở về, hắn lần trước trở về cùng lao thái gia nói Dịch thiếu gia sự tình, nói Dịch thiếu gia thái độ biến, lao thái gia còn chưa tin, cảm thấy là chính mình cố ý nói tốt an ủi hắn. Lao thái gia, Tam lão gia trở về. Lao Tam trở về thì trở về, có cái gì ngạc nhiên? Trong hậu viện, Ân lão thái gia chính dẫn theo ấm nước, cho hắn tỉ mỉ trồng chậu hoa tới nước, sớm tại 5 năm trước chính mình ba cái con trai riêng phần mình thành gia lập nghiệp về sau, hắn chính là không tại quản gia bên trong cụ thể công việc, mỗi ngày chính là đủ loại hoa, nghe một chút hí khúc, trải qua thong dong tự tại sinh hoạt. Lão thái gia, không chỉ là Tam lão gia trở về, còn có Dịch thiếu gia cũng trở về, hơn nữa còn là cùng Tam lão gia đồng thời trở về, hai người cười cười nói, ta liền nói Dịch thiếu gia thái độ biến đi. Lão quản gia biết lão thái gia muốn nghe chính là cái gì, mà không ra hắn sở liệu, lão thái gia tại nghe xong chính mình lời này về sau, trong tay ấm nước đều quên nhấc lên, nước làm một mực đổ vào tại chậu hoa bên trên đều không tự biết. Tiểu Dịch cùng Lão Tam đồng thời trở về. Lão thái gia, cái này ta tổng sẽ không lừa gạt ngài à, trong nhà nhiều như vậy hạ nhân đều nhìn thấy, ta đoán chừng Tam lão gia hẳn là mang Dịch thiếu gia đi chính sảnh. Đi, chúng ta cũng đi chính sảnh. Lão thái gia hùng hùng hổ hổ đặt ở ấm nước liền đi, lão quản gia nhìn xem đều bị nước cho đầy tràn chậu hoa, trêu ghẹo nói, lão thái gia, hoa này trong chậu nước có phải là nhiều lắm, không đổ đi biết chết đuối cái này gốc hoa lan à. Chết đuối liền chết đuối, hoa lại chân quý, còn có thể sánh được ta ngoại tôn chân quý. Nghe được lão thái gia lời này, quản gia trong lòng cười thầm, lần trước nhị lão gia không cẩn thận đem chậu hoa cho đổ nào, thế nhưng là hung hăng ăn mấy quả trượng, sự thật chứng minh không phải là hoa không chân quý, mà là Dịch thiếu gia tại lão thái gia trong lòng, so hoa muốn quý hơn vô số lần. Dịch Vân một đường đi tới, cũng là một đường đánh giá bốn phía, nguyên chủ ký ức tự nhiên cũng có Ân gia, nhưng nguyên chủ là tới lui vội vàng, cho nên đối với nơi này một chút chi tiết cũng không hiểu rõ, liền hành lang trên tường những thứ này bích họa, nguyên chủ trong trí nhớ liền không có qua. Xuyên qua hành lang, mắt thấy liền muốn đến chính sảnh, sau lưng lại chuyển tới tiếng bước chân, Dịch Vân quay đầu chính là nhìn thấy lão quản gia viện chính mình ngoại tổ phụ tới lúc gấp rút vội vàng đi tới. Ngoại tổ phụ thân thể an khang, ngoại tôn bận bịu việc học, bỏ bê bần an, là ngoại tôn bất hiếu. Dịch Vân nhìn xem lão nhân vẻ mặt kích động, chủ động tiến lên hành lễ, trên người hắn áo khoác tại lúc trở về cũng là đổi, sạch sẽ, không đến mức nhường lão thái gia hoài nghi. Ta ngoại tôn là nhất hiếu, ngoại tổ phụ cũng là biết ngươi là bận bịu việc học, học tập muốn chuyên tâm, làm sao lại trách ngươi. Lão thái gia cầm Dịch Vân tay rất vui vẻ, Dịch Vân trong lòng thở dài, hắn sẽ nói lời nói này, trừ cũng là đối với vị này ngoại tổ phụ biểu thị cảm kích cùng thân cận, còn có một điểm nữa chính là, hắn không thể để cho tự mình con phụ không hiếu thuận thanh danh. Căn cứ đại ly luật pháp, nếu như đám học sinh thông qua thi phủ, muốn tham gia thi châu lời nói, học chính muốn đối học sinh tiến hành phẩm đức điều tra, mà tại người cổ đại trong lòng, hiếu là trọng yếu nhất. Trăm thiện hiếu làm đầu. Một cái bất hiếu người, coi như thi đậu công danh, vào sĩ làm quan, làm sao có thể làm được yêu dân như con đâu. Học chính điều tra là thông qua thư viện tiên sinh còn có học sinh trong nhà trưởng bối cho ra kết quả bình thường đến nói, trừ phi tại thư viện đối với tiên sinh đặc biệt bất kính, hoặc là trong nhà đối đai trưởng bối quá không ra gì, không phải điều tra cũng có thể thông qua. Không có vị tiên sinh kia biết cố ý nhằm vào học sinh, nói học sinh phẩm đức không được, cũng sẽ không có vị nào làm cha mẹ, nói con trai mình không phải là, dù sao cái này thế nhưng là quan hệ đến công danh tiền trình. Tiểu Dịch hôm nay trở về, vậy liền trong nhà ăn cơm, cũng làm cho những người khác trở về. Lão thái gia thật cao hứng hướng phía bên người quản gia phân phó. Dịch Vân nghe nói như thế sau vội vàng ngăn cản nói, ngoại tổ phụ, không cần hô cậu hai cùng cậu năm, ta cũng không phải chỉ đợi một ngày, về sau còn có cơ hội. Chính mình cậu ba là tuần kiểm ti ti trưởng, mà chính mình cậu hai là binh mã tư cục trưởng, trưởng quản quận thành 1.000 binh mã, bất quá lại không ở tại trong thành, mà là tại ngoài thành đại doanh, một tháng cũng liền trở về như vậy 3-5 lần. Về phần cậu năm thì là giống như Dịch Vân là một cái người đọc sách, bất quá vị này cậu năm học tập thiên phú giống như Dịch Vân, chừng 30 tuổi cũng mới chỉ là thông qua thi phủ, lúc này hiện đang phụ thành cầu học đâu. Làm sao không hô, khẳng định. Tiểu Dịch ngươi nói không ngừng đợi một ngày. Lão thái gia có chút kích động, nhưng lại sợ chính mình lý giải sai, một đôi đục ngầu lão mắt mang theo vẻ chờ đợi nhìn về phía Dịch Vân, Dịch Vân trọng trọng gật đầu, nói: "Ngoại tổ phụ, thư viện nghỉ, ta tự nhiên là muốn về đến trong nhà ở, bất quá tại trong thư viện nhận biết một vị tiên sinh, nguyện ý dạy ta học vấn, ban ngày lúc ta vẫn còn muốn đi thư viện." "Tốt, trở về ở tốt, ban ngày đi thư viện cầu học cũng là đúng." Lão thái gia rất kích động thật cao hứng, Ân Tầm thấy thế lại đem Dịch Vân cùng mãng xà vật lộn sự tình thừa cơ nói, làm cho lão thái gia càng là cười không ngừng. Thẳng khen Dịch Vân là văn võ song toàn. Mặc dù có Dịch Vân ngăn cản, lão thái gia không có nhường người nhà họ Ân đều trở về, thế nhưng ở buổi tối ra yến thời điểm, Dịch Vân hay là nhìn thấy cậu hai cùng với mấy vị biểu đệ. "Tiểu Dịch, có thể à, ta cái này vừa vào thành liền nghe nói, ngươi tay không đem một cái dài 10 mét mãng xà cho đánh chạy sự tích, nếu không ngươi đi quân ta doanh được rồi." Cậu hai Ân Minh vừa tiến đến liền vỗ Dịch Vân bả vai, vẻ mặt tươi cười. Đi ngươi cái kia quân doanh có thể có cái gì tiền đồ, mỗi ngày chỉ biết là luyện võ, đến bây giờ liền tam dương cảnh giới đều không có. Lão thái gia chừng con trai mình một chút, ân minh biểu lộ có chút xấu hổ, Dịch Vân nhưng là tò mò, cậu hai, cái gì là tam dương cảnh giới? Tam dương cảnh giới chỉ là huyết khí tràn đầy trình độ bình thường người trưởng thành huyết khí là nửa mặt trời trạng thái, muốn vào quân doanh đâu, ít nhất phải là nhất dương, mà theo tu luyện huyết khí làm sâu sắc, đến nhị dương liền có thể đảm nhiệm bách phu trưởng. Nhất dương cảnh giới bình thường yêu ma quỷ quái chính là không dám tới gần, đến nhị dương cảnh giới huyết khí càng là có thể đánh giết yêu ma quỷ quái. Về phần tam dương cảnh giới, bên người trong vòng trăm thước bình thường, quỷ vật tới gần liền sẽ bị huyết khí gây thương tích. Tiểu Dịch, đừng nghe ngươi cậu hai, đi học cho giỏi, người đọc sách có hạo nhiên chính khí, cần phải so cái này huyết khí tác dụng lớn. Cậu ba ở một bên cười xem bảo, hạo nhiên chính khí là diệu dụng vô tận, nhưng lại chỗ nào là dễ luyện như vậy ra, liền xem như châu sinh, trăm cái bên trong cũng chưa chắc có một cái tu luyện ra hạo nhiên chính khí. Liền lấy lần trước khoa cử thi quốc đến nói, 136 vị học sinh tên để bảng vàng, có thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí cũng liền mới như vậy 10 vị, còn có 6 vị đã là ngoài 30, so sánh dưới hay là luyện huyết khí tốt, chỉ cần chịu cố gắng, nhị dương cảnh giới không có vấn đề. Lão nhị, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn, tiểu dịch khẳng định có thể tu luyện được hạo nhiên chính khí, ngươi nói những người kia có thể cùng tiểu dịch so sao? Lão thái gia rất thương yêu Dịch Vân, ân minh mang trên mặt cười khổ, tại trong mắt phụ thân, tiểu dịch chính là tốt nhất, đó chính là sao văn khúc hạ phẩm, trạng nguyên chi tài. Kỳ thật hắn vừa sẽ như vậy đề nghị, cũng không phải là thuận miệng nói, chính mình cái này cháu trai mặc dù cùng trong nhà không thân cận, nhưng hắn cũng là chú ý qua chính mình cháu trai việc học, biết mình cháu trai đang đi học bên trên tiên phú thường thường, nhưng bây giờ có thể vật lộn mãng xà, vậy nói rõ là có luyện võ thiên phú. Cùng chính mình tại quân doanh luyện võ, thời gian 10 năm đến nhị dương cảnh giới, nếu là vận khí tốt chịu khổ, không chừng còn có thể tu luyện tới tam dương cảnh giới, vậy liền có thể tiếp lớp của mình. Đương nhiên, một cái nho nhỏ quận thành binh mã tư cục trưởng thân phận, khẳng định là không thể cùng trấn Bắc Hầu dạng này quyền quý so sánh, nhưng mình tỷ tỷ chỉ là cái thiếp, mà lại đã qua đời, cháu trai đến nơi đây cũng mấy năm, trấn Bắc Hầu bên kia chẳng quan tâm, liền phong thư đều không có, trông cậy vào theo trấn Bắc Hầu phủ bên kia thu hoạch tài nguyên, ngẫm lại cũng không thể. Trấn Bắc Hầu phủ không trông cậy được vào, trong nhà mình bên này, bởi vì phụ thân còn có chính mình mấy huynh đệ ở duyên cớ, tiểu dịch thời gian tự nhiên là sẽ không khổ sở, nhưng người đều là sẽ già, tiểu dịch lại cùng các biểu đệ biểu muội của hắn quan hệ không thân cận, đợi đến bọn họ mấy huynh đệ cũng già đi, phần thân tình này cũng liền mờ nhạt. Dù là có chính mình mấy huynh đệ dặn dò, cũng không có như vậy thân tình, chính mình hậu bối chắc chắn sẽ không lại bảo hộ tiểu dịch, mà lấy tiểu dịch học tập thiên phú, chỉ sợ lúc kia liền châu sinh đều không phải, một cái chỉ biết là đọc sách phụ sinh, lại có thể làm sao mưu sinh đâu, cuối cùng không có gì hơn là cho người làm cái tiên sinh, duy trì sinh kế. Bất quá chính mình những thứ này lo lắng, cũng không cần hiện tại biểu lộ ra, một phần vạn tiểu dịch thật văn vận vào đầu, thi đậu bên trên châu sinh cũng có nói, vậy hắn những thứ này lo lắng liền tất cả đều không có. Câu 2, vậy cái này huyết khí tu luyện thế nào a? Dịch Vân đối với tham gia quân ngũ không hứng thú, nhưng lại đối với cái này huyết khí phương pháp cảm thấy rất hứng thú, tu luyện huyết khí, cái kia chẳng phải vừa ra sân tự mang đặc hiệu giống nhau sao? Tu luyện huyết khí kỳ thật cũng đơn giản, đầu tiên là bồi bổ, nhường thân thể huyết khí đến nhất dương trình độ, sau đó lại ma luyện huyết khí, chúng ta Đại Ly Vương triều trong quân đội ma luyện huyết khí dùng chính là cựu dương hô hấp pháp, tại dưới ánh nắng chói chang lấy đặc thủ phương pháp hô hấp rèn luyện tự thân huyết khí, điểm này liền vừa vặn cùng đạo gia dạ du pháp quan tưởng tương phản. Chương 26. Quan tưởng âm thần xuất khiếu ân gia tiểu viện. Dịch Vân cơm nước xong xuôi, bồi tiếp ngoại tổ phụ tán gẫu sau khi, chính là trở lại gian phòng của mình. Hắn căn này sân nhỏ tương đối vắng vẻ, cũng không phải ân gia vắng vẻ hắn, đây là nguyên chủ lúc trước chính mình chọn lựa. Vắng vẻ, cũng liền mang ý nghĩa yên lặng, có thể không bị quấy rầy. Dịch An, ngươi nghỉ ngơi trước đi, buổi tối hôm nay không muốn canh giữ ở ta bên này. Nhìn xem Dịch An an tĩnh ngồi tại tiểu mã đôn bên trên, Dịch Vân hô một tiếng, chính mình thư đồng này quá kinh nghiệm, dị vãng nguyên chủ ban đêm đều có đọc sách thói quen, Dịch An chính là sẽ an tĩnh canh giữ ở một bên, đợi đến nguyên chủ đọc xong viết xong chữ lên giường nghỉ ngơi, hắn sẽ đem trên bàn sách bút mực giấy nghiên cho thu thập xong, sau đó mới trở về phòng đi ngủ. Nguyên chủ đâu? Chính là loại kia rất thuần túy người đọc sách, trừ đọc sách cái gì đều mặc kệ. Thiếu gia, ta không buồn ngủ. Nghe lời, cho ngươi đi đi ngủ liền đi đi ngủ, làm sao? Liền thiếu gia đều không nghe. Dịch Vân trường Dịch An một chút, bởi vì hắn rõ ràng biết, chính mình nếu là thái độ mềm một điểm, Dịch An khẳng định là sẽ không rời đi. Cái kia thiếu gia ngươi cũng đừng đọc sách nhìn quá muộn, sớm nghỉ ngơi một chút. Đợi đến Dịch An một bước vừa quay đầu lại không nỡ rời đi, đồng thời đem cửa gian phòng cho mang lên về sau, Dịch Vân biểu lộ trở nên có chút hưng phấn lên, hôm qua ra yến bên trên, hắn từ cậu hai trong miệng hiểu rõ thế giới này hệ thống tu luyện. Thế giới này nhân tộc vì cái gì có thể ngăn chặn quỷ mị yêu quái, ngay tại ở nhân tộc có chính mình phương pháp tu luyện, mà phương pháp tu luyện đại khái là chia làm 4 loại. Một loại là nho ra người đọc sách chi đạo, cũng chính là tu luyện hạo nhiên chính khí, đây là khó khăn nhất, chỉ khi nào tu luyện được, diệu dụng vô tận. Loại thứ hai chính là trong quân đội phương pháp tu luyện, lấy tu luyện huyết khí làm căn cơ, lại lấy chiêu thức phụ tá, theo thứ tự là nhất dương đến cửu dương cảnh giới, bất quá loại này phương pháp tu luyện chỉ cho phép trong quân đội người tu luyện, những người khác không được tiết ra ngoài. Liên lấy Dịch Vân cậu hai đến nói, hắn là quận thành binh mã ti trưởng, thủ hạ có lây chừng 1000 hào binh sĩ, tự nhiên là nắm giữ quân đội phương pháp hô hấp, có thể hắn không dám nói cho Dịch Vân, không phải quân chức nhân viên, như bị phát hiện tu luyện quân đội phương pháp hô hấp, kia là trọng tội. Chỉ có một loại tình huống dưới, không phải quân chức nhân viên có thể tu luyện, đó chính là đại ly vương triều bá tước trở lên tước vị con em thế gia, nhưng cũng giới hạn tại con cháu đích tôn, không phải con cháu đích tôn chỉ có tổng quân một con đường mới có thể học được. Trừ loại này bên ngoài, loại thứ ba chính là đạo gia pháp quan tưởng, lấy quan tưởng đúc thần hồn. Đạo gia đệ tử, quan tưởng trước làm được tâm vô tạp niệm, sau đó quan tưởng một vật, làm cho chính mình âm thần xuất hiếu, hấp thu năng lượng thiên địa, cuối cùng mang về bản thể bên trong. Ở trong đó, như thế nào làm cho âm thần xuất hiếu, có rất lớn nguyên nhân quyết định bởi tại quan tưởng đồ vật, thì như thế giới này danh xưng thứ nhất pháp quan tưởng chính là tồn tại ở Thượng Thanh Cung Tam Thanh Tổ sư đồ. Trừ cái đó ra, đằng sau còn có pháp gia cùng mặc gia phương pháp tu luyện, lại tăng thêm cái khác thượng vàng hạ cám, tối thiểu có không ít 10 loại, nhưng Dịch Vân biết kích động, hay là bởi vì đạo gia pháp quan tưởng. Đạo gia pháp quan tưởng, nhập môn bước đầu tiên chính là tinh tâm mục đích là vì đem quan tưởng đồ vật nhớ kỹ tại trong thức hải, sau đó nhắm mắt trong đầu liền chỉ lưu vật này. Quan tưởng đồ vật cũng không phải là chỉ có thần linh dựa theo đạo gia người lời nói, thế gian vạn vật đều có thể quan tưởng, mà đạo gia rất nhiều thuật pháp có hơn phân nửa đều là quan tưởng sáng tạo. Vũ bộ. Đạo gia đệ tử tại làm pháp thời điểm chỗ đi bộ pháp, cũng gọi là đạo bộ, chính là đại vũ xem thất tinh bắt đầu sáng tạo. Nhắm mắt ở giữa, chỗ xem xét vật một ý niệm tại trong thức hải có thể thấy rõ ràng, chân thực không giả, đây là quan tưởng nhập môn. Dịch Vân kích động chính là câu nói này. Trong đầu của mình có thể nói có một khối đá, chỉ cần muốn cảm ứng, đó chính là rõ ràng, mình có thể thử một chút, có hay không có thể quan tưởng tu luyện. Ngồi xếp bằng, ngồi trên đất phía dưới, Dịch Vân nhắm mắt lại, trong đầu chính là xuất hiện hòn đá kia bộ dáng, mấu chốt nhất chính là liền nhan sắc sâu cạn biến hóa, đến cái kia nhỏ xíu hoa văn đều rõ rõ ràng ràng. Làm sao hay là lòng có tạp niệm? Quan tưởng một hồi, Dịch Vân phát hiện lòng của mình cũng không thể yên tĩnh, thỉnh thoảng vẫn sẽ có tạp niệm sinh ra, mà pháp quan tưởng nếu như không thể để cho tạp niệm tiêu tán, vậy thì đồng nghĩa với không có thể vào cửa. Thử một chút thư pháp. Dịch Vân đứng dậy, cầm lấy bút lông, trên giấy liên tiếp viết 10 cái tính chữ, đáng tiếc đợi đến ngồi xếp bằng quan tưởng thời điểm, tạp niệm hay là biết toát ra. Thật là muốn bức ta vận dụng cái kia thủ đoạn sao? Dịch Vân có chút không cam tâm, vận dụng cái kia thủ đoạn khẳng định là có thể để hắn lòng yên tĩnh xuống tới, nhưng tương tự trả ra đại giới cũng là cực lớn, chính là một hồi đại sát nghiệt. Sau 3 phút, Dịch Vân khuất phục. Nửa giờ sau, nương theo lấy một loại tẻ nhạt vô vị về sau, Dịch Vân rửa tay một cái, một lần nữa ngồi xếp bằng, tiến vào quan tưởng trạng thái, lần này hắn rất nhanh liền tiến vào hiện giả hình thức, tâm vô tạp niệm. Không có tạp niệm, Dịch Vân quan tưởng lấy trong đầu hòn đá, rất nhanh liền đạt tới thanh tỉnh mà vô tư, hoảng hốt hiểu minh trạng thái. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Dịch Vân đột nhiên cảm giác được toàn thân chấn động, cái này trong an tĩnh đột nhiên chấn động, làm cho Dịch Vân chỉ cảm thấy cả người đột nhiên trở nên nhẹ nhõm tự tại, thật giống như dỡ xuống đầu vai 100 cân gánh nặng. Tránh thoát ràng buộc, âm thần xuất hiếu. Đây là đạo gia quan tưởng phương pháp thành công tiêu chí, nhưng Dịch Vân hiện tại không biết mình đến cùng phải hay không âm thần xuất hiếu, bởi vì dựa theo chính mình cậu hai nói, đạo gia âm thần xuất hiếu, lúc mới bắt đầu đợi là rất yếu đuối, cũng chỉ là một hình bóng hoặc là một cái hình dáng bình thường là đưa thân vào bản thể phía trước. Nhưng Dịch Vân hiện tại không xác định chính là, trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến, vì thế âm thần làm chủ đạo hay là lấy bản thể là chủ đạo, nếu như là bản thể lời nói, chưa tu luyện tới tuệ nhãn mở giai đoạn, cũng là không nhìn thấy âm thần. Nếu như là nằm ở âm thần trạng thái, âm thần là có thể nhìn thấy bản thể, có thể mấu chốt là vừa xuất khiếu âm thần cũng không tụ chính mình bản thể ý niệm khống chế, nói cách khác nếu như âm thần không quay đầu lại lời nói, như vậy ánh mắt nhìn về phía trước, là không nhìn thấy sau lưng bản thể. Vâng. Ngay tại Dịch Vân nghĩ đến nên dùng cái gì biện pháp đến phân biệt thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên muốn lên một đạo sấm sét âm thanh, cái kia tiếng sấm vang vọng bầu trời, càng là tại hắn bên tai nổ vang, làm cho hắn toàn thân run rẩy, có một loại sắp bị hủy diệt cảm giác sợ hãi. Vâng. Đạo thứ hai tiếng sấm vang lên, Dịch Vân trực tiếp là nằm trên đất, giờ khắc này chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân hình tất cả đều tại nổ tung. Là âm thần, ta hiện tại thức hải là tại âm thần bên trong. Lúc này, Dịch Vân đã là xác định, mình bây giờ là tại âm thần bên trên, bởi vì bản thể lời nói, tiếng sấm không có khả năng tạo thành như thế lớn nguy hại, chỉ có âm thần mới có thể sợ hãi lực lượng sấm sét. Đáng chết, tiếng sấm lại đến một cái ta liền phải hồn phi phách tán. Dịch Vân vô cùng sốt ruột, hắn không biết vì cái gì thật tốt lại đột nhiên xuất hiện tiếng sấm, nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm, nếu như hắn âm thần không thể trở về đến bản thể, như vậy chờ đến tiếng thứ ba tiếng sấm vang lên, hắn âm thần chắc chắn hồn phi phách tán, mà bởi vì thức hải của hắn là tại âm thần phía trên, bản thể cũng biết biến thành một cái người thực vật. Không cần nghĩ Dịch Vân cũng biết, chính mình bản thể ngay tại sau lưng, có thể hắn lại không cách nào chỉ huy âm thần quay đầu trở về, cả người liền như là bị định trụ, chỉ là nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Công tử vì sao dám như thế đại ý? Cũng liền vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô, sau một khắc, Dịch Vân nhìn thấy một vị mặc quan phục nam tử trung niên đi đến, nam tử nhanh chóng theo trong tay áo móc ra một trương lá bùa, trong miệng niệm một câu khẩu quyết, lá bùa chính là hướng phía Dịch Vân bay tới, dán tại Dịch Vân chỗ ngực. Lá bùa dán tại tim, cái kia cố kinh sợ hủy diệt cảm giác biến mất, Dịch Vân chỉ cảm thấy tim ấm áp, cả người cũng đều khôi phục một chút khí lực. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Mặc dù không biết cái này quan phục nam tử là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng mình có thể còn sống sót, tất cả đều là bởi vì đối phương, Dịch Vân lập tức hành lễ cảm kích. Công tử không cần phải nói cảm ơn, ta lần này đến đây, vốn là vì cảm tạ công tử lúc trước ân cứu mạng. Quan phục nam tử cũng là hướng phía Dịch Vân đáp lễ lại, chỉ là hắn nhưng là nhường Dịch Vân hơi nghi hoặc một chút, ân cứu mạng, chính mình lúc nào đã cứu hắn, tại sao không có ấn tượng. Chương 27. Sơn thần báo ân nguyên chủ cứu người. Dịch Vân trong trí nhớ là không cứu được xem qua trước vị này quan phục nam tử, có thể lật khắp nguyên chủ ký ức có vẻ như cũng không có một người như vậy. Mấu chốt nhất chính là, chính mình là âm thần trạng thái, mà âm thần là không thực thể, người bình thường căn bản không nhìn thấy, trước mắt vị này chẳng những nhìn thấy chính mình âm thần, còn có thể xuất thủ tương trợ, tất nhiên không phải bình thường người. Dạng này một vị nhân vật, chính mình biết đối với hắn có ân cứu mạng. Tại hạ là Âm Sơn Sơn Thần, cùng công tử tại Miếu Hoang cũng có vài lần duyên phận. Quan phục nam tử hiển nhiên cũng biết Dịch Vân suy nghĩ cái gì, mở miệng nhắc nhở một câu, Dịch Vân nhãn tỉnh sáng lên, nhớ lại lúc ấy tại Âm Sơn cái kia Miếu Hoang bên trong nhìn thấy tượng thần, nhìn kỹ, cái kia tượng thần thật đúng là cùng trước mắt vị này có chút giống nhau. Nguyên lai là Sơn Thần đại nhân, tiểu tử không có từ xa tiếp đón, có thể cái này ân cứu mạng lại từ đâu nói đến. Dịch Vân không phải là không muốn mạo hiểm lĩnh công lao, nhưng cái này thế nhưng là Sơn Thần a, tại hắn truyền thống quan niệm bên trong, đó chính là thần tiên đồng dạng nhân vật, cái này Sơn Thần không chừng là lầm, chính mình nếu là tùy tiện nhận lãnh, đợi đến đằng sau Sơn Thần biết trận tướng, thần tiên giận dữ, chính mình có thể không chịu nổi. Ngày đó vị kia đến đây Âm Sơn, vốn là muốn phóng hỏa thiêu chết Âm Sơn toàn bộ sinh linh, là bởi vì công tử nguyên cớ, vị kia cuối cùng mới thu tay lại, mộ ra thêm vị Âm Sơn Sơn Thần, Âm Sơn bị hủy, cũng đem gặp trời phạt, vì thế công tử đối với mộ ra chẳng khác gì là có ân cứu mạng, đồng thời cũng là ta Âm Sơn rất nhiều sinh linh ân nhân cứu mạng. Nghe xong Sơn Thần lời nói này, Dịch Vân mới xem như minh bạch chuyện gì xảy ra, bất quá tại minh bạch sau khi, trong lòng của hắn đối với Mị Hương lâu phía sau màn hắc thủ kiêng kỵ lại thâm sâu mấy phần. Liên Sơn Thần cũng không dám gọi thẳng danh tự, mà lại đối phương muốn phóng hỏa đốt rừng cũng không dám ngăn cản, có thể nghĩ vị kia thực lực phải có kinh khủng cỡ nào. Đồng thời, Dịch Vân trong lòng đối với Sơn Thần kính sợ cũng ít mấy phần, một vị Sơn Thần đều sợ một nhân loại, xem ra thế giới này Sơn Thần thổ địa gia cũng không phải vô địch. Cái này kỳ thật chính là Dịch Vân đối với Sơn Thần thổ địa gia hệ thống không hiểu rõ nguyên nhân, tại đạo gia thần tiên hệ thống bên trong, cũng không có Sơn Thần cùng thổ địa gia hai cái này thần vị, đây là dân gian tự phát làm ra đến. Bình thường có thể đảm nhiệm Sơn Thần cùng thổ địa gia có hai loại, một loại là khi còn sống đối địa phương có cống hiến lớn nhân vật, sau khi chết bị trong thôn bách tính chỗ kỷ niệm, dân chúng vì hắn lập miếu phong thần. Một loại khác thì là chính mình chủ động đi đảm nhiệm Sơn Thần cùng thổ địa gia, đại đa số phụ cận một chút tinh quái hoặc là sau khi chết không có đi âm phủ quỷ hồn, đảm nhiệm Sơn Thần cùng thổ địa gia, bảo hộ một phương bình an, thu hoạch hương hỏa công đức mang theo. Chính là bởi vì những tình huống này, Sơn Thần cùng Sơn Thần ở giữa, thổ địa gia cùng thổ địa gia ở giữa thực lực đều là không giống, có nhiều chỗ Sơn Thần liền rất lợi hại, có nhiều chỗ Sơn Thần khả năng liền bản sơn tinh quái đều ép không được. Âm Sơn chính là một tòa bình thường núi rừng, cái này Sơn Thần nguyên thân là một vị thư sinh, không cẩn thận ngã xuống sườn núi mà chết, sau đó lựa chọn lưu tại nơi này đảm nhiệm Sơn Thần, chỉ tiếp thực lực bình thường, cho nên miếu Sơn Thần mới có thể như thế rách nát. Ta khi còn sống họ thì, chữa Phục Lân. Nguyên lai là thì Sơn Thần, tiểu tử họ Dịch tên Vân, chưa cập quan, còn chưa có trưởng bối ban thưởng chữ. Chữ, đối với người cổ đại đến nói kia là rất trọng yếu, nhất là người đọc sách, đều là đợi đến cập quan niên kỷ, lại từ trưởng bối ban thưởng chữ. Dịch công tử là bởi vì hiếu kỳ đạo gia pháp quan tưởng, đêm nay mới nếm thử một phen đi. Thì Sơn Thần nhường Dịch Vân có chút động dung, vị này là thế nào biết đến? Đạo gia quan tưởng phương pháp, làm âm thần lần thứ nhất xuất khiếu thời điểm, sẽ có thiên địa lôi đình hạo kiếp, âm thần lần đầu xuất khiếu hết sức yếu ớt, căn bản gánh không được lôi đình oai, cho nên đạo gia đệ tử tại quan tưởng thời điểm, nhất là âm thần sắp xuất khiếu, tất nhiên sẽ có sư môn trưởng đối hộ pháp, hoặc là mời tổ sư tượng thần bảo hộ. Nghe nói như thế, Dịch Vân có chút nghĩ mà sợ, chính mình thật đúng là người không biết không sợ, nếu không phải vị này Sơn Thần vừa vặn đến đây gặp được, vậy mình lần này chẳng khác nào là chính mình đem chính mình cho tìm đường chết. Dịch công tử cũng không cần nghĩ mà sợ, về sau liền sẽ không còn có lôi đình oai, mà lại Dịch công tử có thể tự mình tìm tòi liền có thể quan tưởng đến âm thần xuất hiếu, cho dù là đặt ở đạo gia cũng là vạn người không được một thiên tài. Sơn Thần xem như đạo gia thể hệ, cho nên đối với đạo gia quan tưởng phương pháp cũng là biết rất nhiều, trong vòng 3 năm quan tưởng đến âm thần xuất hiếu cũng đã xem như thiên tài, hắn không biết Dịch công tử quan tưởng bao lâu, nhưng lấy Dịch công tử niên kỷ, hẳn là sẽ không vượt qua 3 năm. Thì Sơn Thần, nói thật ta tu pháp quan tưởng, đúng là ra ngoài hiếu kỳ, nhưng không biết cái này âm thần xuất khiếu cần thiết phải chú ý cái gì. Đã có hiểu công việc người tại trước chân, Dịch Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hỏi thăm cơ hội. Âm thần xuất khiếu, kỳ thực cùng quỷ hồn cần thiết phải chú ý, âm thần cần phải chú ý, nhưng đối với Dịch công tử đến nói, âm thần xuất khiếu hẳn là chỉ là vì hóa giải trong cơ thể suối quẩy đi. Mong rằng Sơn Thần nói tỉ mỉ, tự sẽ ký cảng cáo chi công tử. Thì Phục Lân cũng không có khách sáo, hắn là đến báo ân, đã Dịch công tử muốn hiểu âm thần cái này một khối, hắn tự nhiên là biết gì nói đấy. Người có ngũ thần, chia làm âm thần, dương thần, nguyên thần, thánh thần, ngọc thần, trong đó âm dương hai thần đều là hồn phách, như chưa thể ngưng tụ thánh thai theo địa hộ gia, xưng là âm thần, ngưng tụ thánh thai theo thiên môn gia chính là dương thần. Âm dương hai thần rất dễ nhận biết, âm thần đa số hư ảnh, mà dương thần dù người khác mắt thường không thể gặp, nhưng tự thân nhưng là có thể thấy được, ánh sáng vàng hiền hách. Đi qua thì Phục Lân giảng giải, Dịch Vân cuối cùng là hiểu rõ, âm thần cùng dương thần khác nhau. Âm thần tu luyện tới cực hạn chính là dương thần, nhưng cái kia cần một cái quá trình dài dằng dặc, mà tại chưa tới dương thần trước đó, âm thần kỳ thật chính là các loại quỷ hồn, không giống chính là, quỷ hồn là người sau khi chết hồn phách ly thể, mà âm thần là hồn phách chủ động ly thể. Âm thần xuất khiếu có ích lợi gì chứ? Người không giờ khác nào không tại hấp thu thiên địa này năng lượng, nhưng dưới tình huống bình thường đều là hấp thu có hạn, mà âm thần xuất khiếu về sau sẽ chủ động hấp thu năng lượng thiên địa mang về trong cơ thể chẳng khác gì là gấp đôi hấp thu. Dân gian bách tính có thường nói, hôm nay thật sự là đụng quỷ, suối quậy. Vì cái gì tại biểu đạt suối quậy thời điểm, muốn dùng đụng quỷ để hình dung, là bởi vì quỷ hồn thân mang suối quậy, mà mỗi một lần âm thần xuất khiếu về sau, trên thân người suối quậy chính là biết đi theo âm thần cùng nhau ly thể, tiêu hóa tại giữa thiên địa. Đây là âm thần xuất khiếu chỗ tốt một trong, đương nhiên, âm thần xuất khiếu chỗ tốt không chỉ là điểm này, dạ du ngàn giảm, thần thông tự ngộ, đây mới là đạo gia người tu luyện âm thần xuất khiếu chỗ theo đuổi. Trừ chủ động âm thần xuất khiếu, vẫn tồn tại một loại bị động âm thần xuất khiếu, loại tình huống này là bởi vì bản thể dương khí quá yếu, trong cơ thể âm khí quá mức, âm thần bị động ly thể hấp thu thiên địa dương khí. Loại này bị động âm thần xuất khiếu, người bình thường cũng đều có kinh lịch, rất nhiều người có đôi khi đi đến một nơi xa lạ, lại đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, chính mình giống như trong mộng thời điểm từng đến nơi này, đây chính là bởi vì thân thể quá yếu, dẫn đến âm thần bị động ly thể tới qua nơi này. Nhưng âm thần bị động ly thể là chuyện rất nguy hiểm, đầu tiên âm thần ý thức là hoảng hốt, không có mục đích tính đi lại, rất dễ dàng liền sẽ bị ngoại giới chỗ dụ hoặc, mà lầm trở về bản thể thời gian, nếu như không thể gấp trở về, cuối cùng bản thể chính là biến thành một bộ không có hồn phách thi thể. Chương 28. Dịch ra người tới chương 28, dịch ra người tới, canh ba, Sơn Thần thì Phục Lân, ở chân trời sắp mới sáng thời điểm chính là rời đi, hắn tuy là sơn thần, nhưng không tính thần tiên, trên thực tế cũng cùng quỷ hồn đồng dạng, e ngại tại ban ngày dương khí. Sơn thần rời đi, Dịch Vân cũng là làm cho âm thần trở về thân thể, đợi đến bản thể mở to mắt về sau, cũng không có một đêm không ngủ mệt buồn ngủ. Nếu là như vậy, ta cái này âm thần rời khiếu hoàn toàn có thể dùng đến đọc sách a, chân chính làm được 24 giờ không ngủ không nghỉ đọc sách. Âm thần xuất khiếu có rất nhiều tác dụng, nhưng nghe xong Sơn Thần về sau, hắn là không dám để cho chính mình âm thần rời đi gian phòng kia, vừa xuất khiếu âm thần liền như là đứa bé sơ sinh giống nhau yếu ớt, đi ra ngoài không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Nói không khoa trương, chính là gặp được một cái mèo đều đánh không lại, nếu là gặp được các quyển loại hình, có thể trực tiếp nhào lên đem âm thần xé nát. Đạo gia người tu luyện âm thần xuất khiếu là bởi vì bọn họ có một bộ chính mình phương pháp tu luyện, có thể thông qua âm thần xuất khiếu tới tu luyện thần thông thuật pháp, nhưng Dịch Vân không có, âm thần yếu ớt không có sức tự vệ, tự nhiên là không dám đi ra cửa phòng. Đứng dậy, đọc sách, đến giờ sử dụng hết bữa sáng, Dịch Vân chính là đi thư viện. Buổi sáng lúc, đi theo Hứa tiên sinh tiếp tục luyện chữ, buổi chiều lúc nghe tiên sinh giảng giải kinh nghĩa, bởi vì biết Dịch Vân hiện tại không ở tại thư viện, Hứa tiên sinh đem giảng bài thời gian rút ngắn nửa canh giờ, Dịch Vân rời đi thư viện về sau cũng không có trực tiếp về nhà, mà là tiến về trước Âm Sơn, theo Âm Sơn phòng sách bên trong mang vài cuốn sách trở về, đêm đó, âm thần xuất khiếu đến xem những sách này. Thời gian rất là không có chút rung động nào, cách cửa ải cuối năm cũng là càng ngày càng gần, nguyên bản Dịch Vân coi là dạng này thời gian yên bình biết một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến hắn sang năm đi tham gia thi phủ, nhưng mà một đội nhân mã xuất hiện tràn vào cửa thành, nhưng là đánh gãy Dịch Vân cuộc sống yên tĩnh. Hơn 20 vị người mặc khôi giáp binh sĩ sắp xếp tại hai chiếc xe ngựa trước sau, trên mặt túc sát vẻ, mà xe ngựa hai bên đều có 4 tên tay cầm trường thương kỵ sĩ hộ vệ, vừa vào thành, mặc dù không có quá lớn, nhưng trên đường phố bách tính chính là chủ động tránh ra. Lão bách tính môn không đốc, cái này vừa nhìn chính là quyền quý nhà xe ngựa, không phải là bọn họ đắc tội nổi. Cộc cộc tiếng vó ngựa chậm rãi hướng phía Ân gia cửa lớn chuyển đi, chờ sắp đến Ân gia trước cổng chính thời điểm, Ân lão thái gia đã là đạt được tin tức. Thấy rõ ràng, xác định là bữa tím tiêu chí. Lão thái gia, sẽ không nhìn lầm, tuyệt đối là bữa tím tiêu chí. Quản gia ở một bên khẳng định đáp. Tiểu Dịch bây giờ đang làm gì? Dịch thiếu gia lúc này ngay tại trong thư viện cùng tiên sinh học tập đâu? Ân lão thái gia bàn tay khô gầy đặt ở cái bàn tay vịn đầu sư tử bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, một lúc sau mở miệng nói, mở trung môn nên đón đi, đi đem lão nhị cùng lão tam hô trở về, mặt khác, nếu như tiểu Dịch rời đi thư viện, ngươi đi trước kéo lấy đừng để hắn về nhà. Lão thái gia, ý của ngài là? Quản gia nghe được Ân gia lão thái gia lời nói, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Như thế mấy năm, ngươi chừng nào thì nhìn thấy qua Dịch gia người xuất hiện, ngày bình thường liền một phong thư đều không có, hiện tại cửa ải cuối năm gần đột nhiên tới, hơn nữa còn sớm không có bất kỳ cái gì gọi, còn phái ra thân binh, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Ân lão thái gia sống hơn phân nửa đời, rất nhiều chuyện tự nhiên là nhìn thấu qua, Dịch gia lần này người tới, tất nhiên là ôm mục đích nào đó, nếu như chỉ là đơn thuần nói muốn gặp tiểu Dịch, còn không đến mức vận dụng thân binh, vậy như thế lớn chiến trận. Trấn Bắc Hầu, trấn thủ Đại Ly Vương triều phương Bắc, tay cầm 200.000 đại quân, như thế trong quân quyền quý thế gia, không khỏi hoàng thất nghi kỵ, phong cách hành sự hẳn là địa thấp, cái này đột nhiên phái ra thân binh, ngược lại là càng là có một loại thị uy ý tứ. Ân gia đại môn mở ra thời điểm, xe ngựa đội ngũ cũng là đến trước mặt, hộ vệ tại xe ngựa bốn phía mấy vị kỵ binh cũng không có xuống xe, vẫn là dạng chân trên ngựa, cái này khiến bị quản gia cho đỡ lấy ra tới Ân lão thái gia, lão mắt híp mắt một cái. Hai chiếc xe ngựa rèm đồng thời mở ra, một vị nam tử trung niên cùng một thiếu nữ phân biệt xuống xe ngựa. Dịch đại nhân. Tại vị thứ nhất nam tử trung niên từ trên xe ngựa lộ mặt thời điểm, Ân lão thái gia chính là không mình hành lễ, vị này là trấn Bắc Hầu đệ đệ, tuy nói không có kế thừa tước vị hầu tước, nhưng cũng là đường triều tứ phẩm đại thần. Ân lão thái gia, chúng ta hai nhà là thân gia, sao có thể khách khí như vậy, mau mau xin đứng lên. Ân lão thái gia cũng không có bởi vì đối phương lời này chính là đứng dậy, hắn biết rõ đối phương bất quá là lời khách sáo, thật muốn nhận chính mình cái này thân gia, cần gì phải đợi đến chính mình ra tới mới từ trên xe ngựa đi xuống. Dịch đại nhân, ngươi là triều đình đại thần, ta là một giới dân nghèo, tự nhiên hành lễ. Ai, không cần như thế à, ta biết lão thái gia khẳng định là bởi vì Vân Nương tử qua đời, đối với ta Dịch gia có lời oán giận, chuyện này là ta Dịch gia không đúng, ta hướng lão thái gia bồi cái lễ. Vân Nương tử chính là mẫu thân của Dịch Vân Vân Vân, bởi vì không phải là chính phòng, Dịch lễ vị này tiểu thúc tử tự nhiên sẽ không xưng là chị dâu. Sự thật nếu như không phải là bởi vì lần này đến Ân gia trước đó đặc biệt hiểu rõ tình hình bên dưới huống, hắn cũng không biết bản thân ca ca vị này đã chết đi tiểu thiếp danh tự. Dịch đại nhân lời này chính là gây sát lão phu, ta Ân gia không dám đối với Dịch gia có lời oán giận, chỉ là Vân Nhi phúc bạc thôi. Ân lão thái gia, chúng ta cũng không cần tại cửa ra vào nói những thứ này khách khí, đây là cháu gái ta Dịch Chỉ, cũng là Dịch Vân muội muội. Gặp qua Ân lão thái gia, Dịch Chỉ có chút thi lễ một cái. Ân lão thái gia ánh mắt quét mắt vị này thiên chi tiểu nữ, mặc dù vị này là tiểu Dịch muội muội, nhưng cùng tiểu Dịch tại Dịch gia địa vị là trên trời dưới đất khác biệt, vị này là chính phòng xuất gia, cũng là thụ nhất trấn Bắc hầu thương yêu tiểu nữ nhi. Dù là người không phải là tại kinh thành, nhưng Ân lão thái gia đối với Dịch gia tin tức cũng là có chỗ chú ý, vị này bị trấn Bắc hầu yêu thương tới trình độ nào, mới vừa vặn vỡ lòng nhân kỷ, trấn Bắc hầu chính là mời danh gia dạy bảo học thức, tại thứ 10 tuổi ngày sinh sinh nhật thời điểm, thậm chí không sợ hoàng thất kiêng kỵ, vây ngàn bàn yến hội. Dịch gia nhị lão gia cùng Dịch gia thụ nhất thương yêu hòn ngọc quý trên tay, cùng nhau đi vào quang âm quận. Ân lão thái gia trong lúc nhất thời cũng là suy đoán không ra, Dịch gia đến cùng là có ý đồ gì rồi. Nếu như nói Dịch gia là muốn nhường tiểu Dịch trở về, hoàn toàn có thể một phong thư tới, coi như sợ tiểu Dịch không quay về, phái cái quản gia cấp bậc nhân vật cũng là đủ. Nhìn ta đều lão hồ đồ, mau mau mời đến. Ân lão thái gia một bên đang suy nghĩ, một bên dẫn người nhà họ Ân đi vào, mà đổi thành bên ngoài một bên, Ân gia quản gia cũng là thở hổn hển chạy đến thư viện cửa ra vào. Nhị lão gia cùng tam lão gia bên kia, quản gia phái phía dưới người đi thông tri, chính hắn đến thông tri Dịch thiếu gia, bởi vì hắn cảm thấy có mấy lời không làm cho hạ nhân biết, chỉ có chính hắn tự mình đến đây mới yên tâm. Nghỉ về sau thư viện rất là yên lặng, trừ Hứa tiên sinh cùng Dịch Vân bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hai vị phụ trách thư viện sạch sẽ hạ nhân, mấy vị tiên sinh bao quát viện trưởng Liêu Huy đều rời đi, Liêu Huy cũng không phải là bản thành người, lúc này cũng là hồi hương ăn Tết, mấy vị tiên sinh thì là riêng phần mình về nhà. Cho nên quản gia thở hồng hộc xuất hiện tại cửa viện thời điểm, Dịch Vân cùng Hứa tiên sinh đều phát hiện. Gặp qua tiên sinh, tùy tiện quấy rầy tiên sinh giờ học, cho ngài bồi cái không phải là. Xem ra hẳn là có chuyện quan trọng, hôm nay chương trình học cũng là kết thúc, Dịch Vân ngươi liền đi về trước đi. Hứa tiên sinh khoát tay áo, hướng về phía trong lương đình Dịch Vân phân phó một câu về sau, chính là lâng lâng rời đi. Dịch Vân đưa mắt nhìn tiên sinh rời đi về sau, lúc này mới ánh mắt nhìn về phía quản gia, mở miệng hỏi, "Tế bá, có chuyện gì sao?" "Dịch thiếu gia, Dịch gia người tới." Quản gia cũng không rông dài, chỉ là một câu nói kia liền nhường Dịch Vân thần sắc chỉ một điểm, đứng tại trên lập trường của hắn, đối với Dịch gia tự nhiên không có gì hận ý, đây là nguyên chủ thân thể nghe được Dịch gia điều kiện tính phản xạ. Dịch gia lúc này người tới làm gì? Dịch Vân suy nghĩ, nhiều năm như vậy Dịch gia đều không có một phong thư đưa tới qua, liền cùng Dịch gia không có hắn một người như vậy tồn tại đồng dạng, làm sao đột nhiên sẽ đến người? "Dịch thiếu gia, lão thái gia cũng không biết Dịch gia lúc này tới ý đồ là cái gì, lão thái gia nhường ta khuyên ngươi, hiện tại trước không muốn trở về trong nhà, không bằng ở bên ngoài chờ một lát, chờ lão thái gia cùng nhị lão gia bọn họ tìm hiểu ra tới Dịch gia ý đồ đang nói." "Không cần, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là." Dịch Vân cự tuyệt đề nghị này, nếu như Dịch gia lần này người đến là hướng về phía chính mình tới, cái kia Ân gia khẳng định là ngăn không được, Ân gia tại quận thành xem như quyền quý, nhưng cùng Dịch gia dạng này quái vật khổng lồ chênh lệch vẫn còn rất lớn. Khoảng thời gian này vừa đến, hắn cảm nhận được lão thái gia đối với mình yêu thương, cũng cảm thụ mấy vị cậu đối với mình quan tâm, cũng là để hắn bắt đầu dung nhập thế giới này, tiếp nhận người nhà họ Ân. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy Ân gia xảy ra chuyện. Thế nhưng là Dịch thiếu gia, một phần bạn. "Tế bá, đừng quá lo lắng, ta làm sao cũng coi là người nhà họ Dịch, nghĩ đến người tới cũng không đến nỗi là đến hại ta, đúng không?" Dịch Vân cho quản gia một cái an ủi ánh mắt, quản gia nghĩ lại, giống như cũng là dạng này một cái đạo lý, Dịch thiếu gia thoát ly Dịch gia lâu như vậy, muốn nói là dính đến Dịch gia gia sản tranh, cái kia cũng không có quan hệ gì với Dịch thiếu gia. Dịch gia những người nắm quyền kia hẳn là không đến mức hãm hại Dịch thiếu gia. Dịch thiếu gia nói cũng có đạo lý. Chương 29. Hiếu cùng bất hiếu Ân gia đại sảnh, Ân Tầm cùng Dịch Vân này đôi cậu cùng cháu trai, cơ hội là đồng thời trở về. "Tiểu Dịch, ngươi trước đường đi vào, ta đi vào cho tìm kiếm người nhà họ Dịch tí lại nói." Dịch gia xem như đường đường hầu tức thế gia, mang theo thân binh vào thành ấn đạo lý nói là biết sớm phái người thông tri nha môn bên kia, có thể chính mình xem như tuần kiểm ti thị trưởng, không có tiếp vào thông tri, cái này nói rõ Dịch gia lần này đến không phải là giải quyết việc công, mà là làm việc tư. Nếu như là đến làm việc chuyện, đối phương tới cửa Ân Tầm lại còn không để ý, coi như là người nhà họ Dịch muốn cố lấy mặt mũi, sợ người khác nói Dịch gia quá bất tình, đến quận thành đều không lên thân ra bên này bái phòng một cái, đặc biệt là mặt mũi cử động. Có thể việc tư lời nói, chuyện kia liền không đơn giản, Dịch gia cùng Ân gia từ khi chính mình đại tỷ sau khi chết liền không có lui tới, tiểu Dịch tới đây mấy năm, Dịch gia cũng đều không để ý đến qua một cái, hiện tại đột nhiên đến xử lý việc tư, vậy khẳng định là cùng tiểu Dịch có quan hệ. Đại gia tộc thị phi nhiều, tiểu Dịch dù chỉ là con thứ, dù là đã là trốn đến thật xa, nhưng đối phương nếu là không yên lòng lời nói, hay là lại đối phó tiểu Dịch. "Cậu ba, Dịch gia khẳng định là bởi vì ta mà đến, trốn tránh cũng là vô dụng, còn không bằng gặp một lần, trực tiếp là thăm dò rõ ràng mục đích của bọn hắn." Dịch Vân đem thuyết phục quản gia nói lại nói một lần, Ân Tầm đồng dạng cũng là bị thuyết phục, lập tức nhẹ gật đầu, cậu cháu hai người cùng nhau hướng phía bên trong đi tới. Trong đại sảnh, Ân lão thái gia chính buổi tiếp Dịch Lễ còn có Dịch Chỉ tại thượng trà, thỉnh thoảng hỏi thăm một đôi lời, muốn bộ vào tay người nhà họ Dịch đến nơi đây mục đích, chỉ tiếc không cần nói là Dịch Lễ hay là Dịch Chỉ đều là thủ khẩu như mình. "Dịch đại nhân, cuối năm gần, tiểu Dịch vừa hoàn thành năm nay việc học không bao lâu, hiện tại chính là buông lỏng nghỉ ngơi thời đoạn, thường xuyên biết ở nhờ đồng môn hảo hữu trong nhà, chỉ cần không có phái thư đồng sớm trở về cáo tri, đó chính là ban đêm không trở lại." Ân lão thái gia cũng muốn là được, các ngươi không nói, vậy ta liền nhường tiểu Dịch không trở lại, xem ai đủ hao tổn. Bây giờ cách lấy ăn Tết cũng liền còn lại thời gian 10 ngày, Quang Âm quận cách kinh thành cho dù là đi cả ngày lẫn đêm cũng được muốn 7 ngày lộ trình, hắn cũng không tin hai vị này biết hao tổn nổi. Dịch gia thực lực mặc dù lớn, thế nhưng ở đây, hắn muốn giấu một người, Dịch gia muốn thời gian ngắn tìm tới cũng là không có khả năng. Người thông minh, liền nghe ra được Ân lão gia tử trong lời nói tiềm ẩn ý tứ. Dịch Lễ ôn hòa chỉ tự nhiên là người thông minh, đối mặt với Ân lão thái gia uy hiếp, Dịch Lễ trên mặt nhưng là không có bất kỳ cái gì sắc mặt giận dữ, nhấp một miếng trà, dài răng giật nói, lấy tiểu Dịch nhân kỷ, nghĩ đến cũng là sắp đi tham gia thi phủ đi, thông qua thi phủ, vậy sẽ phải chuẩn bị kiểm tra thi châu, cái này thi châu nhưng là muốn trước qua thẩm tra một cửa. Ân lão thái gia sắc mặt nháy mắt biến, hắn không nghĩ tới Dịch gia vậy mà lại trực tiếp cầm cái này đến uy hiếp. Phẩm đức điều tra, đây là tất cả tham gia thi châu thí sinh muốn qua một cửa, nguyên lai Ân lão thái gia đối với cái này cũng không lo lắng, nhưng cái tiền đề này là xây dựng ở Dịch gia không nhúng tay vào tình huống dưới. Dịch gia không thèm để ý tiểu Dịch, học chính bên kia chính mình chào hỏi, điều tra người cũng không biết đặc biệt chạy đến kinh thành điều tra, nhưng nếu như Dịch gia chủ động chào hỏi, học chính bên kia khẳng định là muốn đi Dịch gia bên kia điều tra. Không chỉ là bởi vì Dịch gia quyền thế tại bọn họ Ân gia phía trên, quan trọng hơn một điểm, tiểu Dịch là người nhà họ Dịch, Dịch gia mới là tiểu Dịch bản gia, Ân gia chỉ thuộc về quan hệ thông gia. Không cần nói là cái nào triều đại, tông tộc bản gia vĩnh viễn là lớn hơn quan hệ thông gia. Dịch gia chỉ cần nói cái tiểu Dịch bất hiếu, như vậy tiểu Dịch khoa cử con đường chính là đoạn tuyệt. Chắc không được Dịch Lễ tuyệt không hoảng, hắn là cầm chắc lấy tiểu Dịch mệnh môn, cũng là cầm chắc lấy phía bên mình mệnh môn, tiểu Dịch tham gia khoa cử kiểm tra sự tình, là không cho phép không may xuất hiện. Nghe nói là nhị thúc tới rồi sao, cháu trai bên ngoài thăm bạn trở về muộn, nhìn nhị thúc thứ lỗi. Ngay tại Ân lão thái gia trong lòng phẫn nộ thời điểm, ngoài cửa truyền đến âm thanh trong trẻo cùng tiếng bước chân, Dịch Vân cùng Ân Tầm cùng nhau đạp vào. Tại bước vào Ân gia trước cổng chính, cũng đã là có Ân gia hạ nhân đang đợi, cáo chi Dịch Vân đến chính là Dịch gia ai, bất quá thật nhìn thấy hai vị này thời điểm, Dịch Vân trong đầu hay là hiện lên cảm giác xa lạ. Tại Dịch gia thời điểm, Dịch Vân thời gian qua chính là cùng hạ nhân không sai biệt lắm, vị này nhị thúc căn bản là không có gặp qua mấy lần, về phần vị muội muội này cũng kém không nhiều, cũng chỉ là xa xa gặp qua mấy lần. Chỉ như gặp qua nhị ca. Dịch Chỉ từ trên ghế đứng lên, hướng phía Dịch Vân mỉm cười, rất là ngọt ngào, ngược lại thật sự là có muội muội nhìn thấy ca ca tốt kính. Dịch Vân không còn né tránh, trực tiếp là chịu đựng được, đắc, muội muội tốt. Một màn này làm cho Dịch Lễ trong mắt có chút lóe qua một vòng vẻ tức giận, chỉ như cái kia thế nhưng là đại ca hòn ngọc quý trên tay, Dịch Vân bất quá là một cái con thứ, thật đúng là dám nhận lời. Dịch Vân, ngươi rời nhà đều 3 năm lâu, coi như không trở về nhà, cũng nên gửi thư trở về, để cho trong nhà trưởng bối biết ngươi tình huống, ngươi cái này không có chút nào tin tức, nhường các trưởng bối thay ngươi lo lắng, cũng không phải hiếu thuận chi đạo à. Dịch Lễ mới mở miệng, trực tiếp là đem không hiếu thuận mũ cho cài lên đến, Dịch Vân nhếch miệng, chính mình tại Ân gia các ngươi Dịch gia người sẽ không biết sao, thật muốn lo lắng an nguy của ta, làm sao không gặp các ngươi phát một phong thư hỏi thăm ta tình huống. Đương nhiên, loại này phản bác hắn không có cách nào nói ra miệng, tại lấy hiếu vì cương bản đại ly vương triều, hắn nhường các trưởng bối lo lắng, đó chính là bất hiếu hành vi. Là chất nhi bất hiếu, nhường nhị thúc còn có các trưởng bối lo lắng, chẳng qua là ban đầu mẫu thân thời khắc hấp hối từng nói muốn mai táng tại cố hương, đồng thời căn dặn ta phải cố gắng đọc sách, tương lai không thể đoạ Dịch gia thanh danh. Tiểu chất lúc này mới mang theo mẫu thân linh cứu trở về, mấy năm này tiểu chất một mực tại cố gắng đọc sách, thời khắc không dám thư giãn, mà sở dĩ không dám viết tin, là sợ trong nhà trưởng bối nếu là hồi âm, tiểu chất biết nhịn không được tưởng niệm. Thân nhân tình, loạn đọc sách tâm. Ta không thể nói những năm nay các ngươi cũng không có để ý ta, bởi vì các ngươi là trưởng bối, nhưng ta lấy ra mẫu thân của ta đến, nói đây là mẫu thân của ta di ngôn yêu cầu, lý do này, các ngươi cũng đồng dạng phản bác không được. Ân lão thái gia cùng Ân Tầm nhãn tình sáng lên, hai cha con liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vui mừng, nguyên bản bọn họ coi là tiểu Dịch muốn bị Dịch Lễ lời này bức cho chân tay luôn cuống, không nghĩ tới tiểu Dịch đứng đối như thế hoàn mỹ. Trở về nơi này là bởi vì mẫu thân nguyện vọng, không biết sách tin, là sợ bởi vì quá tưởng niệm các ngươi mà vô tâm đọc sách, trả lời như vậy, ai cũng tìm không ra đồng tới. Các ngươi Dịch ra lại là tiểu Dịch trưởng bối, nhưng người chết vì lớn, hơn nữa còn là mẹ đẻ, Dịch ra liền không thể cầm bất hiếu tới dọa Dịch Vân. Dịch Chỉ mắt đẹp có chút lưu chuyển, nàng đối với mình vị này ca ca ấn tượng cũng không sâu, chỉ là biết mình có như thế một vị con thứ ca ca, nhưng gặp mặt số lần không nhiều, hay là lần này cùng nhị thúc tới đặc biệt hỏi một cái mới biết được. Dùng trong nhà tiếp xúc qua nhị ca gia phó nói, nhị ca thuộc về loại kia tính cách chất phác người, có thể từ vừa mới nhị ca lần này đối đáp đến xem, thế nhưng là nhìn không ra một điểm chất phác, thời gian ngắn như vậy liền có thể hóa giải nhị thúc ngôn ngữ thế công, rõ ràng chính là thông minh, cơ trí người. Khu khu, ngươi một mảnh hiếu tâm ta cũng có thể hiểu được, nhưng phụ thân ngươi năm nay muốn theo trấn thành Bắc về ăn Tết, ngươi cái này làm nhi tử không thể một mực tại bên ngoài, liền theo ta cùng nhau về nhà ăn Tết. Ân lão thái gia cùng Ân Tầm nghe nói như thế, liền biết Dịch gia lần này đã đến mục đích, là muốn đem tiểu Dịch cho mang về nhà. Một cái không bị bọn họ để ý con thứ tử, đột nhiên muốn dẫn về nhà, khẳng định là có nguyên nhân nào đó, tại không rõ ràng tình huống trước đó, Ân lão thái gia là tuyệt đối sẽ không để cho mình ngoại tôn cứ như vậy bị mang đi. Dịch Vân, mẫu thân của ngươi qua đời đã qua 3 năm, cho dù là giữ đạo hiếu kỳ hạn cũng là đầy, ta tin tưởng Ân lão thái gia cũng là nguyện ý nhìn thấy Dịch Vân trở về ta Dịch gia. Nửa câu đầu, Dịch Lễ là nói với Dịch Vân, đây là nói cho Dịch Vân, đừng có lại bắt ngươi cái kia chết đi mẫu thân làm lấy cớ. Nửa câu sau thì là có uy hiếp Ân gia ý Dịch đại nhân vừa tới ta Ân gia, ta cảm thấy chuyện này cũng không sốt ruột, đi đường mệt mỏi, không bằng trước dùng cơm nghỉ ngơi một chút. Ân Tầm mở miệng, hắn muốn kéo dài thời gian, bởi vì sớm tại từ dưới nhân khẩu bên trong biết Dịch ra người đã đến tin tức về sau, hắn chính là lập tức chuyển tin kinh thành bên kia bằng hưu, nhường hỗ trợ điều tra một cái Dịch ra gần nhất có hay không chuyện gì phát sinh. Hết thảy cũng chờ đến bên kia hồi âm lại tính toán sau. Nhị thúc, ta cũng đúng là hơi mệt chút. Dịch Lễ vốn là muốn trước buộc người nhà họ Ân tỏ thái độ, nghe được chính mình chất nữ lời này chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Dịch Vân cái này cháu trai hắn có thể không để trong mắt, nhưng Dịch chỉ vị này chất nữ mặt mũi hắn vẫn là muốn cho. Dịch tiểu thư đã mệt mỏi, ta cái này nhường hạ nhân an bài gian phòng, Dịch tiểu thư ôn hòa đại nhân không ngại đi nghỉ trước. Ân lão thái gia thuận Dịch chỉ tiếp tới, Dịch Lễ không nói chuyện chẳng khác gì là ngầm thừa nhận, nhìn xem Dịch Lễ ôn hòa chỉ đều sau khi rời đi, Dịch Vân cũng là trở về gian phòng của mình. Bất luận ai đến, đều không cần đem cửa mở ra. Phân phó Dịch An một câu về sau, Dịch Vân trở lại chính mình trước giường, bắt đầu ngồi xếp bằng tốt, cậu ba muốn chờ kinh thành tin tức, nhưng mình có thể đổi một cái phương thức hiểu rõ chân tướng. Chương 30. Dịch gia ý đồ đến Ân gia là đại hộ nhân gia, tự nhiên có chuyên môn cho khách nhân ở lại sân nhỏ, Dịch Lễ cùng Dịch chỉ chính là được an bài tại liền nhau hai cái sân nhỏ. Dịch gia thân binh cũng là phân biệt chấn giữ lấy hai cái này cửa chính của sân miệng, bất quá trở lại trong viện Dịch Lễ nhưng không có đi nghỉ ngơi, hắn có chút hiếu kỳ chính mình chất nữ vì cái gì đột nhiên biết đưa ra muốn nghỉ ngơi, không nên rèn sắt khi còn nóng bức bách Ân gia đáp ứng, sau đó mang theo Dịch Vân về kinh thành sao. Dịch Lễ tìm chính mình chất nữ, hướng phía chính mình chất nữ sân nhỏ đi tới, mà đổi thành bên ngoài một bên, ngồi xếp bằng trên giường Dịch Vân, âm thần lại một lần xuất hiếu. Đi qua khoảng thời gian này nếm thử, Dịch Vân đã là có thể khống chế lại chính mình âm thần, mà không phải giống lần thứ nhất âm thần xuất khiếu đồng dạng, toàn bộ tỉnh tỉnh mê mê. Dịch ra hai vị này đang cùng mình gặp mặt về sau, khẳng định là phải thương lượng, mà Dịch Vân đánh chủ ý cũng rất đơn giản, chính là để cho mình âm thần chui vào đi bảo, nghe lén hai người nói chuyện. Ban ngày, âm thần bình thường là không dám ra đến, bởi vì cùng quỷ hồn đồng dạng e ngại ánh nắng, bất quá Dịch Vân tình huống có chút đặc thù. Tại âm thần xuất khiếu về sau, Dịch Vân có một lần nếm thử ban ngày quan tưởng nhường âm thần xuất khiếu, kết quả phát hiện tại ban ngày, hắn âm thần cùng ban đêm đồng dạng. Hắn âm thần cũng không e ngại ánh nắng. Vị Tiên Sơn thần chính miệng đã nói với hắn, âm thần như quỷ hồn, chưa tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tất nhiên là e ngại ánh nắng. Chính mình âm thần cùng người khác âm thần có chỗ khác biệt. Dịch Vân không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào, nhưng hắn biết đây đối với hắn đến nói là chuyện tốt, người khác âm thần chỉ có thể là ở buổi tối xuất hiện, mà hắn âm thần ban ngày cũng có thể hiện thân. Âm thần xuất hiếu, trực tiếp là theo cửa phòng xuyên qua, trôi lướng Dịch chỉ hiện đang ở gian phòng. Cửa viện có 6 vị thân binh tay cầm trường thương trấn giữ, cách thật xa, cái này 6 vị thân binh chính là cho Dịch Vân mang đến cảm giác đè nén. Càng đến gần phần này cảm giác đè nén cũng càng sâu. Cửa sân là không dám tới gần, bất quá cũng may chính là âm thần cũng không thực thể, Dịch Vân lựa chọn tránh đi những thân binh này, xuyên tường tiến vào sân nhỏ, đợi đến chính sảnh phía trước, chính là nghe được bên trong truyền đến trò chuyện tiếng. "Tiểu chỉ, nhị thúc có chút không hiểu, mắt thấy Ân gia liền muốn đi vào khuôn khổ, vì sao muốn đột nhiên đình chỉ?" "Nhị thúc, Ân gia nhưng không có đi vào khuôn khổ, ngươi liền xác định Ân gia nhất định sẽ đáp ứng sao?" "Bọn họ dám không đáp ứng? Cái này Ân gia lão nhị là binh mã ti thị trưởng, nếu là không đáp ứng, trực tiếp là tìm tới binh bộ." Nhường binh bộ bên kia đem Ân lão nhị cho điều đi, điều đến trấn Bắc Đại quân đi. Nghe được Dịch Lễ lời nói, Dịch Vân trong mắt lóe lên một vòng tiêu sắc, nếu như Dịch gia thật vận dụng một chiêu này lời nói, vậy mình ông ngoại liền chỉ có thể là đáp ứng, coi như ông ngoại không đáp ứng, chính mình cũng là muốn đáp ứng. Trấn Bắc Đại quân là Dịch gia trường khống, cậu hai điều đến bên kia đi, chính là trở thành Dịch gia thịt trên thất mặc cho Dịch gia xâm lược, chính mình tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem cậu hai lâm vào hiểm cảnh. Nhị thúc, chúng ta muốn là một cái cam tâm tình nguyện nghe lời nhị ca, mà không phải một cái bị buộc không có cách nào mới trở về nhị ca, hắn như lòng có oán niệm. Phía sau kế hoạch chẳng phải là mất đi hiệu lực rồi. Hắn có thể có cái gì hoán nghiệm, chuyến này sau khi trở về, cho hắn vào tổ trạch bên trên gia phổ, trở thành ta trấn Bắc hầu phủ công tử, hắn đến mang ơn. Dịch Lễ hừ một tiếng, đừng nhìn Dịch Vân giá hỏa này hiện tại có oán khí, cái này oán khí còn không phải bởi vì Dịch gia căn bản cũng không có bắt hắn cho làm gia tộc hậu bối, lần này trở về để hắn vào gia phả, địa vị cùng cấp con trai trưởng, điểm kia oán khí chẳng những không có, đoan trưởng trong lòng còn phải vô cùng cảm động. Nhưng ta trở về, cho ta con trai trưởng thân phận. Ngoài cửa nghe lén Dịch Vân không có bởi vì cái này tin tức mà phân chấn. Hắn là biết Dịch gia tình huống, Dịch gia con trai trưởng chỉ có một vị, là lớn hơn hắn 2 tuổi vị kia đại ca, cũng là Dịch gia dòng chính trưởng tử. Lễ hạ tại người tất có sở cầu. Chính mình một cái con thứ, cho mình con vợ cả thân phận và địa vị, Dịch gia cho mình đãi ngộ tốt như vậy, tất nhiên là muốn trên người mình mưu đồ một vài thứ. Cho hắn cái con trai trưởng thân phận, đổi hắn giữ đạo hiếu 3 năm, nói đến hay là tiểu tử này kiếm, coi như nói cho hắn trận tướng, hắn cũng biết đuổi tới muốn. Dịch Lễ câu nói này, làm cho Dịch Vân triệt để minh bạch, tình cảm cho mình cái này con trai trưởng thân phận, là vì để cho mình giữ đạo hiếu 3 năm. Chỉ là thù ai hiếu. Nhị thúc, nhà chúng ta bị Hoàng Ân nhiều năm, đã là cây to đón gió, tổ nãi mãi ngày giờ không nhiều, phụ thân không thể rời đi quân đội, đại ca cũng sắp thi châu, coi như để hắn trở thành con trai trưởng, thay thế phụ thân cùng đại ca đi giữ đạo hiếu, nhưng vẫn là sẽ có người mượn cơ hội hướng thánh thượng bạch tội nhà chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải cam đoan trong nhà không được ra một tia sai lầm. Dịch chỉ nhìn xem chính mình nhị thúc có thể lên làm tứ phẩm đại quan, hoàn toàn là dựa vào trong nhà địa vị cùng tài nguyên, nếu như không có gia tộc che chở, lấy nhị thúc đầu não đời này tối đa cũng liền đến lục phẩm thì ngưng. Đây cũng là vì cái gì, lần này chính mình biết đi theo nhị thúc tới nguyên nhân, chính là sợ nhị thúc sẽ đem sự tình làm cho nện. Ân gia còn có chính mình vị này, nhị ca bên này nếu là dùng sức mạnh khẳng định là có thể giải quyết, nhưng đợi đến tổ nãi nãi qua đời, Dịch gia đối ngoại tuyên bố, nhường vị này nhị ca thay thế phụ thân thay thế đại ca đi giữ đạo hiếu, trên triều đình tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn, Dịch ra những cái kia cựu địch cũng khẳng định biết thừa cơ công hãm Dịch ra. Cho nên, nhị ca bên này là nhất định phải triệt để giải quyết, tốt nhất chính là làm Dịch ra đối mặt địch nhân đều lên công kích lúc, vị này nhị ca có thể đứng ra, nói hắn là tự nguyện thay thế phụ thân cùng đại ca đi giữ đạo hiếu. Làm tổ bà nội giữ đạo hiếu, là vì người tử tế cùng làm người tôn nhất định phải làm, nhưng vì để cho phụ thân trấn thủ phương Bắc bảo hộ biên cương bách tính, vì để cho đại ca an tâm chuẩn bị kiểm tra thi châu, thay giữ đạo hiếu, cái này đồng dạng cũng là làm người tử tế, cùng làm người đệ hiếu tâm. Nắm giữ dư luận, nương tựa theo Dịch ra giao thiệp cùng địa vị, chính là không sợ công kích của đối thủ. Đánh bản tính là thật tốt, cứ như vậy, Dịch ra còn có thể trưởng khống lấy phương Bắc đại quân, chính mình vị kia đại ca cũng có thể tiếp tục tham gia thi châu. Dịch Vân cũng là rất nhanh liền toàn bộ nghĩ rõ ràng, thế giới này cùng hắn nguyên lai thế giới cổ đại đồng dạng, lấy hiếu làm gốc, trong nhà có trưởng bối qua đời, hậu bối đều là muốn giữ đạo hiếu, nếu như hậu bối là quan viên, còn phải muốn từ đi chức quan, có người đọc sách cũng phải tha vứt bỏ tham gia khoa khảo. Cho nên nhiều khi, trưởng bối trong nhà sống lâu cũng là một loại năng lực, liền lấy chính mình vị kia đại ca đến nói, sang năm muốn tham gia thi châu, nhưng nếu như muốn đi giữ đạo hiếu lời nói, khẳng định là muốn đánh trượt lần này thi châu, vậy chờ đến lần tiếp theo thời điểm liền phải là 3 năm sau. Nghe đến đó, Dịch Vân không tiếp tục nghe tiếp, phải biết tin tức đã là biết, hiện tại muốn suy nghĩ chính là như thế nào phá cục. Thi phủ chính mình sang năm liền muốn tham gia, đợi đến thi phủ qua đi chính là tham gia thi châu, vị này trên danh nghĩa tổ nãi mãi, trong đầu hắn căn bản liền không có ấn tượng, là một cái không có ấn tượng người giữ đạo hiếu 3 năm, hắn có thể làm không đến. Ngay tại Dịch Vân âm thần trở lại trong cơ thể, chuẩn bị suy nghĩ như thế nào phá cục thời điểm, Ân lão thái gia xuất thủ, nghe tới quản gia tới thông báo tin tức, Dịch Vân biểu lộ trở nên rất là cổ quái. Ông ngoại, cũng quá xanh chơi. Chương 31. Ân gia kiên quyết Ân gia, Ân lão thái gia trong viện, giờ phút này đứng đầy người nhà họ Ân, từng cái mặt lộ vẻ sốt ruột vẻ. Đại phu, bệnh của phụ thân thế nào rồi? Đại phu, có thể nhất định phải trị tốt phụ thân. Cần gì phương thuốc, đại phu ngươi nói, quý giá đến đâu thuốc nhà chúng ta đều biết đi làm tới. Trong đại viện, Dịch Lễ Ôn Hòa chỉ hai người đứng ở nơi đó. Người nhà họ Ân giống như là cố ý coi nhẹ bọn họ đồng dạng, tất cả mọi người ra ra vào vào, không có một vị cùng hai người chào hỏi. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Ân Minh mới từ bên trong đi tới, hướng phía Dịch Lễ ôm quyền hành lễ nói: "Dịch đại nhân, không nghĩ tới gia phụ biết đột gặp này khó khăn, ta đã là hướng binh bộ dân thư, thỉnh cầu tạm từ chức vụ, ở nhà phụng dưỡng phụ thân." Nghe được Ân Minh lời nói, Dịch Lễ ở trong lòng lật một cái liếc mắt, hiện tại đã là cửa ải cuối năm, như loại này nhỏ quận thành đóng quân binh mã ti, trừ lưu lại số ít binh sĩ trấn thủ quân doanh, những binh lính khác đã sớm về nhà ăn Tết đi. Càng không cần đến ngươi vị này binh mã tư cục trưởng tại quân doanh trông coi. Mà đợi đến cửa ải cuối năm đi qua, quân doanh binh sĩ chính thức bắt đầu thao luyện, kia cũng là nguyên tiêu qua đi sự tình, có như thế tiếp cận một tháng thời gian, Ân lão thái gia bệnh cũng đã sớm là được. Không phải liền là đi đường không cẩn thận ngã một phát sao, có thể nghiêm trọng đến mức nào? Nhưng những lời này hắn không có cách nào nói ra miệng, lão nhân ra ngã sắp xuống, người nhà họ Ân biểu hiện sốt ruột cùng khẩn trương, vừa vặn là thể hiện hiếu đạo, càng là khẩn trương để ý thì càng hiếu thuận. Ân Minh chủ động chào từ giã, binh bộ khẳng định là sẽ không phê chuẩn, coi như bọn họ Dịch ra vận dụng quan hệ, binh bộ tối đa cũng chính là đồng ý Ân Minh chào từ giã, không thể lại đem Ân Minh bị điều đến chân Bắc quân đi. Người nhà họ Ân, đây là vì không bị uy hiếp, tình nguyện từ bỏ rơi binh mã tư cục trưởng chức vị này. Dịch Lễ đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu rõ, Dịch Vân đối với Ân gia đến nói liền bản gia cũng không tính, chỉ là một cái ngoại thân, Ân gia làm như thế, đáng ra không? Ông ngoại, vì ta làm ra hy sinh lớn như vậy, cái này không đáng. Gian phòng bên trong, Dịch Vân giờ phút này cũng là nói ra lời này, nhìn xem sắc mặt trắng bệch nằm tại trên giường bệnh ông ngoại, Dịch Vân cũng là hốc mắt đỏ bừng, nếu như không phải là bởi vì chính mình, vị này qua tuổi cổ hy lão nhân, như thế nào lại không cẩn thận như vậy ngã một phát. Đứa nhỏ đốc, ngươi là ta ngoại tôn, nào có cái gì có đáng giá hay không, Dịch ra tính toán khá lắm, muốn để ngươi thay giữ đạo hiếu 3 năm, ta làm sao có thể để ngươi một người đi cái kia cơ khổ nơi. Ân lão thái gia tinh thần không phải là thật tốt, nhưng hắn làm như thế, nhưng không có nửa điểm hối hận, mà lại hắn tin tưởng, hắn hai đứa con trai cũng là có thể lý giải. Ân gia, thiếu chính mình lớn nữ nhân, chính mình đại nữ nhi chỉ như vậy một cái nhi tử, Dịch ra không che chở, hắn nhất định phải che chở. Tiểu Dịch, nếu như vẹn vẹn chỉ là giữ đạo hiếu 3 năm, đổi lấy một cái con trai trưởng thân phận, cũng không tính nhiều thua thiệt, dù sao ngươi bây giờ tuổi còn quá nhỏ, muộn 3 năm tham gia thi châu cũng không có việc gì, có thể Dịch ra vị kia lão thái quân một khi qua đời, khẳng định là muốn táng đến Dịch ra tổ địa, Dịch ra tổ địa lại ở xa cực tây chỗ, hoàn cảnh ác liệt, ngươi đến đó rất dễ dàng không quen khí hậu, gặp tật bệnh. Ân Tầm ở một bên cũng là mở miệng, tại kinh thành bằng hữu cho hắn dùng bổ câu đưa tin trở về sau, hắn chính là biết Dịch ra có chủ ý gì, có thể Dịch ra tổ địa kia là tại phía tây, đã là tới gần biên thủy trên mặt đất, nơi đó nhiều núi rừng độc trướng, khí hậu lại biến đổi thất thường, người nhà họ Dịch cũng không phải thực tình đối với mình cái này cháu trai tốt, không chừng tại cái kia nghỉ ngơi 3 năm, chính là chết bệnh tại cái kia. Mà lại Ân Tầm cảm thấy, Dịch ra khả năng chính là ôm tâm tư như vậy cùng ý nghĩ, không phải đợi đến chính mình cháu trai giữ đạo hiếu kết thúc, có con trai trưởng thân phận tại, chẳng phải là cho Dịch ra ngột ngạt. Chính là có phán đoán như vậy, Ân lão thái gia mới có thể làm ra tự mình hại mình cử động, hơn 70 tuổi lão nhân kém một cái, bản thân liền cực kỳ có phong hiểm, cái này không giống tiểu hài cùng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi té một cái, cọ phá chút ra qua mấy ngày liền là được. Đã có tuổi lão nhân té một cái, liền rất có thể đem tinh khí thần cho quẳng không có, chân chính một bệnh không dậy nổi, coi như khôi phục, khả năng cũng mất tinh khí thần. Loại tình huống này Dịch Vân kiếp trước thời điểm không hiếm thấy, rất nhiều lão nhân ngày bình thường tinh thần quắc thước, có thể chỉ cần sinh một lần bệnh, vậy liền lập tức trở nên dáng vẻ nặng nề, thậm chí qua cái răm 3 tháng chính là qua đời, hắn lo lắng là chính mình ông ngoại cũng sẽ là kết cục như vậy. Đừng quá lo lắng, nhà chúng ta có không ít đồ tốt, ta đoán chừng nằm mấy tháng liền phục hồi như cũ, ta thân thể này còn cứng rắn. Ân lão thái gia an ủi Dịch Vân cũng chỉ có thể gật đầu, ông ngoại làm đều làm, hắn chỉ có thể là đem phần này cảm kích cùng tự trách cho chôn ở trong lòng. Tiểu chỉ, bây giờ nên làm gì? Đối mặt Ân gia loại tình huống này, Dịch Lễ đã là không có chủ ý, chỉ là có thể xin giúp đỡ chính mình vị này thông minh hơn người chất nữ. Ân gia một chiêu này rất tuyệt, nếu như chúng ta muốn dẫn nhị ca đi, Ân gia biết lấy nhị ca là Ân lão thái gia duy nhất ngoại tôn, hy vọng nhị ca lưu lại chờ đợi Ân lão thái gia vì lấy cớ đem nhị ca lưu lại, chúng ta còn không thể nói cái gì, dù sao Ân lão thái gia bối phận bày ở nơi đó. Dịch chỉ cũng là cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết, Ân gia sẽ làm ra như thế quyết tuyệt ứng đối phương pháp vượt quá dự liệu của nàng. Về trước sân nhỏ đi, ta trước viết phong thư cho mẫu thân, nhờ mẫu thân nhìn xem nên như thế nào xử lý, mặt khác ta lại hẹn ta cái này nhị ca, trong âm thầm tâm sự. Người có đi hay không, cuối cùng vẫn là quyết định bởi với mình nhị ca trên thân, nếu như nàng bị chính mình nói động nguyện ý rời đi, Ân gia cũng ngăn không được. Hết hiếu, cũng chia bản gia và thân gia, Dịch gia mới là bản gia, đến đặt ở phía trước nhất. Cho hắn một điểm hứa hẹn, căn cứ ta điều tra đến tin tức, tiểu tử này cùng Ân gia quan hệ cũng không được khá lắm, ở đây 3 năm, cũng đều là ở tại trong thư viện. Dịch Lễ cũng đồng ý biện pháp này, đồng thời cũng đem trước khi đến tin tức cáo chi cho Dịch Chỉ, cũng chính bởi vì điều tra đến tin tức, cho nên nguyên bản hắn cảm thấy để cho Dịch Vân trở về Dịch gia là một chuyện rất đơn giản, lúc này mới sẽ chủ động xin đi giết giặc đến đây. Dịch Lễ ôn hòa chỉ rời đi, Dịch Vân tại Lao Thái gia gian phòng đợi sau nửa canh giờ, cũng là bị Lao Thái gia cho đuổi ra, dùng Lao Thái gia nói, không muốn xem lấy hắn trương này khổ mặt. Dịch Vân rời đi, vừa đi ra sân nhỏ, chính là nhìn thấy Dịch gia hai vị thân binh hướng phía hắn đi tới. Công tử, tiểu thư cho mời. Hai vị thân binh mặc dù ngoài miệng xưng hô Dịch Vân vì công tử, nhưng không cần nói là ngôn ngữ thái độ hay là cử chỉ, cũng không có đem Dịch Vân xem như công tử. Dịch Vân lạnh lùng nhìn hai người này một chút, trực tiếp là vượt qua hai người hướng phía trước đi tới. Công tử, tam tiểu thư cho mời. Không nghĩ tới sẽ bị Dịch Vân không nhìn, hai vị thân binh trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lui lại một bước mở miệng hô hào, đồng thời trong tay trường kích giơ lên ngăn trở Dịch Vân phía trước đường đi. Dịch thiếu gia. Cũng liền tại hai vị thân binh ngăn lại Dịch Vân mấy mắt, theo góc rẽ, quản gia xuất hiện, đi theo quản gia bên cạnh thân còn có Ân gia hơn 10 vị hộ viện. Tuy nói không bằng Dịch gia hai vị thân binh như vậy có sát khí, nhưng khí thế trước không là hậu. Dịch thiếu gia đừng quá thương tâm, lão thái gia không có việc gì. Quản gia đi lên trước, cũng là không nhìn hai vị này thân binh, đi theo Dịch Vân đối thoại, Dịch Vân nhẹ gật đầu, ông ngoại biết ta càng, ta về phòng trước. Hai vị thân binh còn nghĩ ngăn cản, chỉ là Ân gia những thứ này hộ viện nhưng là vây quanh đem hai người cho vây quanh ở trong đó, không cho phép hai người tới gần Dịch Vân. Công tử, tam tiểu thư cho mời, công tử không đi, ai cũng sợ tam tiểu thư sinh khí. Tại hai vị thân binh trong lòng, tam tiểu thư quyền uy là gần với lão gia cùng phu nhân tồn tại, cho dù là đại công tử, đối với tam tiểu thư cũng là ngoan ngoãn phục tùng, trước mắt vị này nhị công tử bất quá con thứ, làm trái tam tiểu thư chính là bất kính. Nghe nói như thế, Dịch Vân dừng bước, quay đầu ánh mắt nhìn về phía hai người, không nói một lời, ánh mắt kia nhưng là thấy hai vị thân binh có chút không chịu nổi, cái này khiến hai vị thân binh trong lòng có chút rung động, bọn họ là Dịch gia thân binh, là theo trấn Bắc quân 100.000 đại quân bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ, đều là theo núi thây biển máu đi tới, vậy mà lại bị một cái người đọc sách ánh mắt cho chấn nhiếp. Nhị ca, đây là làm sao rồi? Thanh âm thanh thúy từ phía trước truyền đến, Dịch Chỉ tại nha hoàn còn có thân binh hộ vệ dưới, chính hướng phía bên này tới. Muội muội, ta đối với Dịch gia quy củ không hiểu, chỉ là muốn hỏi muội muội một cái, tại Dịch gia, thân binh phải chăng thuộc về hạ nhân? Nhìn xem đi tới Dịch Chỉ, Dịch Vân nhàn nhạt hỏi. Dịch Chỉ không có trước tiên trả lời, mà là nhìn cái kia hai thân binh một chút, mới cười đáp, thân binh là đi theo phụ thân chinh chiến nhiều năm binh sĩ, lui ra đến mới đến nhà chúng ta đến, phụ trách công tác hộ vệ. Nguyên lai không phải là hạ nhân, ta liền nói, lấy Dịch gia quy củ, hạ nhân làm sao dám tại chủ nhân trước mặt sáng binh khí, ta còn tưởng rằng là ta cái này con thứ không tính người nhà họ Dịch, nhìn như vậy tới là ta hiểu lầm. Dịch Vân bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói lời nhưng là nhường Dịch Chỉ cùng hai vị thân binh sắc mặt đều biến. Là thuộc hạ sai, thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Dịch Chỉ sắc mặt biến hóa không chừng, hai vị kia thân binh nhưng là lập tức kịp phản ứng, trực tiếp là quỳ trên mặt đất. Các ngươi có lỗi gì, các ngươi lại không tính Dịch ra hạ nhân. Dịch Vân nói xong ánh mắt chuyển hướng quản gia, thế thúc, nhà chúng ta những thứ này hộ viện cũng không tính hạ nhân đi. Tự nhiên không tính, nghĩ đến Dịch ra những thân binh này cũng giống như vậy. Quản gia cũng là biết Dịch thiếu gia muốn làm gì, lập tức phối hợp nói. Dịch Chỉ biết nàng nhất định phải làm quyết đoán, nếu không Ân gia khẳng định sẽ đem chuyện này cho truyền đi. Dịch gia thân binh đối với Dịch Vân bất kính, cái này không phải liền là nói rõ Dịch gia liền hạ nhân cũng không có đem Dịch Vân xem như công tử sao? Tin tức này truyền đi, dù là đến lúc đó Dịch gia đem Dịch Vân lập làm con trai trưởng, đối thủ cũng biết bắt lấy điểm ấy không thả. Nhị ca, thân binh mặc dù không tính hạ nhân, nhưng cũng là thu chúng ta Dịch gia thuế ruộng, đối với ngươi bất kính tự nhiên là chịu lấy phạt. Dịch Chỉ làm ra quyết đoán. A, dạng này nha, vậy theo Dịch gia gia quy, nên cho cái dạng gì trừng phạt? Dịch Vân truy vấn. Quân côn 30, sau đó trục xuất Dịch gia. Dịch Chỉ mặt lạnh lấy, do dự một lúc sau mới nói ra đến, hai vị thân binh nghe được cái này trừng phạt, vì trên mặt đất thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Vậy liền dựa theo gia quy đến xử lý đi, muội muội ngươi không phải là có chuyện tìm ta sao? Đi ta viện kia đi. Nếu như không có Ân lão thái gia ngã sắp xuống, Dịch Vân lại còn không như thế hùng hổ do người, hắn đến cùng là thế kỷ 21 linh hồn, thực chất bên trong cũng không có loại này chủ tớ tôn ti khái niệm, nhưng ông ngoại vì mình, cao tuổi như vậy không tiếc ngã sắp xuống, không phải liền là bởi vì Dịch gia quyền thế lớn sao? Trong lòng cung của hắn là có một đám lửa, hai vị này thân binh vừa lúc là đụng vào trên họng xuống đến. Chương 32. Người xuyên việt bút ký Dịch Vân sân nhỏ. Dịch An đem nước trà cho dâng lên về sau chính là thối lui, trong đại sảnh chính là còn lại Dịch Chỉ. Dịch Chỉ không có chút nào nâng hai vị kia thân binh sự tình, thật giống như những chuyện này đều không có phát sinh qua đồng dạng, đã vị này không để cập tới, Dịch Vân tự nhiên cũng không biết tiếp tục cái đề tài này. Nhị ca, chúng ta phân biệt cũng có hơn 3 năm, mỗi lần nhìn thấy nhị ca đưa cho ta cái kia sư tử lớn, ta liền sẽ tưởng niệm nhị ca. Nghe được nữ hài lời này, Dịch Vân nhếch miệng, cái kia sư tử lớn chính là một cây điêu đồ chơi, lúc kia hắn cũng mới 10 tuổi ra mặt, cũng không phải là đặc biệt hiểu chuyện, đụng tới vị này 10 tuổi ngày sinh, hắn cái này làm ca ca chính là đem chính mình yêu mến nhất đồ chơi xem như quà sinh nhật đưa ra ngoài. Lúc kia chính mình cùng mẫu thân sinh hoạt qua rất túng quẫn, cái kia một điêu sư tử lớn cũng không phải xuất từ tay danh ra, chính là bình thường thợ mộc chế tạo, có thể nghĩ, tại vị này tiểu công chúa ngày sinh chế yến tiệc, rất nhiều chân quý lễ vật trước mặt, chính mình tòa này một điêu sư tử căn bản không tính là, mà lại không cần nghĩ cũng biết, cái kia lễ vật chồng chất như núi, chính mình vị muội muội này căn bản liền sẽ không biết có như thế một tòa một điêu sư tử. Cũng là làm khó vị muội muội này, cách 3 năm đặc biệt đi tìm kiếm lễ vật danh sách, tìm ra chính mình năm đó đưa lễ vật. Muội muội ngươi thích liền tốt, ta còn sợ muội muội ngươi không thích đâu. Đã đối phương muốn đóng vai một cái đáng yêu muội muội, vậy mình tự nhiên cũng liền muốn đóng vai ca ca yêu thương muội muội nhân vật. Nhị ca, đây là ngươi sân nhỏ sao, có thể mang ta đi thư phòng nhìn xem sao, ta muốn kiểm tra nhị ca ngươi việc học thế nào, 3 năm này có hay không lười biếng, nếu là lười biếng lời nói, hắc hắc, ngươi không lấy lòng ta, ta đến lúc đó liền nói cho phụ thân đi. Dịch Chỉ hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt nhỏ đột nhiên hiện hiện vẻ giảo hoạt, mắt to chớp chớp, mang theo tiểu nữ sinh lịch ngợm, bất quá Dịch Vân là không nhúc nhích chút nào, chỉ là cảm thán chính mình vị muội muội này so với hậu thế những cái kia ngôi sao nhỏ tuổi đều không kém chút nào. Thần thái như thế biểu lộ, như thế ngôn ngữ, không phải liền là muốn câu lên chính mình tình huynh muội sao? Thư phòng ngay tại đại sảnh một bên, Dịch Chỉ cũng không đợi Dịch Vân trả lời, liền tự mình hướng phía thư phòng bên kia đi tới, Dịch Vân cũng không ngăn đón, đi theo phía sau. Thư phòng không lớn, một cái giá sách, một cái tủ sách, một cái ghế, trên tường thì là treo mấy tấm bảng chữ mẫu, cũng không phải cái gì danh sư đại gia. Dạng này thư phòng, đối với Dịch Chỉ thật sự mà nói là đơn sơ, tại Dịch gia, đại ca thư phòng chính là có 3 vào 3 gia, phân biệt dùng bình phong cách, tàng thư chính là không dưới mấy trăm quyển, treo trên tường cũng đều là xuất từ tay danh gia bảng chữ mẫu. Người đọc sách, có đôi khi không chỉ có là đọc sách, còn muốn làm thơ vẽ tranh, bản thân đại ca thư phòng phía sau chính là có một cái đặc biệt chế tạo vườn cảnh, chính là cho đại ca làm thơ vẽ tranh cung cấp linh cảm, mỗi nửa tháng chính là thay đổi một lần. Dịch Chỉ ánh mắt rơi vào trên bàn sách, phía trên vừa vặn có mấy chương Dịch Vân vẽ bảng chữ mẫu. Nhị ca, ngươi chữ này viết rất không tệ. Nàng không phải là loại kia ở trong nhà cửa lớn không bước, nhị môn không vượt, sẽ chỉ nữ công khuê phòng bên trong tiểu thư, nàng cũng là từ nhỏ là theo chân tiên sinh đọc sách, cũng là nhìn ra được thư pháp tốt xấu, chỉ một cái liếc mắt liền phát hiện, chính mình nhị ca chữ này thật không đơn giản, vậy mà cùng đại ca đều tương xứng. Có thể đại ca là theo chân thư pháp đại gia học tập thư pháp, hơn nữa còn là từ nhỏ đã bắt đầu luyện, chính mình vị này nhị ca, trong nhà thời điểm cũng chỉ có thể là đi theo trong tộc học đường tiên sinh học tập, về phần ân gia bên này, coi như ân gia bỏ được dùng tiền, có thể loại địa phương nhỏ này cũng sẽ không có thư pháp đại gia tồn tại. Chỉ là đúng quy đúng cụ thôi, chưa nói tới cái gì. Dịch Vân khiêm tốn một câu, Dịch Chỉ nhưng là bị cái này thư pháp thu hút, trực tiếp là đi đến trước bản sách, đem cái này mấy chương bảng chữ mẫu cho cầm lên, tại bảng chữ mẫu cầm lấy về sau, phía dưới lộ ra một bản bút ký. Dịch Vân ôn hòa chỉ cơ hồ là đồng thời nhìn thấy bản bút ký này, nguyên bản còn đứng ở cửa ra vào Dịch Vân, một cái bước xa chính là hướng phía bản đọc sách phóng đi, bất quá Dịch Chỉ tốc độ nhưng là nhanh hơn hắn một điểm, trước một bước cầm lấy bút ký. Ai u, nhị ca làm sao không dám cho ta nhìn bút ký à, chẳng lẽ nhìn lên nhà nào cô nương, trong này viết thơ tình, chuẩn bị cho cô nương người ta đưa qua. Dịch Chỉ nửa đùa nửa thật, vừa nói vừa mở ra, chỉ là đợi đến lật ra tờ thứ nhất, nhìn thấy tờ thứ nhất bên trên nội dung về sau, nụ cười trên mặt đọc lại. Tiêm mây khoe khoang kỹ xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi tối độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, y dí tí dí, nhẫn cố cầu ô thước đường bề. Hai tình nếu là lâu dài, dài lâu, lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Lấy Dịch Chỉ văn học trình độ, một chút liền có thể nhìn ra đây là một bài tử, hơn nữa còn là một bài thật tốt tử, nội dung chính là cùng lễ thất tịch có quan hệ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Riêng là hai câu này, chính là để nàng cảm nhận được cái kia phần si tình, cái kia phần chân thành tha thiết yêu. Các triều đại đổi thay, có vô số văn nhân nhã sĩ viết liên quan tới lễ thất tịch thi tử, nhưng Dịch Chỉ tin tưởng, liền hai câu này liền đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Dạng này một bài thi tử, nếu như là cổ nhân viết, nàng tất nhiên biết nghe qua, có thể trong đầu của nàng không có chút nào ấn tượng, cái kia chỉ có thể nói rõ, bài ca này là chính mình nhị ca viết. Nhưng mà đọc đến hạ khuyết thời điểm, Dịch Chỉ hơi nhướng mày, cái kia 4 cái ít là có ý gì? Lập tức chính là đem toàn bộ từ ý cảnh làm hỏng, còn có cái kia hai tình nếu là lâu dài, dài lâu, lúc cũng làm cho nàng nghi hoặc. Mặc dù dài lâu cùng lâu dài ý tứ đồng dạng, nhưng căn cứ thượng khuyết phong cách, hạ khuyết rõ ràng là dùng lâu dài à, nhị ca có thể viết ra dạng này từ, không có khả năng liền cái này cơ bản nhất phong cách cũng không biết. Nhị muội, đây là nhị ca ta nhàm chán lúc sợ tác vẻ, coi không vừa mắt. Dịch Vân theo dịch chỉ trong tay đoạt lại bản bút ký này phía trên thế nhưng là có hắn biết rất nhiều thi tử, tất cả đều là trích ra trong trí nhớ còn nhớ rõ thi tử, đã đi vào cái này cổ đại thế giới, không nhớ một chút thi tử xuống tới, đều có lỗi với này lần hồn xuyên. Biết trích ra xuống tới nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là sợ theo thời gian trôi qua, sẽ đem những thứ này thi tử cấp quên mất. Liên lấy cái này đầu rất chứ danh cầu ô thức tiên đến nói, cái kia bốn cái ít, chính là hắn quên mất địa phương, tạm thời dùng ít để thay thế, mà tới đấy là lâu dài hay là dài lâu hắn cũng là không xác định mới có thể ở phía sau đánh cái dấu móc. Về phần nói cái gì tên điệu phong cách, hắn thật đúng là không biết, bởi vì nguyên chủ cũng căn bản liền không có ở phương diện này đi nghiên cứu, thi phủ thi chính là kinh nghĩa, sẽ không có thi phú, nguyên chủ một cái liền kinh nghĩa đều chẳng qua con người, nơi nào còn có thời gian đi học thi phú, cái kia đến thi phủ qua lại nói. Dịch chỉ con mắt nhìn chằm chằm Dịch Vân, nàng đột nhiên cảm thấy có chút xem không hiểu chính mình vị này nhị ca, điều tra tin tức phía trên biểu hiện, nhị ca đọc sách thiên phú bình thường, có thể một cái đọc sách thiên phú bình thường người, có thể viết ra như thế câu hay. Thi từ một đạo khó khăn, còn tại kinh nghĩa phía trên. Kinh nghĩa, bài thi là có dấu vết mà lần theo, nhưng thi từ dựa vào là tài hoa, là không làm được một điểm giả dối, là đối văn tự cô đọng. Thư pháp không kém gì đại ca, thi từ càng là tại đại ca phía trên, Dịch chỉ trong lòng máy động, dạng này nhị ca, là biết trở lại kinh thành, ngoan ngoãn nghe lời đi cho tổ mãi mãi giữ đạo hiếu nhân tuyển tốt sao? Nhị ca, huynh muội nhà mình trước mặt, ngươi còn muốn khiêm nhường như vậy đó chính là dối trá, nhìn nhị ca ngươi viết cái này thi tử, ta cũng không dám lại nơi này tiếp tục chờ đợi, ta cảm giác những năm nay đều học cùng công, rất được đặc kích, ta mặc kệ, nhị ca ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi đi. Dịch chỉ lại bắt đầu tiểu nữ hài nũng nịu, Dịch Vân cười cười, không có cự tuyệt, hắn cũng muốn nhìn xem, chính mình vị muội muội này trong hồ lô bán là thuốc gì. Thì giờ gần, quận thành đường đi rất náo nhiệt, các loại tiểu thương hét lớn bán lấy đồ Tết, một chút ngoài thành người trong thôn cũng đều đến trong thành bắt đầu đặt mua đồ Tết. Dịch Vân ngay từ đầu là thời khắc chú ý đến Dịch chỉ nhất cử nhất động, đến đằng sau cũng là bị những thứ này tiểu thương hấp dẫn. Xã hội hiện đại đều là từng nhà cửa hàng cùng tủ kính, nói thật, người lưu lượng mặc dù lớn lại không náo nhiệt, mà nơi này đường đi, đám lái buôn không ngừng gào to, còn kèm theo vài câu hy khang điệu hát dân gian, cùng với người mua cùng tiểu thương ở giữa trả giá, để hắn có trở lại khi còn bé đi theo ra ra đi dạo phiên chợ cảm giác. Dịch chỉ cũng rất hưng phấn, tại những thứ này tiểu thương bên trong xuyên tới xuyên lui, mua một chút trang sức nhỏ, trong tay còn cầm một chuỗi băng đường hồ lô, ăn có tư có vị. Liền như là người bình thường tiểu nữ hài đồng dạng, cho dù ai cũng sẽ không đem nó cùng trấn Bắc Hầu phụ thụ nhất yêu thương, An Quen Sơn chân hải vị tiểu công chúa liên hệ với nhau. Dĩnh Minh, mau tới, các tiên sinh bọn họ cũng tại. Trên đỉnh đầu, truyền đến tiếng hô hoán, chính có chút hăng hái nhìn xem biểu diễn lưu động gánh xiếc Dịch Vân, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, tại tiểu lâu tầng 2 chỗ cửa sổ, Trúc Minh Minh đầu ló ra, chính hướng phía hắn mới gọi. Bởi vì có Dịch chỉ tại, nếu như chỉ là Trúc Minh Minh hô, Dịch Vân biết chuyển cự tuyệt không đi lên, nhưng Trúc Minh Minh mới mở miệng chính là nâng lên tiên sinh, cái kia tất nhiên là thư viện mấy vị kia tiên sinh. Cứ việc không tính bái nhập môn hạng, nhưng cũng coi là chuyển thụ học thức lao sư, không đi lên là thuộc về không tôn sư trọng đạo. Phía trên có ta đồng môn còn có sư trưởng, ta muội, nếu không ngươi về trước đi. Nhị ca, nếu là ngươi đồng môn cùng sư trưởng, vậy ta cùng theo đi lên cũng không có chuyện gì. Dịch chỉ tự nhiên sẽ không trở về, nàng rất muốn gặp thấy mình nhị ca lao sư, có thể dạy bảo ra tới nhị ca đệ tử như vậy, vậy lao sư khẳng định không tầm thường. Cũng được. Dịch Vân không có cự tuyệt, xã hội này mặc dù cũng là cổ đại, nhưng lý học tư tưởng còn không có chiếm cứ chủ đạo, đối với nữ tính ước thúc sẽ không như vậy biến thái. Khuê phòng bên trong nữ tử đồng dạng cũng là có thể ra ngoài. Lên tiểu lâu tầng 2, Dịch Vân chính là nhìn thấy trong thư viện 4-5 vị đồng môn, bất quá mấy vị này đồng môn đều là trong thư viện thành tích đứng hàng đầu a, Trúc Minh Minh là duy nhất một vị học cặn bã. Nhóm học bá mở tiệc chiêu đãi lao sư, Trúc Minh Minh vị này học cặn bã làm sao cũng biết xuất hiện. Dịch Vân chỉ là sững sờ như vậy một cái chính là nghĩ rõ ràng, Trúc Minh Minh là tới phụ trách trả tiền. Chương 33. Bản án Lý tiên sinh, Vương tiên sinh. Dịch Vân hướng phía hai vị tiên sinh hành lễ, trong thư viện 3 vị tiên sinh, Dương tiên sinh không phải là bản thành người, đã là rời đi quận thành, mà Lý tiên sinh cùng Vương tiên sinh thì là bản địa quận thành, trùng hợp cửa ải cuối năm, các học sinh cảm tạ tiên sinh một năm này dạy bảo, mời tiên sinh ăn cơm là rất bình thường. Là Dịch Vân à, không sai, nghe nói ngươi cuối năm tiến lên rất lớn, lại muốn tiếp lại lệ, tranh thủ trong 3 năm tham gia thi phủ. Lý tiên sinh mỉm cười nhẹ gật đầu, bây giờ không phải là tại thư viện, bọn họ cũng không bưng dáng vẻ lão sư, chính yếu nhất chính là bọn hắn cũng theo Dương tiên sinh trong miệng biết được, Dịch Vân cuối năm thời điểm thành tích cuộc thi không sai. Cuối năm đại khảo kết thúc, Dương tiên sinh cũng không có như giống như trước kia công bố mọi người thành tích xếp hạng, nguyên nhân là nói, sang năm có không ít học sinh muốn đi tham gia thi phủ, liền không công bố thành tích, để tránh đả kích mọi người tính tích cực. Lời này ý tứ liền rất rõ ràng, Dương tiên sinh đối với lần này mọi người thành tích rất không hài lòng, nhưng đằng sau lại cường điệu biểu diễn Dịch Vân, bất quá tại Lý tiên sinh cùng Vương tiên sinh xem ra, cái này khen ngợi nói là Dịch Vân tiến lên lớn. Muốn nói Dịch Vân kiểm tra cầm tới thứ nhất, vậy bọn hắn khẳng định là không tin. Dịch Vân, vị này là? Trúc Minh Minh ánh mắt rơi vào Dịch chỉ trên thân, nhãn tình sáng lên. Dịch chỉ dung mạo không cần nói nhiều, chỉ là như thế vừa đứng, đừng nói là Trúc Minh Minh, liền Trương Sở mấy vị cũng đều tim đập thình thịch. Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Cổ đại người đọc sách cũng không giống như người hiện đại như vậy hàm xúc, nhìn thấy thích muội tử kia cũng là không chút do dự biểu đạt tái mộ chi tình, chỉ bất quá hôm nay có tiên sinh ở đây, lúc này mới hơi thu liễm một chút. Đây là muội muội ta. Nguyên lai là lệnh muội, mau mau ngồi. Trúc Minh Minh đã là cho chuẩn bị cho tốt vị trí, Dịch Vân không có khách sáo, Dịch chỉ tự nhiên cũng không biết khách sáo, huynh muội hai người vào chỗ về sau, tự nhiên ngay từ đầu là trước cùng tiên sinh mời rượu. Cổ đại rượu chính là rượu trái cây, số độ cũng không cao, Dịch Chỉ biểu hiện tự nhiên hào phóng, càng làm cho Trương Sở mấy người ánh mắt cực nóng, cho dù là nguyên lai đối với Dịch Vân có địch ý Trương Sở, trong lời nói đối với Dịch Vân cũng là thân thiết rất nhiều. Quả nhiên, có cái xinh đẹp muội muội, cái này đãi ngộ đều không giống. Nhìn xem thư viện này bên trong thành tích đỉnh tiêm mấy vị, đều chính mình gọi là một cái thân mật, còn nói xong chính mình tại trong học đường chuyện lý thú, ngoại nhân thật đúng là coi là mấy vị này cùng chính mình quan hệ tốt bao nhiêu đâu, có thể trên thực tế, chính mình cùng mấy vị này, một năm đều nói không được mấy câu. Lấy Dịch Chỉ tầm mắt, trong kinh thành nhiều như vậy quyền quý thế gia công tử ca nàng đều trước mắt, càng không khả năng nhìn lên Trương Sở mấy người, nhưng nàng vẫn rất có kiên nhẫn cùng Trương Sở mấy người trò chuyện, vì chính là muốn hiểu rõ hơn một cái chính mình vị này có chút thần bí nhị ca. Có thể tán gẫu sau khi nàng cũng phát hiện, mấy người kêu biết rõ liên quan tới nhị ca tin tức cũng là rất có hạn, nói đều là không có giá trị gì tin tức, dần dần nàng chính là không nói nữa, an tĩnh ngồi ở một bên thưởng thức điểm tâm. Chờ thêm nguyên tiêu, Trương Sở mấy người cũng là muốn ghi danh thi phủ, tuy là nghỉ, nhưng cũng được chăm học khẩu đọc, không thể lười biếng. Vương Tiên Sinh mở miệng, Trương Sở mấy người vội vàng tỏ thái độ, chính mình chắc chắn sẽ không lười biếng. Dịch Vân, còn có Tử Linh, hai người các ngươi cũng phải nỗ lực, tranh thủ trong 3 năm có thể ghi danh thi phủ. Tử Linh là Trúc Minh Minh chữ, đây là phụ thân của Trúc Minh Minh mời một vị toàn bộ phủ thành đều nổi danh tiên sinh cho lấy. Về tiên sinh, học sinh sang năm cũng biết tham gia thi phủ. Dịch Vân cười trả lời. Dịch Vân, ngươi không có nói đùa chớ. Sang năm tham gia thi phủ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Trương Sở bên cạnh Lục Phi cùng Khổng Duy đều bị Dịch Vân cho kinh sợ, một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Hai vị tiên sinh cũng là như thế, mà Dịch Chỉ cùng Trúc Minh Minh ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Trúc Minh Minh là nhận định Dịch Vân đã là đọc lên hạo nhiên chính khí, có hạo nhiên chính khí bản thân, tham gia một cái thi phủ tự nhiên không tính là gì. Bất quá bởi vì Dịch Vân đã thông báo hắn muốn giữ bí mật, cho nên hắn mới không có đem chuyện này đối ngoại nói ra. Dịch Chỉ biết không kinh ngạc, là nàng đã gặp chính mình vị này ca ca tài hoa, một cái thi phủ tự nhiên là không đáng kể. Dịch Vân, ngươi đừng hồ nháo, muốn tham gia thi phủ đến thư viện đề cử, mặc dù danh ngạch không bị hạn chế, có thể thư viện cũng không phải ai cũng biết đề cử, nếu là thi không tốt, kia là sẽ ảnh hưởng thư viện thanh danh. Khổng Duy mở miệng khuyên can, thư viện vì cái gì lần này chỉ đề cử 3 người bọn họ, cũng là bởi vì 3 người bọn họ thành tích tốt, tham gia thi phủ có nhất định nắm chắc sẽ bị trúng tuyển, mà lại coi như không có trúng tuyển, cái kia cũng chỉ là kém như vậy một chút. Nhưng nếu như thư viện đề cử học vấn chẳng ra sao cả học sinh đi tham gia, văn chương viết rối tinh rối mù, đầu tiên đề học quan sẽ rất không đầy, tiếp theo lưu truyền ra đi, người ta sẽ cảm thấy cái này thư viện đã không ngợi, liền dạng này học sinh cũng dám phái tới tham gia thi phủ. Dịch Vân, ngươi có thi phủ tâm là tốt, nhưng ngươi còn tuổi nhỏ, còn có thể đợi thêm 2-3 năm, chờ có đầy đủ nắm chắc lại đi tham gia thi phủ, một lần trúng bảng há không đẹp ư? Vương Tiên Sinh lời nói này rất tuyệt chuyện, nhưng tiềm ẩn ý tứ cũng giống như vậy. Tiên Sinh dạy bảo chính là. Dịch Vân không có tranh luận, dù sao đến lúc đó nhường hứa Tiên Sinh đi cùng viện trưởng muốn cái danh ngạch, chính mình không cần thiết ở đây giải thích quá nhiều. Bất quá Dịch Vân ngại phiền phức không nghĩ tới giải thích thêm, một bên Dịch Chỉ thả ra trong tay điểm tâm, khuôn mặt nhỏ đột nhiên nâng lên đến, một bộ sinh khí bộ dáng nói, ca ca ta rất lợi hại, sang năm tham gia thi phủ khẳng định có thể thông qua. Dịch Chỉ biểu hiện, thật giống như một cái sùng bái ca ca muội muội, nhìn thấy có người nói ca ca của mình nói xấu, lập tức không cao hứng. Dịch Vân trong lòng một lượt bộn, hắn có loại cảm giác, chính mình bị muội muội này muốn làm yêu. Các ngươi khẳng định là đấu kỵ ca ca ta tài hoa, ca ca ta thi từ không biết viết tốt bao nhiêu đâu. Dịch Chỉ sưng mặt lên sinh khí bộ dáng, ngược lại là nhìn thấy Khổng Duy mấy người trong lòng rung động. Dịch Chỉ cô đương, thi từ một đạo, ngay cả chúng ta ba người đều vừa mới bắt đầu tiếp xúc, cũng không dám nói như vậy, ngươi ca ca chỉ sợ cũng càng không được. Khổng Duy cái thứ nhất mở miệng trước, Lục Phi cũng là lập tức phụ hòa nói, thi từ một đạo là cần phải có rất sâu văn học nội tình, mà lại cũng là cần linh cảm, không có người nào dám nói chính mình thi từ một đạo rất lợi hại. Các ngươi chính là đố kỵ, nếu không phục khí lời nói, vậy thì cùng ca ca ta so tài một chút, ta nhìn liền lấy hiện tại có thể nhìn thấy sự vật tới làm thơ. Muội muội, đừng làm rộn. Dịch Vân đánh gãy Dịch Chỉ lời nói, nếu như không sử dụng lấy ra chủ nghĩa lời nói, hắn nơi nào sẽ làm thơ, nhưng hắn 9 năm giáo dục bắt buộc ghi nhớ thi từ cứ như vậy chút, dùng một bài liền thiếu đi một bài, mỗi một đầu đều được dùng tại trên lưỡi dao, cũng không thể lãng phí ở nơi này. Muội muội ta hồ ngôn loạn ngữ, nhường mọi người chê cười. Dịch Vân cho Dịch Chỉ một cái ánh mắt cảnh cáo, mặc kệ vị muội muội này trong lòng có chủ ý gì, hắn đều không có ý định phối hợp. Lĩnh hội tới Dịch Vân cảnh cáo ánh mắt, Dịch Chỉ trong lòng nhưng là càng thêm cảnh giác, chính mình cái này nhị ca thực tế là quá bình tĩnh, rõ ràng có tài hoa nhưng lại cố ý giấu giốt, nàng hiện tại ngược lại là có chút kiêng kỵ, nhường vị này nhị ca trở lại kinh thành, sự tình đến lúc đó có thể hay không mất khống chế. Dưới lầu giống như chuyện phát sinh, tuần kiểm ti người cũng tới. Gần cửa sổ Trúc Minh Minh đột nhiên mở miệng. Trên đường phố đột nhiên truyền đến ồn ào âm thanh, Dịch Vân nghe được Trúc Minh Minh lời nói, cũng là đi ra phía trước, phát hiện dưới lầu đường đi có không ít người hội tụ lại với nhau, mà lại tuần kiểm ti người cũng đều tại hiện trường. Dịch Vân còn chứng kiến lúc trước ở trên núi tìm tới chính mình mấy vị kia bộ khoái. Xuống dưới tìm hiểu một cái là chuyện gì. Trúc Minh Minh gọi chính mình thư đồng một tiếng, không bao lâu thư đồng chính là trở về bẩm báo, thiếu gia, phía dưới có hai cái tiểu thương vì một túi ngân lượng ở Mỹ lên, đều nói cái kia một túi ngân lượng là bọn họ, tuần kiểm ti người ngay tại thẩm tra xử lý đâu. Cái này túi tiền không có ân ký sao? Số tiền bên trong chẳng lẽ hai người đều biết? Túi tiền không có ân ký, số tiền bên trong hai người này đều nói đồng dạng chuẩn, cho nên tuần kiểm ti bộ khoái mới không dễ phán đoán, đoán chừng cuối cùng muốn mời tuần kiểm ti ti trưởng đến. Nghe được muốn mời mình cậu ba, Dịch Vân suy nghĩ một chút theo trên mặt bàn đứng người lên, hướng phía hai vị tiên sinh nói, tiên sinh, học sinh nghĩ tiếp nhìn xem. Kỳ thật không chỉ là Dịch Vân, liền Trúc Minh Minh cùng Trương Sở mấy người cũng đều là đồng dạng, người trẻ tuổi chính là thích tham gia náo nhiệt. Đi thôi, vừa vặn ta hai người cũng muốn trở về. Vương tiên sinh cùng Lý tiên sinh cũng đều đứng dậy, Trúc Minh Minh vội vàng an bài xuống người chuẩn bị kỹ càng xe ngựa tiễn đưa hai vị tiên sinh trở về, mà đám người bọn họ thì là tuân hướng xem náo nhiệt địa phương. Giữa đám người, có hai vị tiểu thương giờ phút này ngay tại tranh chấp, hai người quầy hàng cũng đều tại sát vách, một người bán hương liệu, một cái thì là đang bán than, niên kỷ xem ra đều là 50 ra mặt bộ dáng. Đại nhân, cái này túi tiền là ta à, hắn một cái bán than làm sao lại có nhiều như vậy tiền? Ngươi nói bậy, số tiền này là ta chuẩn bị dùng để mua đồ Tết, rõ ràng chính là ngươi thừa dịp ta tính tiền thời điểm, nhìn lén bên trong số lượng. Hai người nói đều có lý, Lao Trần có chút khó khăn, ánh mắt nhìn về phía bên người Diệp Tiêu, vụ án này chỉ sợ không tốt gây mất, đến mang về nha môn đi thẩm tra xử lý. Mang về nha môn lời nói, hai cái này tiểu thương một ngày này liền không có cách nào làm ăn, thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Diệp Tiêu lắc đầu, cách ăn Tết chưa được mấy ngày, những thứ này tiểu thương liền dựa vào lấy mấy thiên này lợi ít tiền, ít một ngày liền muốn tổn thất không ít thu bảo, mấu chốt nhất chính là coi như mang về nha môn cũng không dễ xử lý. Giả mạo vị kia đã dám giả mạo, khẳng định là chuẩn bị kỹ càng, không tra tấn chỉ dựa vào đe dọa là vô dụng, nhưng nếu như tra tấn lời nói, cái kia thật vị kia chẳng phải là ăn phải cái lô bốn, một hồi hèo đánh xuống, chí ít cái này năm là qua không tốt. Trần Bộ Khoái, đây là làm sao rồi? Ngay tại Lão Trần cùng Diệp Tiêu khó xử thời điểm, Dịch Vân từ trong đám người đi đến, Lão Trần cùng Diệp Tiêu tự nhiên cũng là nhận biết Dịch Vân, lập tức đơn giản đem tình huống giới thiệu một cái. Tại Lão Trần nói xong tình huống lúc, Dịch Vân cũng là ánh mắt dò xét hai vị kia tiểu thương, trầm ngâm chỉ chốc lát rồi nói ra, như loại này tình huống, liền xem như đến nha môn cũng là không làm rõ được, ta ngược lại là có một cái ý nghĩ, cho các ngươi tham khảo xuống. Chương 34. Gặp chuyện Dịch Vân làm cho Lão Trần nhãn tình sáng lên, nếu như Dịch công tử thật có biện pháp giải quyết trước mắt chuyện này lời nói, vậy coi như là giúp đại ân. Bởi vì Mị Hương lâu sự kiện, hiện tại bọn hắn tuần kiểm ti thừa nhận rất lớn áp lực, như loại này chuyện nhỏ, nếu như còn muốn nháo đến đại nhân đi đâu, vậy thì chờ ai đó mắng chửi đi. Dịch công tử có chủ ý gì tốt tốt xin báo cho, vô cùng cảm kích. Ta nhìn xuống, cái này túi tiền bên trong tổng cộng là có 20 lượng bạc vụn đúng không? Hai người các ngươi đều nói là chính mình, có thể cũng đều không cách nào chứng minh, vậy ta nhìn cứ như vậy, dù sao cũng không có bao nhiêu tiền, chính ta cho các ngươi tiếp 10 lượng bạc, tổng cộng 30 lượng bạc, các ngươi một người phân 15 lượng. Dịch Vân lời nói, làm cho hai vị này tiểu thương hai mặt nhìn nhau, cũng làm cho lão Trần cùng Dịch chỉ sửng sốt, đứng ở một bên Diệp Tiêu trên mặt càng là lóe qua một vòng vẻ khinh thường. Hắn còn tưởng rằng vị này Dịch công tử sẽ có biện pháp gì tốt đâu, nguyên lai là ba phải, 5 lượng bạc ngươi Dịch công tử khẳng định là không xem ở trong mắt, nhưng đối với tiểu thương đến nói, 5 lượng bạc tiết kiệm một chút đủ một nhà ba người một tháng chi tiêu. Thế nào, các ngươi còn không nguyện ý, ta cái này thế nhưng là chính mình xuất tiền túi, không phải thật muốn đi lên nha môn, hai người các ngươi cắn chết không thả, vậy sẽ phải đánh bằng roi, cho đến lúc đó mấy năm liên tục đều qua không tốt. Nhìn thấy hai vị tiểu thương giữ im lặng, Dịch Vân còn nói một câu, mà bên cạnh người giờ phút này nghe được Dịch Vân sau cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành. Ta cảm thấy vị công tử này nói không sai, đây đã là rất không tệ. Vị công tử này nhân nghĩa, tự móc tiền túi cho 10 lượng, cũng liền thua thiệt như vậy 5 lượng, muốn ta liền nhận. Có lẽ là trong đám người kích thích đến vị kia hương liệu tiểu thương, hương liệu tiểu thương cắn răng nói, công tử nhân nghĩa, ta đáp ứng. Người đây. Dịch Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bán than vị kia nhưng là có chút do dự, hiển nhiên là không muốn đáp ứng. Nhìn thấy bán than vị kia không trả lời, hương liệu tiểu thương trên mặt lóe qua vẻ hung ác, mở miệng nói ra, công tử, cái này lừa đảo quá tham lam, ta quyết định không muốn công tử ngươi cái kia 10 lượng bạc, liền cái này 20 lượng bạc ta cùng hắn một người 10 lượng, ta tình nguyện thua thiệt điểm, cũng không muốn tiện nghi lừa đảo. Hương liệu tiểu thương cũng là làm cho hiện trường người tán đồng, giờ phút này hiện trường không ít người nhìn bán than tiểu thương ánh mắt đã là mang theo hoài nghi, cũng không phải liền là dạng này nha, chỉ có lừa đảo mới có thể lòng tham không đáy. Đúng vậy a, không thể tiện nghi. Dịch Vân mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn hương liệu tiểu thương một chút, sau đó hướng phía Trần Bộ Khoái nói, Trần Bộ Khoái, bắt hắn cho bắt lại đi, hắn chính là lừa đảo. Vậy, người ở chỗ này ánh mắt đều thuận Dịch Vân ngón tay phương hướng nhìn lại, khi thấy Dịch Vân chỉ là vị kia hương liệu tiểu thương lúc, hiện trường một mảnh xôn xao. Theo vừa mới tình huống đến xem, rõ ràng bọn họ cảm thấy cái kia bán than càng giống là lừa đảo a, vị công tử này làm sao lại nói bán hương liệu chính là lừa đảo đâu? Dịch công tử, ngươi đây là? Lão Trần cũng làm ngộng, hiện trường duy chỉ có Diệp Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, bởi vì hắn đã là đoán được nguyên nhân. 5 lượng bạc kỳ thật không tính con số nhỏ, xem như tiểu thương, mặc kệ là bán hương liệu hay là bán than, muốn kiếm cái này 5 lượng bạc cũng không dễ dàng, hiện tại lập tức theo 20 lượng biến thành 15 lượng, ít 5 lượng bạc chủ nhân khẳng định là không nguyện ý tiếp nhận, càng không khả năng bởi vì phẫn nộ còn nhiều tổn thất 5 lượng bạc, chỉ có một loại người, đó chính là vô duyên vô cớ đạt được tiền, mới sẽ không để ý những thứ này, bởi vì đây đều là hắn vô duyên vô cớ kiếm. Được, tự nhiên cũng liền không đau lòng. Dịch Vân giải thích làm cho hiện trường đám người bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải liền là như thế cái đạo lý sao? Tất cả mọi người là tiểu thương, biết kiếm 5 lượng bạc không dễ dàng, nếu như cái này 20 lượng là chính mình, hiện tại chỉ còn lại có 15 lượng, tự nhiên là sẽ không đáp ứng, càng sẽ không chỉ cần 10 lượng bạc. Lúc trước hết đường chối cái trầm mặc bán than tiểu thương khẽ nhếch miệng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này đảo ngược, mà bị kia hương liệu tiểu thương, giữa mùa đông, trên mặt mồ hôi lạnh đều đi ra. Ta, ta không phải là, còn dám rào biện, xem ra là muốn ăn hẻo. Lao Trần vừa nhìn Hương Liệu tiểu thương bộ dáng này, liền biết đối phương đã chuẩn dạng, một tiếng quát chói hai phía dưới, bên cạnh hai vị bổ khoái cũng là phối hợp với quát to một tiếng, cái kia Hương Liệu tiểu thương trực tiếp là bị sợ mất mật. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nhìn thấy hắn vừa mới lấy ra túi tiền kiếm tiền, mà tiểu nhân gần nhất làm ăn không tốt, nhà cũng là dân an, lúc này mới nghĩ đến lừa gạt cái này 20 lượng, dễ bán điểm thịt về nhà cho bọn nhỏ nếm thử. Những lời này, giữ lại nha môn nói đi. Lao Trần vung tay lên, hai vị bổ khoái chính là kẹp lấy Hương Liệu tiểu thương rời đi. Dịch công tử, ngài thật sự là thần, thật sự là rất đa tạ ngài. Lao Trần hướng phía Dịch Vân ôm quyền, một mặt lấy lòng biểu lộ. Cái này có cái gì, coi như không có dùng ta phương pháp kia, tin tưởng các ngươi cũng là có biện pháp có thể thấy được ai nói láo. Dịch Vân khoát tay áo, hắn chú ý tới vị kia có nhân vật chính danh tự Diệp Tiêu bổ khoái, tại hắn lúc trước nói ra tự thân móc 10 lượng bạc lúc đi ra, vị kia trên mặt vẻ không cho là đúng. Muốn nói biện pháp cuối cùng khẳng định là có, chính là hỏi thăm hai người 20 lượng bạc vụ lai lịch, sau đó lần lượt đi hỏi thăm để ra nghi vấn, kiểu gì cũng sẽ phát hiện ai đang nói láo, nhưng cứ như vậy quá phiền phức. Nơi nào có Dịch công tử lợi hại như vậy, giam ba câu liền phát hiện ai đang nói láo. Dịch Vân cười cười không có nói tiếp, sau đó chính là mở miệng cáo tử, mà Dịch chỉ tại Dịch Vân tìm ra nói dối người về sau, chính là một mực trầm mặc không nói, tựa hồ là đang tự hỏi vấn đề gì. Dịch huynh hôm nay một màn này thế nhưng là nhường ta mở rộng tầm mắt ta. Trúc Minh Minh hướng phía Dịch Vân giơ ngón tay cái lên, một bên Trương Sở mấy người không nói gì, bởi vì bọn hắn đúng là không nghĩ tới biện pháp này, lúc trước còn cảm thấy Dịch Vân có chút ngốc. Được rồi, chúng ta đồng môn ở giữa cũng đừng lẫn nhau thổi phồng, Trúc Minh, thời gian cũng không sớm. Ta liền đi về trước. Cùng Trúc Minh Minh cáo từ về sau, Dịch Vân quyết định về Ân gia, Dịch chỉ không có phản đối, cùng đến thời điểm đồng dạng, đi theo Dịch Vân bên cạnh thân, làm nhanh đến Ân gia bên này lúc, đường đi cái kia phần náo nhiệt chính là chậm rãi giảm bớt, nơi này là khu dân cư vực, mà lại ở đều là đại hộ nhân gia, ngược lại là có không ít hạ nhân chính cầm cái chổi tại dọn dẹp trên tường cho bụi. Đường đi chỗ ngoặt, Dịch Vân đang chuẩn bị chuyển qua, nhưng mà một thanh âm đột nhiên tại tai của hắn bên cạnh vang lên. Dịch công tử cẩn thận. Nghe được thanh âm này, Dịch Vân bước chân ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện tại đường đi chỗ ngoặt, một cái mũi tên chính hướng phía chính mình bay vụt mà tới. Dịch Vân nhìn thấy mũi tên này, Dịch chỉ cũng đồng dạng là nhìn thấy, sắc mặt lập tức biến, đột nhiên một cái trước ấm, ngăn tại Dịch Vân trước mặt. Ca ca cẩn thận. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh chóng, Dịch Vân cũng không kịp phản ứng, mắt thấy mũi tên này liền muốn bắn tại Dịch chỉ trên thân, trong chớp mắt, lại có một mũi tên dài phóng tới, hai cái trường tiễn đụng vào nhau, cải biến xu thế. Trở về. Dịch Vân lúc này mới phản ứng được, đem Dịch chỉ hướng đằng sau kéo một phát, lui trở về đằng sau, lợi dụng góc tường tiến hành che chắn, đồng thời trong miệng la lớn, có người hành hung. Trung quanh vốn là có không ít hạ nhân, nghe được Dịch Vân tiếng la tất cả đều ánh mắt hướng phía nhìn bên này đến, mà nhất nhanh chạy đến, nhưng là Dịch ra mấy vị thân binh, khi thấy trên đất hai cái mũi tên gãy về sau, những thân binh này sắc mặt xanh xám, trước tiên đem Dịch Vân cùng Dịch chỉ cho bảo hộ ở giữa. Dịch ra thân binh đuổi tới, Ân gia hộ vệ cũng là sau đó chạy đến, bao quát tuần kiểm ti người cũng là vụ xuất hiện, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh Dịch Vân cùng Dịch chỉ hai huynh muội. Không có sao chứ? Dịch Vân nhìn xem sắc mặt tái nhợt Dịch chỉ, đáy mắt trải qua một vòng vẻ phức tạp. Nhị ca, ta cũng không có ngươi nghĩ yếu đất như vậy. Dịch chỉ lắc đầu, mạnh kéo chỗ dáng tươi cười, Dịch Vân không có lại nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía chỗ ngoặc bên kia, mà chỗ ngoặc cuối cùng, Diệp Tiêu cầm trong tay cung tiễn theo bên kia chậm rãi đi tới. Đa tạ Diệp huynh cứu rút. Lúc trước cái kia đạo tiếng nhắc nhở, chính là Diệp Tiêu chỗ đều, mà phía sau cái kia đạo giải vây cung tiễn, cũng là Diệp Tiêu chỗ bắn. Giữ gìn trị an là chức trách của ta, Dịch công tử không cần phải nói cảm ơn, chỉ là cái kia âm thầm bắn tên người nhưng là đạo tẩu, ta không có đuổi kịp. Đối phương đến có chuẩn bị, khẳng định sớm chuẩn bị là được đường lui. Chưa bắt được người hành hung, Dịch Vân không ngoài ý muốn, có thể ở chỗ này chờ chính mình, nói rõ đối phương là sớm tính toán kỹ, chỉ là mình rốt cuộc là đắc tội với ai, muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Tiểu Dịch, ngươi không sao chứ? Nghe đến tin tức Ân Tầm cũng là đổ tới, nhìn thấy Dịch Vân lông tóc không tổn hao, lúc này mới thở dài một hơi. Cậu ba ta không sao, về trước đi rồi nói sau, đúng, là Diệp bổ khoái xuất thủ cứu giúp ta. Tốt, về nhà trước. Ân Tầm nhẹ gật đầu, ánh mắt sau đó nhìn về phía Diệp Tiêu, trong mắt có lạ lẫm vẻ, rất hiển nhiên, hắn vị này làm lãnh đạo, đối với mình cái này thuộc hạ cũng không quen thuộc. Công an cục trưởng, đối với một cái bình thường cảnh sát nhân dân chưa quen thuộc cũng là rất bình thường. Ngươi làm rất không tệ, một hồi vào nhà ngồi một chút. Ân Tầm vô Diệp Tiêu bà bay, có người ám sát, tuần kiểm ti người khẳng định là muốn tại hiện trường trước điều tra một cái, mà Diệp Tiêu xem như người chứng kiến, tự nhiên cũng muốn lưu tại nơi này, bất quá Ân Tầm sau đó để hắn đến phủ ngồi một chút, cũng đã là truyền lại ra một loại nào đó tín hiệu. Tiểu Tiêu có thể a, về sau lên như diều gặp gió cũng đừng quên ta. Sau đó chạy đến Trần Bộ Khoái, nhìn xem Dịch Vân đám người rời đi, trên mặt cũng là có vui mừng, Diệp Tiêu là hắn cho an bài vào tuần kiểm ti. Diệp Tiêu nếu là lẫn vào tốt, đợi đến hắn sau khi lui xuống, cũng liền không đến mức người đi trả lệnh. Ban đầu, ta chính là vừa lúc gặp được chuyện này, nếu là đổi lại ban đầu ngươi tại, cũng giống như vậy. Ta nhưng không có người tiễn pháp này. Trần Bổ Khoái lắc đầu, hắn coi như ở đây, cũng không khả năng một mũi tên đem đối phương mũi tên cho bắn rơi. Tiểu tử ngươi thật chỉ là một cái thợ săn xuất thân. Trần Bổ Khoái lẩm bẩm một câu, Diệp Tiêu nghe nói như thế sau cười cười, đầu lĩnh, ta không phải là thợ săn là cái gì, trước kia ta trong núi săn thú lúc thường xuyên dùng cung tiễn, bất quá lần này có thể bắn chuẩn, cũng là có trùng hợp thành phần tại, nhường ta lại bắn một mũi tên, liền không nhất định có thể thành. Chương 35, hung thủ Ân gia đại sảnh. Trừ Dịch Vân cùng Dịch Chỉ hai huynh muội, nghe đến tin tức Dịch Lễ cũng là vội vã chạy đến. "Tiểu Chỉ, ngươi không có chuyện gì chớ?" Liên như là ân tâm đổi tới hiện trường trước tiên chính là quan tâm Dịch Vân đồng dạng, Dịch Lễ cũng là trước tiên quan tâm Dịch Chỉ, khi thấy Dịch Chỉ không có thụ thương, lúc này mới thở phào. "Ngươi nói ngươi làm sao ngốc như vậy, cái kia cung tiễn thế nhưng là không có con mắt, ngươi làm gì còn muốn đi lên gót?" Tại Dịch Lễ trong lòng, Dịch Vân cùng Dịch Chỉ là không có cách nào đánh đồng, Dịch Vân coi như xảy ra chuyện, hắn nhiều nhất chính là chuyến này nhiệm vụ thất bại, nhưng nếu là Dịch Chỉ xảy ra sự tình, vậy hắn liền không có cách nào hướng đại ca, hướng đại tẩu bằng dao. "Ta chỉ là bản năng cử động, dù sao nhị ca không có luyện võ qua, ta còn đi theo đám thợ cả học qua một chút." Trấn Bắc Hầu phủ là quân đội thế gia, Dịch Chỉ mặc dù là nữ hài tử, nhưng theo khi còn bé cũng là đi theo trong nhà võ thuật sư phó học qua một chút, nàng lời nói này cũng là không có vấn đề. Ân Tâm nhìn về phía Dịch Chỉ ánh mắt cũng là nhu hòa một chút, thậm chí còn có cảm kích, mặc kệ Dịch gia đối với tiểu Dịch là ôm cái gì ý đồ xấu, tiểu Dịch bị muội muội này hay là thiệt lương. "Đại nhân, sơ bộ đã điều tra xong, vừa vặn Diệp Tiêu là người trong cuộc, liền nhường Diệp Tiêu cho đại nhân nói xuống tình huống." Diệp Tiêu cùng Trần Bổ Khoái bọn họ đi đến, Ân Tâm nhẹ gật đầu, mà Diệp Tiêu cũng không giấu giếm, nghiêm mặt nói, "Tình huống là như vậy, ta sở dĩ sẽ xuất hiện tại hiện trường, là bởi vì ta ngay tại tuần tra thời điểm, phát hiện có chút không đúng." Tuần tra là tuần kiểm ti bổ khoái công việc hàng ngày nhiệm vụ một trong, lúc đầu dựa theo đạo lý là hai cái bổ khoái một tổ, bất quá Diệp Tiêu là người mới, mà cùng Diệp Tiêu phân đến một tổ vị kia bổ khoái là cái lão nhân, trời đông giá rét, vị kia lão bổ khoái tự nhiên là không muốn động, chính là để Diệp Tiêu một người đi tuần tra. Loại chuyện này rất phổ biến, Ân Tầm cũng là biết phía dưới người thao tác, cho nên nghe đến đó thời điểm, chỉ là sắc mặt chỉ một cái, cũng không có nổi giận. Lúc ấy Diệp Tiêu tại khối khu vực này tuần tra thời điểm, đối diện đi qua một vị nam tử, ngay từ đầu hắn còn không có cảm thấy cái gì, nhưng khi vị nam tử kia lúc đi qua, hắn liền phát hiện không thích hợp. Nam tử kia tư thế đi thẳng tắp, hai con ngươi có thần, có ở sau lưng một cây cung mũi tên, muốn nói là thợ săn cũng có chút không giống, thợ săn là không có như thế thẳng tắp dáng người, điểm này là bởi vì thợ săn lâu dài tại trong núi sâu đi săn đưa đến. Trong rừng sâu núi thẳm, muốn bắt con mồi, có đôi khi cần cẩn thận tới gần, mà núi rừng bên trong cao bao nhiêu xin những cây, đi đường tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí, gặp con phụ phục đều là bình thường, dưới loại tình huống này, thợ săn thân thể đều là sẽ có chút lưng còng. Chính là cảm thấy đối phương không giống như là thợ săn, mà nơi này cũng đã là tới gần trong thành nhà quyền quý khu cư trú. Diệp Tiêu để ý, ở phía sau âm thầm đi theo, kết quả liền thấy vị kia tại một cái góc đứng, chờ Diệp Tiêu đang muốn tiến lên để ra nghi vấn thời điểm, đối phương nhưng là đột nhiên lấy ra cung tiễn. Nhìn thấy đối phương lấy ra cung tiễn, Diệp Tiêu ánh mắt cũng là thuận cung tiễn phương hướng vừa nhìn, cái này vừa nhìn trong lòng chính là máy động, bởi vì cái này lúc Dịch Vân vừa lúc là theo châu ngoặc bên trong đi ra tới. Đánh gậy đối phương đã là không kịp, Diệp Tiêu chỉ có thể là cao giọng nhắc nhở, đồng thời chính hắn cũng là cởi xuống cung tiễn, bắn ra cái kia cứu mạng một mũi tên. Cái kia bắn tên người, tại bắn tên về sau, liền không hề dừng lại một chút nào, quay người chính là rời đi. Diệp Tiêu bởi vì muốn bắn tên cứu người chính là chậm một hồi, đợi đến muốn đuổi theo thời điểm, người chính là biến mất không thấy gì nữa. "Đại nhân, theo ta thấy, cái kia bắn tên người càng giống là quân lữ xuất thân người." "Diệp Tiêu, không nên nói lung tung, ngươi chỉ là đem tình huống nói ra là được, cái khác đại nhân chính mình biết phán đoán." Lao Trần nghe được Diệp Tiêu nói ra phán đoán, vội vàng mở miệng đánh gãy, "Diệp Tiêu không biết mình đại nhân tình huống trong nhà, hắn còn có thể không biết sao? Quân thành binh Mã Ti là đại nhân nhị ca trưởng quản, nếu như nói là quân lữ người ra tay, đây chẳng phải là dính đến đại nhân nhị ca. Vậy cái này chính là đại nhân việc nhà." Nghĩ đến đại nhân cũng không nguyện ý nhường ngoại nhân quá nhiều nhúng tay. "Diệp Tiêu, ngươi gặp qua người kia chính diện đúng không? Dạng này, ta biết liên hệ nhị ca, ngươi cùng nhị ca đi quân doanh đi một lần, nhìn xem có hay không người kia." Ân Tầm nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, nhị ca khẳng định là sẽ không gây bất lợi cho tiểu Dịch, nếu như người kia thật là trong quân doanh người, vậy liền đi đem người kia tìm ra, tra tìm ra chân tướng. Nói làm liền làm, nếu như không đem cái kia kẻ sau màn tìm cho ra, lần này không thành công, ai biết lần tiếp theo lại biết ở nơi nào mai phục, cho nên khi xuống chính là để trong nhà hạ nhân mang theo Diệp Tiêu tiến về trước quân doanh. "Dịch Vân, ngươi nói ngươi tuổi còn nhỏ chính là đắc tội với người, hơn nữa còn muốn để người ta đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi đến cùng là làm sự tình gì?" Đợi đến ngoại nhân toàn bộ rời đi, Dịch Lễ mở miệng, lúc trước có người ngoài tại, cố kỵ Dịch ra mặt mũi hắn không có mở miệng, nhưng bây giờ không có người ngoài, hắn lời này coi như không nể mặt mũi. "Nhị thúc, khả năng người kia không phải là hướng về phía nhị ta đến, không chừng là hướng về phía ta đến." Dịch Chỉ ở một bên giúp Dịch Vân giải thích, nhưng mà Dịch Lễ căn bản không tin, hừ một tiếng, "Tiểu Chỉ, ngươi không cần thay hắn che giấu, cái kia bắn tên người rõ ràng chính là cái sát thủ, rằng cứu chính là một kích tất chúng, dạng này sát thủ không có khả năng bắn ra mũi tên thứ hai, cho nên một tiễn này chỉ có thể là hướng về phía hắn muốn ám sát mục tiêu mà đi, ngươi lúc kia còn không có thò đầu ra, nếu như là nhằm vào ngươi lời nói, sát thủ kia làm sao lại sớm bắn tên?" "Dịch đại nhân, ta cảm thấy lời này của ngươi không khỏi quá võ đoán một chút, coi như đối phương là hướng về phía tiểu Dịch đến, cũng không đại biểu chính là tiểu Dịch đắc tội người, có lẽ là các ngươi Dịch gia cựu nhân cũng có nói, các ngươi Dịch gia muốn tiểu Dịch trở về mục đích, ta tin tưởng không thể gạt được người hữu tâm." Ân Tầm đối với Dịch Lễ rất khó chịu, trực tiếp là đem lời cho bày ở trên mặt bàn, làm cho Dịch Lễ lập tức nghẹn lời, bởi vì khả năng này là thật có. Thân thể của mẫu thân tình huống, mặc dù bọn họ đã tận lực giấu giếm, nhưng vẫn là không gạt được người hữu tâm, nhưng cái kia Dịch gia đối thủ, biết tình huống, cũng khẳng định có thể đoán được bọn họ đến Ân gia mục đích, cho nên ra tay với Dịch Vân, cũng đúng là có khả năng. Chỉ cần Dịch Vân vừa chết, vậy cái này kế hoạch chẳng khác nào là thất bại. Ai, nếu là đại ca lúc trước nhiều nạp mấy cái thiếp liền là được. Dịch Lễ có chút tiếc nuối, đại ca đời này trừ chị dâu bên ngoài, cũng chỉ có một thiếp, hay là bởi vì ngay lúc đó thái tử cho đưa tới không cách nào thoái thác, từ đó về sau chính là không có nạp thiếp, cũng chỉ có Dịch Vân cái này một cái con thứ nhi tử. Chuyện này chúng ta Dịch ra cũng biết cha, mặc kệ nguyên nhân xuất hiện ở chỗ nào, đối phương tất nhiên sẽ động thủ một lần liền sẽ động thủ lần thứ hai, nếu quả thật chính là chúng ta Dịch ra cựu nhân, vậy các ngươi Ân gia khẳng định là bảo hộ không được Dịch Vân, vẫn là để Dịch Vân cùng chúng ta về Dịch ra mới an toàn. Dịch Lễ đầu góc đột nhiên hoạt lạc, bởi vì hắn phát hiện, tao ngộ như thế một lần ám sát, đối bọn hắn đến nói là một chuyện tốt, vì Dịch Vân an toàn, Ân gia không chừng sẽ nhượng bộ. Ân Tầm thật sự chính là có chút do dự, có thể làm Dịch ra đối thủ, cái kia tất nhiên là thực lực cùng Dịch ra tương đương, thật muốn ra tay gắt, phía bên mình thật đúng là không nhất định liền có thể bảo vệ tiểu Dịch Chu toàn. Thế nhưng ngay tại Ân Tầm do dự lúc, cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân vội vã. Đại nhân, hung thủ kia bị bắt được. Đi vào là Trần Bộ Khoái, hắn vừa nói xong, sau lưng Diệp Tiêu chính là mang theo một cái người đi đến. Đại nhân, đây chính là vị kia hung thủ, là ta tại đầu ngõ phát hiện, bất quá hung thủ kia toàn thân gân cốt đã gây mất, chỉ còn lại có một cái hơi thở. Diệp Tiêu làm cho Dịch Vân lông mày nhíu lại, vị này ám sát chính mình hung thủ, bị người đánh gây toàn thân gân cốt nhét vào trong ngõ nhỏ, chẳng lẽ là có người trong bóng tối bảo vệ mình. Mặt khác rất rõ ràng, người xuất thủ kia cố ý đem hung thủ cho làm yếu ớt, lại còn thừa lại một hơi, chính là vì bọn họ tốt thẩm vấn muốn có được tin tức. Nói đi, ngươi kẻ sau màn là ai? Ân Tầm cái thứ nhất mở miệng chất vấn, nhưng mà vị này hung thủ lại cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền lấy ngươi không có cách, vậy ta cũng không cần làm cái này tuần kiểm ti trưởng, thống khoái điểm lời nói, tiết kiệm chịu tội. Theo hung thủ tiến đến, một mực chú ý đến ở đây nhân thần trạng thái Dịch Vân, ở thời điểm này trong lòng khe khẽ thở dài, sau đó hướng phía hung thủ đi tới. Cậu ba, kỳ thật không có gì tốt hỏi, chính hắn chính là hung thủ sau màn, ta nhận ra hắn, đoạn thời gian trước ta ra khỏi thành thời điểm, trên đường gặp được có người ức hiếp nữ tử, chính là mở miệng quát lui đối phương, cũng chính là trước mắt người này, nghĩ đến là ôm hận trả thù tại ta. Dịch Vân nhìn chằm chằm hung thủ nhìn thoáng qua, chậm rãi nói, không nghĩ tới ngươi người này trả thù tâm nặng như vậy, đáng tiếc là ta trốn qua một kiếp này. Là như vậy, cái kia ngược lại là dễ giải quyết, giải vào tuần kiểm ti đại lao, đến lúc đó án luật thẩm phán. Ân Tầm không có hoài nghi Dịch Vân lời nói, bởi vì hắn tin tưởng mình cái này cháu trai là sẽ không nói dối, nhất là còn quan hệ với bản thân an nguy thời điểm, trong đám người duy chỉ có Dịch Chỉ sắc mặt biến hóa một cái. Đã sự tình đã giải quyết, cậu ba, ta cũng là hơi mệt chút, đi về nghỉ trước. Ngươi bị kinh sợ dọa, sớm nghỉ ngơi một chút cũng là tốt. Dịch Lễ nghe xong Dịch Vân lời nói, ngược lại là có chút mặc kệ, cười nhạo nói, một đại nam nhân nhận như thế điểm kinh hãi liền sợ hãi, tiểu chỉ nữ hài tử đều không có sợ hãi. Nhị thúc, ta hiện tại nhớ tới cũng là nghĩ mà sợ, thân thể cũng là có chút không thoải mái, ta cũng về trước sân nhỏ nghỉ ngơi đi. Nhưng mà Dịch Chỉ sau đó nói chính là đánh hắn mặt, làm cho ánh mắt của hắn có chút xấu hổ. Dịch Vân cùng Dịch Chỉ đều rời đi, Dịch Lễ tự nhiên cũng là sẽ không lại quản chuyện này, nói mấy câu sau cũng là rời đi, mà Ân Tầm bên này thì là mang theo hung thủ tiến về trước tuần kiểm đi. Ân gia cách đó không xa một tòa trong viện, có mấy thân ảnh đang ngồi ở trước bàn. Không có lưu lại cái gì a? Đầu lĩnh, yên tâm là được, làm sạch sẽ, ai cũng tra không được trên người chúng ta tới. Vậy là được, chúng ta cũng chính là cơ duyên xảo hợp gặp, nghĩ đến ti trưởng biết sau cũng không biết trách tội, dù sao ti trưởng đối với vị kia Dịch công tử coi trọng như thế. Cầm đầu vị nam tử kia nhẹ gật đầu, hắn lần này hành động là chính mình tự tiện hành động, mục đích rất đơn giản, đã ti trưởng đối với vị này Dịch công tử coi trọng như vậy, vậy hắn liền mượn cơ hội này kết một thiện duyên. Trình đốn xuống đồ vật, qua một hồi chúng ta chính là rời đi nơi này, ti trưởng đại nhân có mệnh lệnh mới xuống tới. Chương 36. Muốn tự vệ gian phòng bên trong. Dịch Vân cũng không có thật đi nghỉ ngơi, cũng chưa có trở lại gian phòng đọc sách, mà là lần thứ nhất ngồi trên ghế, trên mặt có vẻ suy tư. Đọc sách, cố gắng đọc sách. Đây là hắn đi vào thế giới này, đối với cái này thực tế có hiểu biết về sau, làm cái thứ nhất quyết định, bởi vì thế giới này, người đọc sách địa vị rất cao. Dù là đằng sau biết có tinh quái tồn tại, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hắn đối với tinh quái cũng không sợ hãi, không thấy được cái kia quản quán bị chính mình vài câu khoác lác nói chuyện cũng không dám động thủ sao. Đây cũng là nói do người đọc sách nổi tiếng. Bởi vậy đằng sau tu luyện tới âm thần xuất khiếu về sau, hắn càng nhiều hơn chính là một loại hiếu kỳ cùng mới mẻ cảm giác, căn bản không có nghĩ qua phải cố gắng ở phương diện này bên trên tu luyện. Nhưng hôm nay sự tình nhưng là nói cho hắn, đọc sách không phải là vật năng, làm gặp được một chút nguy hiểm lúc, chỉ dựa vào biết đọc sách còn không được, chí ít tại không có tu luyện hạo nhiên chính khí ra tới trước đó, thế giới này người đọc sách, cùng hắn nguyên lai chỗ thế giới cổ đại người đọc sách không có khác nhau. Tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, nhất định phải có sức tự vệ, chí ít tại đối mặt loại nguy cơ này thời điểm, phải có ứng đối nguy cơ thực lực. Dịch An, giúp ta ước một cái vị kia Diệp Tiêu bổ khoái, ân, liền nói tại Túy Phong lâu, ta mời hắn ăn cơm ngỏ ý cảm ơn. Làm ra quyết định về sau, Dịch Vân phân phó chính mình thư đồng, cái kia Diệp Tiêu niên kỷ không khác mình là mấy lớn, nhưng tiễn pháp không phải bình thường, mình có thể theo hắn nơi đó đạt được một chút kinh nghiệm. Túy Phong lâu là Trúc Minh Minh trong nhà tử lâu, bất quá lần này Dịch Vân ngược lại là không có thông chi Trúc Minh Minh, chờ hắn đuổi tới Túy Phong lâu thời điểm, chính là nhìn thấy Diệp Tiêu đã là đứng tại cửa ra vào chờ. Mùa đông khắc nghiệt, vị này y nguyên mặc là một kiện màu đen áo ngoài, lộ ra bên trong đơn bạc trường sam, bởi vì đã là xuống giá trị nguyên nhân, sau lưng cung tiễn lần này ngược lại là không có lại quãng. Diệp Bổ Khoái làm sao ở chỗ này chờ, trách ta, tới chậm. Không cần gấp, làm quan thời điểm, cũng đều đứng bên ngoài quen thuộc, đi vào ngược lại là không được tự nhiên. Nghe được Diệp Tiêu lời này, Dịch Vân cười một tiếng, một bước tiến lên trực tiếp là kéo Diệp Tiêu tay, hướng phía bên trong đi tới. Diệp Tiêu không nghĩ tới Dịch Vân sẽ lên trước lôi kéo tay, có như vậy một hồi thất thần, có lòng muốn bắt mở, nhưng Dịch Vân bắt rất căng, căn bản không cho hắn cơ hội. Hắc hắc, làm một nhìn qua rất nhiều cổ trang kịch người mà nói, đọc thuộc lòng Tam Quốc diễn nghĩa người, tại dân tâm thuần túy cổ đại, chiêu hiền đãi sĩ chỗ tốt là vô tận. Ngẫm lại Tào Tháo, đi chân trần nên hứa dù, ngẫm lại Lưu Biểu Ca, ba lần đến mời, làm cho ra cắt lượng vì thế cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, chính mình chỉ là bắt tay mà thôi, liền càng tính không được cái gì. Tiểu lâu ghế lô, Dịch Vân càng làm cho Diệp Tiêu thượng tọa. Diệp huynh, ta hôm nay là đến cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, ngươi cũng không cần trì hoãn, nếu như không có ngươi một tiễn này tri ân, ta hiện tại chính là nằm ở trên giường hấp hối. Diệp Tiêu không phải là loại kia giỏi về miệng lưỡi, bị Dịch Vân nói vài câu, cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ tại chủ tọa ngồi xuống. Dịch công tử, kỳ thật không cần dạng này, chỉ an tuần tra là chức trách của ta, nhường hung thủ có cơ hội ám sát Dịch công tử, Dịch công tử không có trách ta thất trách tội, đã là rộng lượng. Lời này, Diệp Tiêu cũng không phải thoái thác, nếu quả thật phải nghiêm túc nói đến, tại hắn tuần tra phạm vi bên trong, có hung thủ hành hung không có bị phát hiện, đúng là thất trách. Này làm sao có thể trách Diệp Minh, đối phương đến có chuẩn bị, Diệp Minh có thể phát giác đầu mối đã là rất không dễ dàng, ta trước kính Diệp Minh một chén, để bày tỏ cảm tạ. Dịch Vân bưng chén rượu lên, không đợi Diệp Tiêu uống rượu, trước hết uống một hơi cạn sạch, sau đó mới chính mình vào chỗ. Tiểu nhị không ngừng mang thức ăn lên, Dịch Vân chỉ là không ngừng mời rượu ngỏ ý cảm ơn, cũng không nói cái khác, đợi đến uống đến không sai biệt lắm, lúc này mới buông xuống bát đũa, nhìn về phía Diệp Tiêu, nói: "Diệp huynh cung tiễn như thế chuẩn, là bởi vì tuần kiểm ti mỗi một vị đều muốn khảo hạch cung tiễn chi thuật sao?" "Không phải là, đây chỉ là ta còn nhỏ đi săn sở học." Diệp Tiêu hiển nhiên là không chút từng uống rượu người, sắc mặt đã là có chút từng hồng, mà câu trả lời của hắn cũng là làm cho Dịch Vân rất hài lòng. Hài lòng không phải là bởi vì cái khác, là hắn biết Diệp Tiêu đã là uống có như vậy một chút cấp trên, mặc dù cùng vị này tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn có thể đánh giá ra, vị này cũng là nội liễm hình, nếu như liền không uống nhiều lời nói, đoán chừng đáp án chính là loại kia khiêm tốn trả lời. Nhưng bây giờ loại này trả lời mặc dù không có công khai biểu hiện mình, nhưng cũng là để lộ ra một cái tin tức, ta cái này cùng tiễn chi thuật cũng không phải tuần kiểm ti mỗi một vị bổ khoái tiêu chuẩn thấp nhất, đây là chính ta học. Diệp Vinh năm nay bao nhiêu? Buộc tóc có 2. Buộc tóc, chính là 15 tuổi, buộc tóc có 2 chính là nói 17 tuổi. Đặt ở hiện đại còn tính là cái vị thành niên, thế nhưng tại cổ đại không coi là lớn hơn ta 24 mùa đông và mùa hạ. Vậy ta liền xưng hô một tiếng Diệp đại ca đi, Diệp đại ca ngươi liền trực tiếp xưng hô ta danh tự, cũng đừng công tử công tử, quá xa lạ. Cũng không dám, Dịch công tử là thi trưởng cháu trai, ta bất quá một nho nhỏ bộ khoái, làm sao dám cùng Dịch công tử xưng huynh gọi đệ. Diệp Tiêu rất là kiên quyết, Dịch Vân thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy được, ta không khuyên nổi Dịch đại ca, cái kia Dịch đại ca cũng đừng quên ta, chúng ta liền riêng phần mình xưng hô riêng phần mình. Dịch công tử, dạng này là được Diệp đại ca. Cứ như vậy nói, Dịch Vân giảo hoạt một cái, Diệp Tiêu cũng biết chính mình không quên nổi, chỉ là hắn phát hiện Dịch công tử cùng hắn chỗ nhận biết cái khác người đọc sách có chút không giống, nếu như là đổi lại cái khác người đọc sách, chính mình như thế không biết tốt xấu, đã sớm vây sát mặt, có thể Dịch công tử tuy là hơi có vẻ vô lại, nhưng lại không khiến người ta sinh chán ghét. Diệp đại ca, ta nói với ngươi câu lời nói thật đi, lần này ta chỉ đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn, cũng là có một chuyện muốn hỏi thăm Diệp đại ca ngươi. Công tử xin hỏi, chỉ cần ta biết, khẳng định biết trả lời. Diệp đại ca, ta muốn hỏi một cái, nếu như muốn luyện thành Diệp đại ca ngươi dạng này tiên pháp, cần bao lâu đâu? Nghe xong Dịch Vân cái này tra hỏi, Diệp Tiêu cũng là hiểu được, vị này Dịch công tử gặp được loại chuyện này bị kích thích, muốn tăng trưởng chính mình tự vệ thực lực. Công tử, ta là theo 6 tuổi bắt đầu, chính là đi theo người trong thôn đi săn, cái này cùng tiến đến một sớm một chiều luyện, là không thể nào tốt thành, mà lại công tử cái tuổi này cũng là qua luyện võ tốt nhất niên kỷ. Diệp Tiêu thẳng thắn, trực tiếp là cho Dịch Vân trong lòng nhiệt hỏa cho dội tắt. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác rồi? Dịch Vân chưa từ bỏ ý định. Kỳ thật công tử làm gì xoắn xuýt tại luyện võ, võ giả đến cùng là tầm thường, liền xem như luyện đến cực hạn cũng bất quá là trăm phu dũng, công tử nếu là lo lắng cho mình an nguy, có thể tìm thêm mấy vị hộ vệ là được. Đây không phải cầu người không bằng cầu mình nha, cùng hắn đem an nguy ký thác vào trên thân người khác, tổng không bằng ký thác vào trên người mình tốt, chẳng lẽ liền không có loại kia khổ học có thể thành nha, tỉ như mỗi ngày ngâm tam thuốc, nâng cái kích loại hình, hoặc là phối hợp một chút nội gia tâm pháp dạng này. Dịch Vân nghĩ đến những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính, mặc dù qua luyện võ niên kỷ, thế nhưng dùng một chút quý báo thuốc đông y phối hợp tam thuốc, sau đó luyện võ cái gì, cuối cùng đều có thể lại thành. Công tử, ngươi đây là từ nơi nào nghe được? Diệp Tiêu lắc đầu, luyện võ nơi nào có đơn giản như vậy, cho dù có lợi hại nội gia tâm pháp, có đầy đủ dược liệu quý giá bổ thân thể, nhưng thân thể hấp thu dược liệu cũng có cái quá trình, mà người thân thể có như vậy yếu ớt. Liền lấy nâng gụ đá luyện lực cánh tay đến nói, lực lượng là chậm rãi tăng trưởng, một ngày đơn cử mấy ngàn phía dưới, cánh tay gân mạch thụ thương, cho dù tốt thuốc cũng không khả năng lập tức thấy hiệu quả chữa trị tốt gân mạch. Chẳng lẽ liền không có bất kỳ biện pháp nào sao? Dịch Vân vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Diệp Tiêu nhìn thấy Dịch Vân biểu lộ, do dự một chút sau mới lên tiếng, công tử nếu quả thật muốn tự vệ, kỳ thật tu luyện hạo nhiên chính khí liền có thể, hạo nhiên chính khí diệu dụng vô tận, một khi tu luyện được, không thể so nội gia võ giả yếu. Nếu như công tử ngại hạo nhiên chính khí tu luyện chậm chạp, lại muốn thời gian ngắn có sức tự vệ, cái kia có thể học đạo gia ngự sử phương pháp. Ngự sử phương pháp, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là thở thiếu thời ở giữa, đã từng nhìn thấy qua một vị đạo nhân, chưa tới buộc tóc tuổi, nhưng tay cầm một lá cờ, vung về phía dưới lại nhường khắp núi chim bay rơi hết. Về sau ta hỏi thăm cái kia đạo đồng, theo hắn lời nói, sở dĩ có thể làm được điểm này, là bởi vì hắn ngự sử bản sơn sơn thần. Thiên hạ rất nhiều ti thần, đều tại đạo gia hệ thống bên trong, đạo gia đệ tử có thể ngự sử những thứ này ti thần, bởi vì những thứ này ti thần đều cùng đạo gia ký tên ước định, cho nên những cái kia đạo giáo đệ tử, cũng không cần bao nhiêu cao thâm đạo pháp tu vi, chỉ cần cầm sư môn cho lệnh kỳ liền có thể hiệu lệnh những thứ này ti thần. Còn có loại biện pháp này. Diệp Tiêu nói Dịch Vân thật đúng là lần thứ nhất biết, nhưng nghĩ tới vị kia sơn thần liền bị hương lâu phía sau chân hung cũng không dám đắc tội cũng liền có thể lý giải, thế giới này những thứ này ti thần địa vị không cao, nếu là không nghe lời, không chừng ngày nào liền bị diệt mất. Chỉ là công tử là người đọc sách, nho đạo không phải một nhà, mà lại cái này lệnh kỳ, nếu như không phải là bái nhập đạo giáo môn phái bên trong, đồng dạng đều sẽ không tiết ra ngoài. Diệp đại ca nói những thứ này ta đều biết, là được, không nói cái đề tài này, chúng ta tiếp tục uống rượu. Tâm lý nắm chắc về sau, Dịch Vân chính là không có lại tiếp tục đề tài này xuống dưới, lôi kéo Diệp Tiêu bắt đầu uống rượu, bất quá Dịch Vân cũng chú ý tới một chút chi tiết, trên bàn rượu, Diệp Tiêu luôn cũng không có đi động những cái kia món ăn mặn, chỉ là ăn thức ăn chay, mà lại đến phía sau lúc, còn thả mấy quả đậu tằm ở lòng bàn tay cầm. Diệp đại ca, hôm nay chỉ tới đây thôi, lần sau lại tìm Diệp đại ca uống rượu. Để đũa xuống về sau, nhìn xem còn có hơn phân nửa mỹ thực, Dịch Vân vừa cười vừa nói, tiên sinh từng nói qua, một gạo một hạt làm nghị kiếm không dễ, các không thể lãng phí, cái này còn có hơn phân nửa thịt rượu, ta nhường chủ quán cho đóng gói một cái. Diệp đại ca các ngươi cuối năm ban đêm làm quan khẳng định biết đói, coi như cái ăn quy ăn. Diệp Tiêu bờ môi bĩu bĩu mấy lần, muốn cự tuyệt, có thể cuối cùng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhẹ gật đầu không nói gì. Trở về đi. Dịch Vân bên này ra tiểu lâu mang theo Dịch An về ân gia, mà bên kia Diệp Tiêu dẫn theo tiểu lâu cho chuẩn bị hộp cơm cũng là hướng phía đường về nhà đi tới, nhà của hắn ở cửa thành bên cạnh, kia là thuộc về trong thành khu dân nghèo. Chỗ chúng bất bình đường đi, so sánh với quyền quý khu vực lúc này đèn lồng treo lơ lửng lộ ra vui mừng, nơi này ngược lại là rất là yên lặng. Người nghèo cơm đều ăn không đủ no. Ban đêm tự nhiên là muốn đi ngủ sớm một chút, ngủ được mượn, bụng kia liền sẽ đói. Chương 37. Thành hoàng gia Diệp Tiêu xuyên qua mấy đầu ngõ nhỏ, cuối cùng dừng ở một tòa thấp trước phòng, nhìn xem bên trong đen kịt một màu, trong mắt của hắn chỉ một điểm. Đẩy cửa ra, Diệp Tiêu quay người giữ cửa cho mang lên, có lẽ là tiếng đóng cửa kinh động người ở bên trong, một đạo hư nhược thanh âm từ bên trong truyền ra. Ca ca trở về rồi sao? Không phải là nói, ta không ở nhà thời điểm, để ngươi điểm đèn sao? Diệp Tiêu nghe muội muội mình lời nói, mang theo vẻ trách cứ, nơi này người quá tạp, nhất là trộm vật móc túi, gian phòng bên trong không có đèn. Những cái kia tên trộm chính là biết coi là phòng này không ai, đến lúc đó chuẩn em tiến đến đi trộm. Trong phòng thứ đáng giá không có nhiều, có thể những cái kia tên trộm nếu là phát hiện muội muội, vì không bại lộ hành tung, có thể sẽ hạ độc thủ, đây mới là hắn trôi lo lắng. Không có, ta là ngược lại tốt dầu thắp, vừa lúc là ca ca trở về thời gian, có thể ca ca không trở về, ta lại ngủ liền quên đi. Tiểu nữ hải có chút ủy khuất, Diệp Tiêu biết mình trách oan muội muội mình là tính xong thời gian, dầu thắp đầy đủ, là chính mình đêm nay cùng Dịch công tử ăn cơm, trì hoãn thời gian. 3. Diệp Tiêu đem ngọn đèn thắp sáng, sau đó đem hộp cơm cho bày ở trên mặt bàn, nhìn về phía đang từ trên giường leo xuống muội muội, sờ sờ đầu của nàng, ca ca mang cho ngươi ăn ngon. Hộp cơm mở ra, một cỗ mùi thơm chính là phát ra, cổ nhân tại giữ ấm phương diện này làm hay là rất không tệ, cái này hộp cơm là nội ngoại hai tầng, ở giữa tường kép bên trong đặt vào đông cùng ngọn cỏ dùng để giữ ấm, dạng này một cái hộp cơm liền muốn 2 lượng bạc, đương nhiên, tiền là Dịch Vân giao. Tiểu nữ hài nhìn xem đồ ăn, bờ môi không tự chủ liếm liếm, Diệp Tiêu thấy thế cầm lấy đũa từ trong hộp đựng thức ăn chọn một chút ra tới, đem thả tại trong chén, còn lại đồ ăn tiếp tục cho đắp kín. Tiểu hài tử ban đêm không thể ăn nhiều, dễ dàng bỏ ăn, bất quá đây đối với nhà nghèo hài tử đến nói là không tồn tại, chính mình sở dĩ không nhường muội muội ăn nhiều, là bởi vì muội muội thân thể không cho phép. Cảm ơn ca ca ngươi cũng cùng một chỗ ăn. Tiểu nữ hài rất là vui vẻ, cầm đũa kẹp một miếng thịt, Diệp Tiêu lắc đầu nói, ca ca ăn no mới trở về, ngươi ăn đi, ta thu thập một chút gian phòng. Diệp Tiêu đầu tiên là đi đến chú lò, sau khi hắn nhìn thấy còn tại đó còn không có uống hết rượu hồ, đang muốn nổi giận, thế nhưng quay đầu nhìn thấy muội muội vui sướng ăn cơm bộ dáng, ngẫm lại nhìn xuống. Muội muội, qua xong năm chúng ta thay cái nhà ở, ca ca đã là tìm xong địa phương. Khu ổ chuột, nếu như chỉ là chính mình ở, còn không có gì, nhưng có muội muội tại, hắn thực tế là không yên lòng, nơi này ngư long hỗn tạp, mặc dù nói bởi vì chính mình bổ khoái nguyên nhân, những cái kia vô lại lưu manh không dám làm loạn, có thể chính mình khoảng thời gian này bắt dù côn lưu manh cũng không ít, liền sợ bọn họ biết trả thù, đối phó không được chính mình, liền đối phó muội muội mình. Trong thành quyền quý khu vực bên kia phòng ở quá đắt không muốn nổi, nhưng hơi gần bên trong một chút vẫn là có thể, mình đã tại tuần kiểm ti nhậm chức nửa năm, hiện tại cũng tồn 50 lượng. Cái này mấy ngày nhìn phòng ở chỉ cần 15 lượng một tháng, chính mình lương tháng là 12 lượng, có thể tăng thêm nha môn phát một chút phụ cấp, không sai biệt lắm là có 20 lượng. 50 lượng giao tiền thuê nhà, mỗi tháng lương tháng cho muội muội mua thuốc xem bệnh, còn có thể có chút tồn dư, đợi đến nhiều tiền về sau, đến lúc đó lại mang muội muội đi phụ thành tìm danh y triệt để trị tận gốc. Nghĩ đến chính mình lúc trước cùng muội muội ở trong thôn sinh hoạt, lúc kia nhiều gian khó tân, hiện tại muội muội bệnh mặc dù còn không tính toàn tốt, nhưng ít ra có hy vọng, đợi đến tồn đủ tiền, muội muội bệnh triệt để chữa khỏi, muội muội mình liền cùng người bình thường không có khác nhau. Cho đến lúc đó hắn liền đem muội muội đưa đi học đường đi học, nhường muội muội có thể cùng cái khác người đồng lứa qua đồng dạng sinh hoạt. Thế giới này, mặc dù trai gái khác nhau, nhưng không phải là như vậy nghiêm ngặt, mà lại cũng có nữ tử thư viện tồn tại, nữ nhân đồng dạng có thể nhập học, tham gia khoa cử kiểm tra, cũng có thể vào triều làm quan. Ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi đi. Nhà nghèo nhưng không có giường sưởi, Diệp Tiêu là tại dưới giường mặt lót lên thật dày dâm dạng, sau đó dùng nước nóng quán chú đến bình đồng bên trong, đem bình đồng đem thả vào trong chăn, ổ chăn nhiệt độ chính là sẽ lên thăng, nhưng nếu như vén chăn lên nhiều lần, cỗ này ấm áp liền không có. Ừm. Tiểu nữ hài ăn no, rất là nhu thuận đi đến một bên chậu rửa mặt phía trước, rửa tay về sau, nhu thuận bò vào trong chăn, ca ca, trời lạnh, ngươi cũng nhanh lên ngủ đi. Ca ca trước biết luyện công phu, một hồi ngủ tiếp. Diệp Tiêu cho mình muội muội đắp kín mền về sau, đem trên người áo ngoài cho cởi, cũng không lo được rét lạnh, chính là như thế ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn hôm nay nói với Dịch công tử đại bộ phận đều là thật, nhưng có một câu không có nói ra, người luyện võ, luyện đến cực hạn cũng không chỉ là trăm phu dũng. Luyện võ, luyện đến cực hạn không thể so cái kia nho ra cùng đạo ra kém, chỉ là đại ly vương triều vì thiên hạ ổn định, trọng văn nữ võ, mới để cho võ giả từng bước cô đơn, trên giang hồ những cái kia môn phái võ lâm, không phải là bị hoàng thất hợp nhất, chính là bị hủy diệt, hoặc là co đầu rút cổ một chỗ không dám xuất đầu. Hắn Diệp gia, chính là một cái võ thuật thế gia, chính là dưới loại tình huống này xuống dốc. Đợi đến muội muội mình tiếp đi, Diệp Tiêu từ dưới đất đứng lên, sau đó đi đến phòng nơi nhỏ lánh, tay nắm lấy góc tường một viên gạch đẩy ra phía ngoài ra tới, sau đó từ bên trong lấy ra một quyển sách, Như Ma Phục Hổ Quyền. Thư tịch bìa viết năm chữ to. Đây là một bản quyền phổ, cũng là bọn hắn Diệp gia gia truyền tuyệt học, nhưng hắn không có đi học, bởi vì muốn tu luyện quyền pháp này, đầu tiên phải kinh lịch tắm thuốc ma luyện thân thể, bởi vì đây là một môn cương mãnh vô cùng quyền pháp, nếu như không có tắm thuốc cho thân thể đánh xuống căn cơ, lúc luyện tất nhiên sẽ làm bị thương nội tạng. Mình bây giờ liền cho muội muội tiền trị bệnh đều không có, nơi nào còn có tiền đi mua những thứ này dược liệu quý giá tiến hành tắm thuốc, cho nên bản này gia truyền quyền phổ liền cứ như vậy phơi ở đây. Chính là bởi vì cần tắm thuốc đánh căn cơ, cho nên Như Ma Phục Hổ Quyền ngược lại không cần cái gì nội tình, bất kỳ cái gì niên kỷ đều có thể tu luyện, chỉ là niên kỷ càng nhỏ, cái này ngày sau có khả năng đạt tới thành tựu cũng liền càng cao. Còn chưa tới trình độ kia. Mắt nhìn quyền phổ về sau, Diệp Tiêu chính là đem quyền phổ thả trở về, hắn biết do nếu như đem quyền phổ này cho Dịch công tử lời nói, Dịch công tử khẳng định là biết nguyện ý cho trọng kim trao đổi, nhưng đây là hắn tổ tiên truyền xuống tới, là truyền gia chi bảo, lúc trước phụ thân cùng mẫu thân điều kiện như thế gian khổ đều không có cầm quyền phổ đi đổi tiền, nếu là hắn đem quyền phổ cho người khác, chẳng phải là phản bội gia tộc. Về đến phòng Dịch Vân nhưng không biết Diệp Tiêu giờ phút này trong óc suy nghĩ, giống như ngày thường vẫn là âm thần xuất hiếu, bất quá lần này Dịch Vân ngược lại là không có nhường âm thần chỉ là dừng lại trong sân, mà là đi ra ân gia, hướng về một phương hướng mà đi. Miếu Thành Hoàng. Diệp Tiêu cho Dịch Vân một cái nhắc nhở, thế giới này ti thần cũng không cường đại, vậy hắn có hay không có thể theo Miếu Thành Hoàng bên kia bắt đầu hạ thủ? Cái gì quỷ mị dám can đảm tới gần phủ Thành Hoàng? Nhưng mà, âm thần của Dịch Vân cách phủ Thành Hoàng còn có 100 mét khoảng cách thời điểm, quát to một tiếng tại bên tai của hắn vang lên. Thanh âm này dường như sấm sét làm cho hắn thân thể run lên, kém chút toàn bộ âm thần đều bị cho đánh tan. Không nói hai lời, Dịch Vân xoay người chạy. Tu được chỉ là âm thần xuất khiếu chi thuật, cũng dám đến phủ Thành Hoàng lắc lư, nếu không phải bản phủ hôm nay tâm tình tốt hơn, không thiếu được để ngươi âm thần phá tán. Sau lưng có khinh thường tiếng tiếp tục phiêu đang tới, Dịch Vân không dám quay đầu cùng đối phương mạnh miệng, thực lực còn tại đó, người ta một tiếng quát chính là để chính mình kém chút hồn phi phách tán, mạnh miệng đây không phải là muốn chết sao? Dịch Vân cũng không có hướng phía ân gia phương hướng chạy, mà là trực tiếp là hướng phía ngoài thành mà đi. Âm thần đi lại tốc độ là người bình thường gấp 10, nửa canh giờ thời gian, Dịch Vân chính là đến âm sơn dưới chân. Công tử làm sao tới rồi? Vừa tới âm sơn dưới chân, vị kia sơn thần chính là xuất hiện, nhìn thấy Dịch Vân tình trạng, nhíu mày, quan tâm hỏi, công tử trên đường là tao ngộ phiền phức. Mới vừa vào qua Miếu Thành Hoàng, bị giống một tiếng, kém chút hồn phi phách tán. Dịch Vân không có dấu diếm, sơn thần thì Phục Lân nghe nói như thế, sắc mặt biến một cái, sau đó bất đắc dĩ nói, công tử làm sao lại đi Miếu Thành Hoàng, vị kia tính tình thế nhưng là rất táo bạo. Liền ta gặp được hắn đều được cẩn thận từng ly từng tí, tháng trước Hạ Hà thôn vị kia thổ địa, chính là bị vị kia trực tiếp cho đánh phế. Thành hoàng gia có thể phế bỏ thổ địa ra, các ngươi không đều là giống nhau sao? Dịch Vân bị thi Phục Lân cho chấn kinh đến, còn có dạng này thao tác. Công tử, kỳ thật chúng ta giống như các ngươi, đều có một bộ chính mình hệ thống, tại toàn bộ của thành, vị kia thành hoàng gia thực lực lớn nhất, liền như là các ngươi quận trưởng đại nhân đồng dạng, hắn muốn trừng phạt ai tự nhiên là có thể trừng phạt ai, Thượng Hà thôn vị kia thổ địa cũng là không may, cái này thành hoàng gia nhìn lên Thượng Hà thôn một vị nữ tử, giờ cho xấu muốn để nữ tử chết, tốt cưới trở về làm tiếp, kết quả vị kia thổ địa không nhường, bảo hộ nữ tử kia, kết quả liền bị thành hoàng gia cho phế, hiện tại còn bị trấn áp tại trong sông. Dịch Vân khẽ nhếch miệng, thành hoàng gia còn có thể như thế làm ác, vậy còn gọi thành hoàng gia sao? Không có nói rõ lý lẽ địa phương sao? Địa phương có là có, đại ly vương triều dị nhân ti chính là giám thị chúng ta những thứ này âm ti còn có quỷ mị tinh quái, nhưng dị nhân ti chỉ ở các châu châu phủ thiết lập chi nhánh, phía dưới phủ cùng quận đều không có, trời cao hoàng đế xa, ai có thể chạy đi nói với đâu? Chỉ cần cái này thành hoàng gia làm không phải là như vậy quá phận, trắng trợn giết hại bất tính, dị nhân ti cũng không phát hiện được, mà dị nhân ti mỗi 5 năm mới các nơi tuần tra một lần, những cái kia làm ác âm ti đã sớm tại dị nhân ti tuần tra phía trước, đem hết thể vết tích đều biến mất. Sơn thần lúc nói lời này, thần sắc có chút quái dị, nếu nói cùng dị nhân ti có quan hệ, Dịch công tử xem như một vị, chỉ là Dịch công tử chính mình cũng không biết, mà không có dị nhân ti đồng ý, mượn hắn một cái lá gan cũng không dám đem tình huống này nói ra. Đã cái này dị nhân ti là đại ly vương triều, vậy ta có hay không có thể đem sự tỉnh cáo chi nha môn, lại từ nha môn bên này thông chi dị nhân ti? Dịch Vân đưa ra mình ý nghĩ. Bình thường đến nói, cái kia nha môn phát hiện dị thường, đồng thời có đầy đủ chứng cứ, dị nhân ti mới có thể thụ lý, bất quá nếu là công tử lời nói, ngược lại là có thể thử một chút, dù sao công tử thân phận còn tại đó. Chương 38. cứu thổ địa hướng mình cậu tố cáo, để cho mình cậu thông chi dị nhân ti. Sơn thần đề nghị, Dịch Vân có chút do dự, bởi vì hắn còn không muốn bại lộ chính mình âm thần xuất khiếu sự tình, chính yếu nhất chính là hắn sợ dị nhân ti không đến trước đó, chính mình cậu một nhà trước lọt vào vị kia thành hoàng gia trả thù. Công tử nếu như là lo lắng cái này lời nói, ta có thể nói cho công tử, cái kia thành hoàng to gan, cũng không dám đối với trong nha môn người độc thủ, kia là Đại Ly Vương triều chỗ không cho phép, mấy chục năm xuống tới, Đại Ly Vương triều thống trị đã là vững như thành đồng, không có người nào dám khiêu khích Đại Ly Vương triều. Cái này cho ta suy tính một chút, bất quá vị kia Hạ Hà thôn thổ địa, liền không có biện pháp cứu ra sao? Công tử ngươi đi theo ta liền biết. Sơn thần thì Phục Lân không có trực tiếp trả lời Dịch Vân, mà là tại phía trước dẫn đường, bất quá một lát chính là đi vào Hạ Hà thôn trước trong dòng sông nhỏ. Bởi vì là mùa đông duyên cớ, sông nhỏ nước chảy cũng không nhanh, tốt hơn nhiều địa phương thậm chí đều kết thành băng, mà Dịch Vân ánh mắt bị trên mặt sông bị đông lại một con cá hấp dẫn. Kia là một cái hai cân trái phải cá chép, có lẽ là bởi vì nhiệt độ hạ xuống quá nhanh, lại chưa kịp bơi về đến đáy nước, cứ như vậy bị đông cứng kết băng trên mặt sông. Mặt sông đại khái là có như vậy 10 mét đến rộng, cái kia cá chép liền cách bờ sông đại khái 2 mét khoảng cách này muốn đứng tại bên bờ bắt đến cái kia cá là không thể nào, nhất định phải giẫm tại trên mặt băng. Cá chép không chỉ có mùi vị tươi ngon, mà lại bởi vì nó đẹp mắt nhan sắc, ngụ ý các ý, rất nhiều văn nhân càng là giao phó cá chép sắc thái thần bí, tỉ như cá chép truyền tin loại hình. Đầu này cá chép toàn thân màu vàng kim óng ánh, nếu như cầm bán đi, tối thiểu có thể bán đến một lượng bạc, chỉ là điều này, liền đầy đủ phát hiện đầu này cá chép thôn dân tâm động. Công tử, thấy rõ sao? Cái kia thành hoàng thật ác độc tâm tư. Dịch Vân thấy rõ, đời trước của hắn khi còn bé cũng nghe các trưởng bối dặn dò qua, đi ngang qua một chút hồ nước hoặc là bờ sông thời điểm, nhìn thấy có bị cây rong cho ngăn trở, hoặc là xoay người cá không muốn đi kiếm, kia cũng là quỷ nước tại dụ hoặc. Một khi nghĩ đến kiếm tiện nghi, cuối cùng sẽ phát hiện làm dưới người đi thời điểm, cái kia cá lại từng chút ra bên ngoài, người cũng sẽ từng chút đi ra ngoài, kết quả cuối cùng chính là bị chết đuối. Mà trước mắt đầu này bị đóng băng ở cá chép, chính là Hạ Hà thôn vị kia thổ địa thần. Vị kia thành hoàng mục đích rất đơn giản, chính là cố ý đông cứng Hạ Hà thôn thổ địa thần, dẫn dụ Hạ Hà thôn thôn dân đạp lên cái này mặt băng, một khi đạp lên lời nói, mặt băng liền sẽ vỡ ra, người biết rơi xuống trong nước, kết quả cuối cùng chính là bị chết đuối. Giết người chu tâm. Hạ Hà thôn thổ địa thần chính là vì bảo hộ thôn dân mới tội thành hoàng gia, bị vây ở nơi này, hiện tại thôn dân lại vì hắn mà chết, vậy hắn còn mặt mũi nào mà tiếp tục đảm nhiệm thổ địa gia, hắn như vậy nhiều năm thủ vững một chiều phá diệt. Cái này mặt sông có cái kia thành hoàng bày ra phong ấn, ta bất lực phá giải, có thể làm chính là khoảng thời gian này nếu có Hạ Hà thôn thôn dân muốn tới gần nơi này, đem bọn hắn dọa cho đi. Thì Phục Lân thở dài một hơi, nếu như không phải là hắn ở chúng quanh dọa đi những thôn dân kia, chỉ sợ sớm đã có thôn dân gặp nạn. Thí huynh, ai cũng liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Chỉ có hai cái biện pháp, một cái là thực lực so cái kia thành hoàng cao hơn người phá vỡ phong ấn, biện pháp thứ hai chính là âm thần không sợ phong ấn, có thể đến gần mặt sông đem thổ địa thần cứu ra, ta tuy là sơ thần, lại không cách nào tới gần mặt sông. Thì Phục Lân ngay trước mặt Dịch Vân, thân thể hướng phía mặt sông đi tới, có thể hắn đi đến bờ sông cùng mặt sông giao giới, cũng không còn cách nào tiến lên, thật giống như phía trước có lớp kín vô hình tường ngăn cản lấy hắn. Ta đi thử một chút. Nghe được Dịch Vân lời này, thì Phục Lân không nói gì, nhưng trong lòng của hắn không cho rằng Dịch Vân có thể thành công. Dịch công tử văn thải nổi bật, nhưng đến cùng âm thần vừa mới xuất hiếu, chính mình đảm nhiệm sơn thần nhiều năm như vậy, thưởng thụ hương hỏa cung phụng, thực lực còn không đủ, Dịch công tử chỉ có thể là phí công bổn phí. Nhưng mà sau một khắc, thì Phục Lân con mắt đều trừng lớn, bởi vì hắn nhìn thấy vượt quá hắn dự liệu một màn. Âm thần của Dịch Vân trực tiếp là đạp ở trên mặt sông, cái kia phong ấn với hắn mà nói thật giống như không tồn tại đồng dạng. Công tử là như thế nào làm được? Thì Phục Lân kinh ngạc, Dịch Vân đồng tử co rút lại một chút, hắn biết mình là làm sao làm được, ngay tại hắn âm thần mới vừa đi tới bờ sông cùng mặt sông giao giới địa phương, cảm nhận được trở lực lúc, tại trong đầu hắn khối cự thạch này lại một lần xuất hiện, cự thạch lóe lên một cái, sau đó cái kia cố lực cảm chính là biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng không rõ ràng, có thể là bởi vì ta là người đọc sách nguyên nhân đi. Chân tướng Dịch Vân tự nhiên là sẽ không nói cho Thì Phục Lân, lập tức tùy tiện bệnh một cái lý do. Đồng thời âm thần cũng là đi đến cái kia cá chép trước mặt, chỉ là nhường Dịch Vân khó khăn tình huống xuất hiện, hắn âm thần là hư ảnh, căn bản cứu không được vị này thổ địa ra. Để tay tại trên mặt băng thời điểm, trực tiếp là xuyên qua mặt băng, muốn đụng chạm cá chép thân thể, cũng giống như vậy kết quả. Cái này phong ấn mặc dù đối với công tử vô hiệu, đáng tiếc công tử âm thần còn chưa ngưng kết, cũng là vô dụng. Thì Phục Lân có chút tiếc nuối, Dịch Vân nhưng không có như vậy dừng tay, hắn nghĩ tới một cái khả năng, đã cái này hòn đá có thể để cho mình không sợ phong ấn, đó có phải hay không cũng có những tác dụng khác. Đây là mặt băng, cổ nhân muốn đập ra mặt băng dùng nhiều nhất biện pháp chính là hòn đá, dùng hòn đá đi nện mặt băng, vậy mình có thể hay không vận dụng trong đầu hòn đá đâu? Dịch Vân nghĩ đến kiếp trước đã từng nhìn thấy qua một cái tạp đàm, nói cổ đại có một cái chuyên môn làm nghiên mực thợ thủ công, cái này thợ thủ công làm cả một đời nghiên mực, thai nghén có hai tử ba nữ, ngay tại hắn tiểu nữ nhi sắp sinh nở thời điểm, ban đêm đột nhiên làm một giấc mộng, trong mộng có một vị lão nhân tìm tới hắn, nói nhìn lên hắn ngoại tôn, muốn hắn ngoại tôn ra đời trước bái sư trước, đồng thời mang lên hương hỏa cùng phụng hắn, không làm như vậy lời nói, đứa nhỏ này cũng đừng nghĩ sinh ra. Lão nhân kia tự xưng là trên núi Hoàng Đại Tiên, vị này thợ thủ công tự nhiên sẽ không đáp ứng, đợi đến nữ nhi sinh nở ngày ấy, đặc biệt đi con rể nhà trông coi, kết quả nữ nhi tại phòng sinh đợi ba canh giờ hài tử đều không có sinh ra, bà đỡ đều cảm thấy có thể muốn xảy ra chuyện. Thợ thủ công nhìn thấy tình huống này, đi đến trước cửa phòng sinh, quát to một tiếng, chỉ là trồn sóc bảng, cũng dám hại người nhà của ta, hôm nay liền đập chết ngươi. Tại thợ thủ công giống xong lời này về sau, phụ nữ mang thai không đến một khắc đồng hồ liền sinh ra hài tử, mà bên trong bà đỡ sau đó tại nhà nơi hẻo lánh bên trong xách ra một cái chồn sóc vàng, cái kia chồn sóc vàng đầu đều vỡ vụn, giống như bị cái gì vật nặng cho đập chết đồng dạng. Viết cái này tạp đàm tác giả là Minh Triều một vị thư sinh kia tại cuối cùng tổng kết nói, thợ thủ công thời gian dài chế tạo nghiên mực, tinh khí thần đã sớm cùng nghiên mực hòa làm một thể, ở lúc mấu chốt chính là có thể phóng thích nghiên mực bay. Thế gian nghề nghiệp kỳ diệu, không chỉ là vị này thợ thủ công, như cái kia đồ tể, gia súc gặp run lẩy bẩy, gặp gia súc phát cuồng, thường nhân không dám đụng vào, đồ tể tới gần chính là nhu thuận nghe lời, này cũng không phải là quái sự, bởi vì đồ tể tinh khí thần nhiếp. Quy tắc này cố sự cho Dịch Vân dẫn dắt, cái kia thợ thủ công cùng đồ tể là bởi vì lâu dài tháng dài lặp lại một hạng công việc, mới để cho tinh khí thần có ngưng tụ, trong đầu của mình xuất hiện hòn đá, có phải là cũng liền tương đương có thể vận dụng hòn đá lực lượng. Đập cho ta. Dịch Vân hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, theo hắn tiếng quát to này, dưới chân mặt băng truyền đến thịch một tiếng, sau đó mặt băng chính là lom xuống dưới, trực tiếp là bị nện ra một cái hố. Mặt băng vỡ vụn, một mực lan tràn đến cá chép bên kia, mà cá chép cũng là xung kích đung đưa thân thể, sau đó thân thể co rụt lại, theo khối băng bên trong hướng xuống trượt, rơi vào phía dưới mặt nước biến mất không thấy gì nữa. Cái này, chắc không được vị kia sẽ như thế coi trọng Dịch công tử, Dịch công tử trên thân tất nhiên là có đại bí mật. Bên bờ thì Phục Lân là nhìn mắt trợn tròn, Dịch công tử có thể không nhìn phong ấn hắn đã là rất khiếp sợ, thật không nghĩ đến Dịch công tử còn có thể đem cái này phong ấn cho phá mất, nếu như không phải là mấy ngày trước đây tận mắt nhìn đến Dịch công tử mới vừa bận âm thần xuất khiếu không bao lâu, hắn đều muốn hoài nghi Dịch công tử có phải là tu luyện âm thần nhiều năm. Khối băng vỡ vụn ra, cá chép được cứu, Dịch Vân cũng là đi trở về đến bờ sông, mà đợi đến hắn trở lại bờ sông thời điểm, dưới nước toát ra một vị dâu cá chê lão giả. Cảm tạ công tử ân cứu mạng. Lão giả này chính là vừa mới đầu kia cá chép, cũng là Hạ Hà thôn thổ địa ra. Nghe thổ địa bị nuốt, tại hạ lòng có không đành lòng, đây là phải có cử chỉ. Dịch Vân ôm quyền đáp lễ. Lão giả nghe được Dịch Vân lời này, thần sắc nhưng lại ảm đạm, ta thêm vì bổn thôn thổ địa, nhưng lại không thể bảo hộ thôn dân, trong lòng bạn phần hổ thẹn. Lão Lý, cái này cũng không thể trách ngươi, thành hoàng thực lực quá mạnh, không phải là ngươi có thể chống đỡ, ngươi đã là hết sức. Thì Phục Lân mở miệng an ủi. Có thể ta hưởng thụ Hạ Hà thôn thôn dân hương hỏa cung phụng, há có thể ngồi yên không lý đến cứ thế từ bỏ. Kỳ thật ta có cái chủ ý. Thì Phục Lân ánh mắt nhìn về phía Dịch Vân, trầm ngâm chốc lát nói, công tử có thể không nhìn nơi này phong ấn, cái kia cũng liền có thể không nhìn thành hoàng nơi đó phong ấn, cái kia thành hoàng thực lực có một nửa là đến từ thành hoàng ấn, chỉ cần thừa dịp cái kia thành hoàng không tại miếu thành hoàng thời điểm, đem thành hoàng ấn cho cướp đi, đến lúc đó lại mời quán đạo hữu xuất thủ, không phải là không có cùng cái kia thành hoàng ra sức đánh một trận. Bình thường thổ địa sơn thần là không có phát ấn, thế nhưng thành hoàng cùng một chút danh sơn thần là có phát ấn, những thứ này thành hoàng cùng sơn thần có hơn phân nửa lực lượng là tới từ phát ấn, nếu như đem phát ấn cho lấy đi, cũng liền chỉ là hơi lớn mạnh một chút ti thần thôi. Cái kia miếu thành hoàng đại bản doanh, tất nhiên nguy cơ trùng trùng, sao có thể nhường công tử mạo hiểm, phương pháp kia không ổn. Lão giả lắc đầu, thì Phục Lân không nói thêm gì nữa, mà là chờ đợi Dịch Vân quyết đoán. Dịch Vân trong mắt có vẻ suy tư loại qua, cái chủ ý này có hai cái chỗ mấu chốt, cái thứ nhất chính là mình có thể hay không tiến vào miếu thành hoàng lấy đi phát ấn, cái thứ hai chính là quản cô nương thêm hai vị này phải chăng có thể xử lý cái kia thành hoàng ra. Cái kia thành hoàng rất giảng cứu phô trương, xuất hành đều là tiền hô hậu ủng, mà lại hắn đối với mình phong ấn có lòng tin, chỉ cần đem hắn dẫn đi, miếu thành hoàng tất nhiên không hư, mà bên này cũng có thể đánh hắn một cái trở tay không kịp, quán cô nương nguyện ý xuất thủ, ta có 7 phần thắng. Nghe được thì Phục Lân nói như vậy, Dịch Vân trong mắt cũng là lóe qua quyết đoán vẻ, cuối cùng nhẹ gật đầu, vậy liền thương lượng một chút chi tiết. Chương 39. Rời đi sáng sớm. Dịch An, theo ta lên đường phố một chuyến. Thiếu gia hôm nay không đi học đường. Dịch An hơi nghi hoặc một chút, một hồi sẽ qua thiếu gia không nên đi học đường nghe tiên sinh giảng bài sao? Trước không đổi, chúng ta đi trước một nơi khác. Hứa tiên sinh không phải là loại kia thích học sinh cầu học khổ đọc lao sư, mỗi ngày đều là đến giờ thìn ba khắc, cũng chính là không sai biệt lắm 8 giờ sáng thời điểm mới bắt đầu giảng bài, mà bây giờ bất quá là giờ mão, cách lên lớp còn có hơn 1 giờ. Người cổ đại lên đều là rất là sớm, dù sao không có cái gì ban đêm hoạt động, ban đêm ngủ được sớm, ban ngày cũng liền thức dậy sớm. Dịch Vân mang theo Dịch An lúc ra cửa, trên đường phố chính là có không ít người đi đường. Thiếu gia, chúng ta đến Miếu Thành Hoàng tới làm gì? Đi theo thiếu gia nhà mình đi vào Miếu Thành Hoàng cửa ra vào, Dịch An hơi nghi hoặc một chút, những thứ này tế bái sự tình, thiếu gia nhà mình dĩ vãng đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Tới đây, tự nhiên là tế bái Thành Hoàng gia a. Dịch Vân ý vị thâm trường đáp một câu, nhìn xem cái kia Miếu Thành Hoàng trước một bộ câu đối, trong mắt càng là lóe qua giễu cợt. Sử sự gian tà mặc ngươi đốt hương vô ích. Làm người ngay thẳng, gặp ta không bái ngại gì. Câu đối viết là tốt, đáng tiếc, trong ngoài không đồng nhất thôi, liền như là hậu thế những cái kia ngoài miệng nói đường hoàng lời nói, sau lưng lại làm lấy ngoài miệng chỗ thống hận cùng chơ chẽn sự tình. Miếu Thành Hoàng gia ra vào dâng hương rất nhiều người dựa theo nơi đó tập tục, bắt đầu từ hôm nay mãi cho đến Nguyên Tiêu, đều có thể đến Miếu Thành Hoàng tới dâng hương hỏa. Đương nhiên, náo nhiệt nhất tự nhiên hay là giao thừa cùng Nguyên Tiêu ngày ấy. Đi mua hai bó nhang tới. Bên cạnh có bán nhang đèn, một đồng tiền một chùm, Dịch An mua hai bó, Dịch Vân cầm nhang đi vào trong miếu, chính là nhìn thấy trung ương nhất chỗ bày biện một tòa uy vũ tướng quân bộ dáng tượng thần, cũng chính là Thành Hoàng gia của Miếu Thành Hoàng. Uy nghiêm túc mục, tròn mắt nội trừng, đối với một chút trong lòng có quỷ người, đúng là có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Tại trong miếu bên phải trên tường khắc lấy một khối bia, phía trên ghi lại vị này Thành Hoàng gia lai lịch, đồng thời ở bên phải cũng có một vị lão nhân ngồi ở chỗ đó, cái kia có cái thùng công đức, có sau khi tế bái bách tính chính là có thể đến cái kia quên tiền lưu danh. Lão tiên sinh, cái này thành hoàng gia lai lịch rõ ràng như vậy sao? Dịch Vân đầu tiên là mắt nhìn bi văn bên trên văn tự ghi chép, dựa theo cái này bi văn bên trên văn tự ghi chép, vị này thành hoàng gia là một vị tướng quân, bất quá không phải là bản triều tướng quân, mà là tiền triều một vị tướng quân, phụ trách trấn thủ ở đây, thủ hộ một phương bách tính. Phía trên còn ghi lại lấy vị tướng quân này rất nhiều chuyện dấu vết, trong đó nổi danh nhất chính là lúc ấy trên triều đình gian thần vì bản thân tư lợi, tới đây trưng thu thuế nặng, nhưng vị tướng quân này, nhưng là đem trưng thu người cho cưỡng chế di rời. Thuế nặng như núi, bách tính cũng không có thể nói, ta thủ vệ một phương, không muốn thấy dân chúng chịu này khó khăn. Tướng quân dâng thư triều đình, chỉ tiếc tiền triều lúc kia đã là cực kỳ mục nát, gian thần đương đạo, cái này tấu sách căn bản đến không được hoàng đế nơi đó, ngược lại là gian thần bởi vậy giận dữ, điều động đại quân đến đây bắt lấy tướng quân kia, cuối cùng vị tướng quân này cũng là bị gian thần cho xử tử. Bất quá ra một màn như thế sự tình, gian thần cũng không dám lại tới nơi này thụ thuế nặng, dân chúng địa phương cũng coi là trốn qua một kiếp, vì cảm ơn vị tướng quân này, nơi đó thân sĩ chính là xây miếu thành hoàng, mời thợ thủ công điêu khắc tướng quân tượng thần, cung phụng ở đây, thưởng thụ hương hỏa. Văn tự ghi chép đến đằng sau, còn có thật nhiều thân sĩ lưu danh tại cái kia, hiển nhiên là có thể chứng minh phần này nội dung chân thực tính. Đã từng đổ long dũng sĩ, trung quy là biến thành ngắt long. Dịch Vân ở trong lòng thán một câu, lấy năm đó công tích, vị tướng quân này đảm nhiệm thành hoàng gia đúng là đúng quy cách, chỉ tiếp theo thuế nguyện trôi qua, vị tướng quân này đã làm mê thất lúc đầu tín nhiệm. Ánh mắt theo trên tấm bia đá rời, Dịch Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía sau xà nhà gỗ bên trên treo một tấm vải lụa, đây là 10 mét lụa, phía trên tràn ngập trong thành bách tính danh tự, sau đó treo ở cái này xà nhà gỗ phía trên, chỉ có hàng năm thành hoàng gia sinh nhật, muốn mời thành hoàng gia đi tuần thời điểm, mới có thể đem cái này 10 mét lụa cầm xuống đến, đặt ở thành hoàng gia tượng thần trên thân, như vậy, thành hoàng gia đi tuần, đi đến mỗi nhà thời điểm, chính là biết ra. Đình này tình huống. Nhưng Dịch Vân cũng là theo thì phục lần trong miệng hiểu rõ đến, người bình thường nhìn thấy chính là 10 mét lụa, nhưng nếu như là âm thần xuất khiếu lời nói, liền có thể nhìn thấy một tôn pháp ấn, chính là từ cái này 10 mét lụa cho ngưng tụ mà thành, thuộc về thành hoàng gia pháp ấn. Điều nghiên địa hình kết thúc, Dịch Vân không có tại miếu thành hoàng dừng lại lâu, ai biết vị kia thành hoàng gia có thể hay không nhận ra mình chính là ngày hôm qua âm thần. Rời đi miếu thành hoàng, đi vào thư viện, nghe xong Hứa tiên sinh giảng bài về sau, Dịch Vân vừa đi ra thư viện, Dịch An chính là vội vã cho lại gần. Thiếu gia, Dịch gia người đi. Dịch An thật cao hứng. Hắn mặc dù là ban đầu ở Dịch gia thời điểm đi theo thiếu gia, nhưng hắn là phu nhân mua được, cũng biết Dịch gia đối nhà mình thiếu gia cũng không tốt, cho nên Dịch gia đi hắn rất vui vẻ. Dịch gia đi rồi. Ừm, vừa quản gia đến nói cho ta, Tam tiểu thư đột nhiên nói muốn ly khai, Tam lão gia còn hỏi muốn hay không thông chi thiếu gia, nói cho thiếu gia một tiếng, kết quả Tam tiểu thư trực tiếp là cự tuyệt, hiện tại đoán chừng đều đã là đến ngoài thành. Dịch Vân nghe được tin tức này, đầu tiên là kinh ngạc bất quá sau đó trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, người nhà họ Dịch biết đi, khẳng định không phải mình vị kia nhị thúc chủ ý, mà là chính mình vị kia muội muội chủ ý muội muội mình. Là cảm thấy đối với mình có chút áy náy, không có không biết xấu hổ tiếp tục chờ đợi, đương nhiên, cũng có thể là phát hiện chính mình cũng không phải là Dịch ra kế hoạch ở trong hợp cách quân cờ, cho nên mới sẽ từ bỏ. Hôm qua tại Ân gia đại sảnh, hắn nói nhận biết vị kia hung thủ, kia là nói bậy, hắn cùng hung thủ kia vốn không quen biết, mà đối phương biết ám sát chính mình, cũng không phải Dịch ra cựu địch ở sau lưng chỉ điểm, hung thủ kia người giật dây sau lưng đúng là mình vị kia muội muội. Dịch Vân sẽ nghĩ rõ ràng điểm này, vừa vặn là chính mình bị muội muội này ngăn tại trước mặt mình cử động. Những TV đó truyền hình điện ảnh kịch bên trong, thôi một tí có nữ chính vì nam chính cản ám tiễn hy sinh bản, nhưng đây chẳng qua là phim truyền hình, trong hiện thực loại tình huống này căn bản không nên tồn tại, người người đều có thể che ở trước mặt hắn, làm sao liền không thể bắt hắn cho đẩy ra. Trừ phi là cách xa nhau rất xa tình huống dưới, nhưng mình muội muội lúc ấy nhưng lại tại bên cạnh mình, phải làm nhất cử động không phải là ngăn tại trước mặt mình, mà là một tay lấy chính mình cho đẩy ra, đây mới là lựa chọn chính xác. Mặt khác, chính mình cùng vị muội muội này tình cảm cũng không sâu, còn chưa tới có thể ngăn đỡ mũi tên trình độ. Sau đó hắn cũng hồi tưởng qua, cái kia mũi tên tốc độ cũng không nhanh. Đây cũng là Diệp Tiêu có thể đem mũi tên này cho cản lại nguyên nhân một trong, muội muội mình biết thụ thương đến không đến mức chí mạng, cuối cùng liên tưởng đến là muội muội mình mời chính mình đi ra ngoài chơi, hắn chính là cái gì đều nghĩ rõ ràng. Khổ nhục kế. Chính mình vị muội muội này vì để cho chính mình về Dịch ra, tình nguyện thụ thương sử dụng khổ nhục kế. Vì cứu mình mà thụ thương, đến lúc đó lại khẩn cầu chính mình về kinh thành Dịch ra, chính mình tự nhiên là nói không nên lời cự tuyệt đến, chỉ tiếc chính là Diệp Tiêu xuất hiện xáo trộn kế hoạch của nàng, chính mình cùng nàng đều không có thụ thương, khổ nhục kế tự nhiên cũng liền không thành. Bất quá khổ nhục kế coi như không có thành, nhưng mình cũng biết niệm cái này một phần tình, có thể theo hung thủ bị bắt lại, chính mình thăm dò một phen, vị muội muội này đến cùng tuổi không lớn lắm, bụng dạ không sâu làm lộ. Chính mình không có vạch trần ra tới, chính mình vị muội muội này cũng liền phải biết chính mình đoán ra chân tướng, không phải không có khả năng như thế nói vậy, cho nên cái này ngày thứ hai chính là chủ động lựa chọn rời đi. Hãy nay cũng được, kiên kỵ cũng tốt, đối với Dịch Vân đến nói, hắn hiện tại đúng là không có làm tốt đi kinh thành, đi Dịch ra chuẩn bị, nhưng Dịch ra hắn khẳng định là muốn đi, đây là nguyên chủ trên người chấp niệm. Quang âm quận ngoài thành, Dịch Lễ vẫn là không nhịn được ngăn lại chính mình chất nữ xe ngựa. "Tiểu chị a, nên cho nhị thúc một cái lý do đi, vì cái gì đột nhiên rời đi Ân gia?" Dịch Chỉ kéo rèm, nhìn xem chính mình nhị thúc, thần sắc bình thản, "Nhị thúc, đến nhà bên trong ta sẽ cùng các trưởng bối giải thích." "Tiểu chị, ta không phải là nói cái này, ta là..." "Ai, được rồi, tiểu chị ngươi làm như vậy khẳng định có đạo lý của ngươi." Dịch Lễ cuối cùng không có hỏi tới, Hắn cũng coi là biết mình cháu gái này tính tình, xem ra rất dễ nói chuyện, đối với người nào đều khách khí, nhưng là rất có chủ kiến, một khi quyết định sự tình liền sẽ không sửa đổi. Một đám sư tử tranh đấu, bỏ vào đến một đầu cừu tự nhiên không ngại, bởi vì lợi hại hơn nữa cừu cũng chơi không lại sư tử, nhưng nếu là bỏ vào đến chính là một đầu lao hổ đâu. Buông xuống rèm dịch chỉ, nhẹ giọng tự nói, trong đầu của nàng cẩn thận hồi tưởng cùng chính mình bị này ca ca chung đụng từng giờ từng phút, một lúc sau, gương mặt xinh đẹp hiện hiện cười khổ. Chính mình cái này nhị ca thật đúng là biết dấu rốt, nghĩ đến trong phủ thời điểm cố ý giả ngu, bây giờ trở lại ân gia, lại thế nào có thể sẽ như vậy mà đơn giản lại tự chui đầu vào lưới, chỉ sợ đợi đến lần sau đến dịch ra thời điểm, chính là lồng cánh đầy đủ thời điểm. Xe ngựa đội xe lần nữa chạy, bánh xe tại trên mặt tuyết lưu lại thật dày một đạo vết bánh xe ấn ký, mà trở lại ân gia Dịch Vân, giờ phút này nhìn xem trên tay phong thư này, biểu lộ cũng là có chút quái dị. Nhị ca thân mở, muội muội đi không từ giã, mong rằng nhị ca chớ nên trách tội, không chịu đựng cái kia ly biệt nỗi khổ, liền dứt khoát tự lo rời đi. Chuyến này nhìn thấy nhị ca, biết nhị ca tại ân gia chưa từng chịu khổ, muội muội chính là yên tâm. Nhị ca học thức phi phàm, nghĩ đến sang năm tất nhiên tham gia thi phủ, thi châu, muội muội ở đây sớm chúc nhị ca cao trung đứng đầu bảng. Ta biết năm đó di nương qua đời, nhị ca trong lòng có oán, ta đem khuyên bảo phụ thân cùng mẫu thân, thay di nương tại nhà thờ tổ lập linh vị, không cần nói như thế nào, nhị ca cuối cùng là dịch ra cốt đủ, này huyết mạch thân không thể tức đoạn. Chữ viết rất là xinh đẹp, nhưng Dịch Vân biết biểu lộ quái dị là bởi vì thư này nội dung, chính mình vị muội muội này phong thư này cơ hồ tương đương đã là cùng chính mình nửa công khai ngả bài. Dịch ra sẽ không lại để hắn làm quân cờ cùng vật hy sinh, đây là muội muội mình ở trong thư hứa hẹn, đồng thời cũng nhắc nhở chính mình, mặc kệ chính mình đối với Dịch ra lớn bao nhiêu hàng khí, trong mắt người ngoài, chính mình trung quy là Dịch ra huyết mạch. Dịch ra tốt, chính mình không nhất định biết tốt, nhưng nếu như Dịch ra gặp nạn, chính mình khẳng định lại nhận liên lụy. Đây là thời đại này người nhận biết, dù là chính mình đối ngoại nói cùng Dịch ra đoạn tuyệt quan hệ cũng là vô dụng, mấu chốt nhất chính là mình không dám nói lời này. Ở thời đại này, chỉ có hoàng quyền biết tại hiếu đạo phía trên, trừ phi Dịch ra phản địch, chính mình mới có thể nói cùng Dịch ra đoạn tuyệt quan hệ, nếu không tất nhiên vì thế tục châu không cho. Chương 40. Vạn sự sẵn sàng âm sơn hang động. Dịch Vân nhìn về phía trước quán quán cô nương, muốn diệt trừ vị kia thành hoàng gia, cuối cùng vẫn là muốn quán quán cô nương xuất thủ, nếu không chỉ là dựa vào sơn thần cùng cái kia thổ địa gia thực lực còn chưa đủ. Tiên sinh lòng dạ đại nghĩa, muốn trừ cái kia thành hoàng gia, thiếp thân tự nhiên là nguyện ý tương trợ, nhưng tiên sinh có hay không nghĩ tới, sẽ bị người cho mượn đao giết người. Quán quán trả lời làm cho Dịch Vân hơi nhướng mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Thành hoàng vị trí 10 phần trọng yếu, mặc kệ như thế nào cũng coi là chân chính có pháp ấn một phương ti thần, là tuyệt đối không thể chống chỗ. Diệt trừ vị kia thành hoàng gia về sau, cái kia lại nên do ai đến kế thừa thành hoàng gia vị trí, công tử có thể từng muốn tốt. Cô nương có ý tứ là nói, vị này sơn thần mời ta xuất thủ, trên thực tế là muốn cái kia thành hoàng gia vị trí. Dịch Vân cũng là nghe hiểu quán quán ý tứ trong lời nói, nếu như thành hoàng gia vị trí không thể chống chỗ lời nói, cái kia lại diệt trừ lao thành hoàng gia về sau, chính mình khẳng định là sẽ để cho Thị Phục Lân đảm nhiệm thành hoàng gia, bởi vì hắn cũng không nhận biết cái khác thi thần. Từ điểm đó đến nói, Thị Phục Lân là ích lợi lớn nhất, mà hiển nhiên Thị Phục Lân cũng là sẽ nghĩ tới điểm này. Nhưng Dịch Vân hay là không có cảm thấy đây là Thị Phục Lân ngay từ đầu liên thiết kế tốt, dù sao cũng là chính mình chủ động hỏi liên quan tới thành hoàng gia sự tình, huống chi mình còn có ân tại vị này sơn thần đâu, không nên sẽ như vậy tính toán chính mình. Ta cho tiên sinh kể chuyện xưa đi. Quan quan tựa hồ là đoán ra Dịch Vân suy nghĩ trong lòng, nhẹ giọng nói, thời cổ có một vị thư sinh sau khi chết vào cái kia âm phủ, qua cầu nại hà thời điểm không muốn uống cái kia mạnh bà thang, mạnh bà hỏi thư sinh phải chăng tâm nguyện chưa hết, thư sinh gật đầu đem sự tình nói rõ sự thật. Nguyên lai thư sinh kia khi còn sống là thần đồng, vào kinh đi thi thời điểm bởi vì thiếu khuyết lộ phí, chính là ký túc tại chùa miếu bên trong, cái kia chùa miếu thanh tịnh và đẹp đẽ của cô quận cũng là đọc sách nơi tốt đẹp, thư sinh ở đây đọc sách, chùa miếu ngoài có rừng trúc, mỗi ngày gió nhẹ lướt qua, lá trúc rung động, cũng là để cho lòng người vui vẻ. Một ngày ban đêm, thư sinh dưới ánh trăng đọc sách, nhưng là có một vị nữ tử áo trắng theo rừng trúc đi ra, nữ tử thân thể dáng vẻ thướt tha mềm mại, hình dạng mỹ lệ, đối với thư sinh nói là bồi mẫu thân đến trong miếu cầu phúc, nghe đến bên này có tiếng đọc sách, tò mò theo tiếng mà tới. Một cái xinh đẹp tiên tử, một vị là tuấn lãng thư sinh, không thiếu được là hô sinh tình cảm, sau đó chính là tại cái này trong rừng trúc hàng đêm hẹn hò, thẳng đến có một ngày, thư sinh xuống núi mua giấy mực bút nghiên, gặp một vị đạo nhân kia cáo chi thư sinh, nữ tử kia chính là xà tinh biến thành, vì chính là thôn phệ ngươi nguyên tinh, nếu như không tin, nhưng làm thuốc bột thả vào trong nước, nhường nó uống xong tất nhiên lộ ra nguyên hình. Thư sinh kinh nghi bất định, cuối cùng quyết định thử một chút, chính là đem cái kia thuốc bột thả vào trong nước, đợi cho nữ tử sau khi uống xong, quả nhiên là hóa thành thần rắn, thư sinh đầu tiên là kinh hãi. Về sau nhìn thấy xà tinh nằm dạp trên mặt đất chỉ là thống khổ kêu rên không có sức làm ác, chính là giận dữ mắng mỏ xà tinh, vì sao muốn hại chính mình. Xà tinh nghe thư sinh lời nói, sâu thẳm nói, ta vốn là trong rừng trúc một cái trúc diệp thanh, trăm năm trước cùng một quốc tinh tranh đấu thụ thường, là công tử kiếp trước xuất thủ cứu rút, thế này đến tìm công tử cũng là báo ân, chưa từng hại qua công tử mảy may, nghĩ đến đạo nhân kia tất nhiên là cái kia quốc tinh biến thành, để ngươi ra hại ta, đến lúc đó hai người chúng ta đều sẽ chết với hắn tay. Cũng liền tại xà tinh giọng điệu cứng rắn nói xong, một cái cực lớn quốc hiện thân, quốc miệng rộng mở ra, một cái khói đen phun ra đem thư sinh cùng xà tinh bao phủ, trong khoảnh khắc thư sinh cùng xà tinh liền chỉ còn lại có bạch cốt. Làm sao giống như vậy bạch nương tử truyền kỳ bên trong cố sự? Dịch Vân nghe đến đó thời điểm, nghĩ tới chính là chứ danh bạch nương tử, Hứa Tiên không phải cũng là bị lừa lấy cho bạch nương tử uống rượu hùng hoàng sao? Âm phủ Mạnh Bà nghe xong thư sinh giảng thuật, minh bạch thư sinh lo lắng, tay phải vung lên, thư sinh liền cảm giác thấy hoa mắt, đợi đến khôi phục chi giác lúc, chính là phát hiện chính mình trở lại chết đêm đó, nhìn thấy Xà Tinh đang muốn uống vào chén kia có thuốc bột nước, thư sinh vội vàng ngăn cản, sau đó đem chuyện đã xảy ra cáo chi Xà Tinh. Xà Tinh nghe xong, khẽ cười một tiếng, hóa thành 10 trượng cự xà, đem thư sinh một cái nuốt vào, sau đó bay khỏi mà đi. Cái này công chuyện có chút xử trí không kịp để phòng a. Dịch Vân trọn vẹn sững sờ như vậy mấy giây, hắn muốn cho là cái này chuyện xưa kết quả là Xà Tinh kia cùng thư sinh hợp lực đánh bại Quốc Tinh, tình cảm kết cục sau cùng nhưng là Xà Tinh nuốt mất thư sinh rời đi. Tiên sinh, ta nói cố sự này là muốn nói cho tiên sinh, mặc kệ thư sinh kia kiếp trước là có phải có ân tại Xà Tinh sở dĩ biết nuốt ăn rơi thư sinh, chính là bởi vì quỷ mị tinh quái bản thân hành vi chuẩn tắc bản thân liền cùng nhân loại không giống, thì nộ vô thường là chuyện rất bình thường. Nghe được quán cái này giải thích, Dịch Vân đều muốn hoài nghi, vị này có phải là cố ý tại gõ chính mình a, chính mình là người đọc sách, cũng phù hợp thư sinh nhân vật, mà vị này quán cô nương cũng vừa lúc là trúc diệp thành tu luyện thành tinh. Thì phục lân vị này sơn thần lai lịch ta không rõ ràng lắm, ta tu luyện có thành tựu thời điểm, đã từng rời đi trên núi một đoạn thời gian, đợi đến trở về thời điểm, sơn thần đã là thay người. Dịch Vân minh bạch quán ý tứ, đây là nhắc nhở chính mình phải cẩn thận thì phục lân vị kia sơn thần, đối phương đề nghị đối phó thành hoàng gia, khả năng giáp tâm không thuận. Bất quá theo Dịch Vân, thì phục lân có phải là muốn làm thành hoàng gia, hắn cũng không thèm để ý, nếu quả thật có thể xử lý thành hoàng gia, nhường thì phục lân đảm nhiệm thành hoàng gia cũng không có gì không thể, hiện tại vấn đề mấu chốt là có thể hay không làm qua vị kia thành hoàng gia. Quán cô nương lời nói ý, tại hạ minh bạch, sẽ có phòng bị, ta hiện tại lo lắng chính là kế hoạch này xác suất thành công có cao hay không, nếu như tính nguy hiểm quá lớn lời nói, vậy liền dứt khoát từ bỏ. Kế hoạch ngược lại là thẳng hoàn thiện, cái kia thành hoàng gia đã yêu thích thôn kia nữ tử, liền nhường thổ địa đáp ứng, dẫn cái kia thành hoàng gia ra khỏi thành, không, có thành hoàng pháp tấn thành hoàng gia, coi như ta ba người không phải là đối thủ, muốn đi đối phương cũng ngăn không được. Quán có cái này tự tin, vị kia thành hoàng gia tình huống nàng cũng là biết một chút, đến bây giờ liền trăm năm hương hỏa đều không có hưởng thụ được, rời đi phát ấn, rất nhiều thủ đoạn chính là không thi triển ra được. Kế hoạch này chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là Dịch công tử ngươi bên kia, cái kia thành hoàng gia lại không đề phòng, cũng khẳng định biết tại miếu thành hoàng bên trong lưu lại một chút dưới tay tiểu quỷ, ta dù không biết công tử âm thần vì sao không giống bình thường, nhưng không có thủ đoạn công kích lời nói, chỉ sợ qua không được tiểu quỷ cái kia quan. Âm thần thủ đoạn công kích, đây là đạo giáo phương pháp tu luyện, Dịch Vân không phải là đạo giáo đệ tử, tự nhiên là sẽ không. Về phần phòng sách bên trong những cái kia liên quan tới đạo gia thư tịch, càng là chính là lý luận tư tưởng bên trên thư tịch, cũng sẽ không dính đến những thứ này cụ thể thuật pháp. Những thứ này tiểu quỷ có biện pháp nào đối phó sao? Dịch Vân khiêm tốn tỉnh giáo. Đối phó những thứ này tiểu quỷ nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng nhược điểm của bọn hắn tiến hành công kích. Nghe xong quán cô nương lời nói, Dịch Vân trong lòng chính là có một cái chủ ý, trong sơn động đợi một lúc sau, chính là xuống núi rời đi. Dịch huynh, có chuyện gì sao? Trúc gia trong đại viện, Trúc Minh Minh nhìn thấy Dịch Vân tới cửa, hơi kinh ngạc. Ta muốn mời Trúc Minh giúp một chút. Dịch Vân trong lòng kế hoạch này, muốn nói người chọn lựa thích hợp nhất đó chính là Trúc Minh Minh, không có Trúc Minh Minh phối hợp, hắn không xong kế hoạch này. Ta thiếu Dịch huynh nhân tình rất nhiều, Dịch huynh nói thẳng là được. Nếu như thế, vậy ta cũng liền không khách khí. Hạ giọng về sau, Dịch Vân đem muốn Trúc Minh Minh làm sự tình cho ra tới, Trúc Minh Minh biểu lộ cũng là trở nên quái dị, đến cuối cùng khẽ nhếch miệng. Dịch huynh, ngươi yêu cầu này thật là, ta cũng không dám cam đoan, trước tiên cần phải đi hỏi thăm một cái, nhìn xem tìm được hay không người thích hợp. Vất vả Trúc Minh, chuyện này với ta mà nói rất trọng yếu. Dịch Vân tin tưởng Trúc Minh Minh đã nói như vậy, vậy liền hẳn là có thể làm được, tuy nói cổ đại người rất mê tín, nhưng có tiền đều có thể sai khiến quỷ thần, có trọng thượng tất có dũng phu. Tốt, ta hiện tại liền đi an bài. Trúc Minh Minh bên này vội vã rời đi, Dịch Vân bên này, hiện tại liền chờ một cái tín hiệu này, tại hai ngày sau đó đã đến. Chương 41. Đắc thủ vào đêm. Gió lạnh như dao cắt người đau nhức. Cách ăn Tết còn có 3 ngày, toàn bộ miếu thành hoàng hôm nay nhưng là đèn đuốc sáng trưng, quỷ dị chính là cái kia mấy cây ngọn nến nhưng là muốn so thường ngày đốt tràn đầy rất nhiều, ngọn lửa phốc phốc dâng đi lên. Mơ hồ trong đó, càng là có tiếng nhạc truyền ra. Đây chính là thành hoàng gia đi tuần, quả nhiên là uy phong thật to. Ẩm Sơn bên trên, Dịch Vân đứng tại trong núi rừng, nhìn xem thua chiêng gõ trống đón dâu đội ngũ, còn có cái kia ngồi tại trên ngựa cao to tân lang quan ăn mặc thành hoàng gia, trên mặt có vẻ cười lạnh. 16 tên tiểu quỷ mở đường, hoa hồng tiểu lớn đi theo, cái đội ngũ này theo miếu thành hoàng xuất phát, trùng trùng điệp điệp tiến về trước Hạ Hà thôn. Hạ Hà thôn vị kia thổ địa, tại 3 ngày trước đó tìm được thành hoàng gia, hướng thành hoàng gia lựa chọn thần phục, nguyện ý nhường Hạ Hà thôn vị nữ tử kia gả vô tật mà chấm dứt gả cho thành hoàng gia. 2 ngày thời gian, thổ địa hồi báo thành hoàng gia, nữ tử kia đã tử vong, hôm nay chính là thành hoàng gia cưới nữ tử kia thời gian. Thành hoàng gia kết hôn vốn chính là đại sự, nếu như không phải là cái này, thành hoàng gia kiêng kỵ chính mình cướp đoạt dân nữ sự tình bại lộ, nên mời toàn quận thành tất cả thổ địa sơn thần tiến về trước chúc mừng, thậm chí tới gần quận thành thành hoàng gia cũng tới chúc mừng. Sơn thần thì phục lân đứng tại Dịch Vân bên cạnh, trên mặt có vẻ khinh thường. Thành hoàng gia kết hôn tình huống nhiều không? Dịch Vân có chút hiếu kỳ, ở kiếp trước rất nhiều thành hoàng gia đều là có thế tử, cũng chính là cái gọi là thành hoàng nương nương. Dưới đại đa số tình huống, thành hoàng nương nương là thành hoàng gia khi còn sống phu nhân, nhưng cũng có số ít tình huống ngoại trừ, những cái kia khi còn sống chưa lập gia đình thân hoặc là tang vợ thành hoàng gia, như nhìn lên nhà nào đó cô nương, đều biết báo ngọc ám chỉ, như cô nương kia đáp ứng, liền một đời không thể lấy chồng, đợi đến chết già sau chính là sẽ bị thành hoàng gia cưới vào cửa, mà cái này nữ tử khi còn sống lúc có nhiều thành hoàng gia tương trợ, hiểu một chút bắt yêu. Trừ tà chi thuật, viện trợ trong thôn hàng xóm giải quyết phiền phức, cũng là biết thâm thụ bách tính yêu quý. Nghe được thì Phục Lân cái này giải thích, Dịch Vân có chút minh bạch, bởi vì cái này cố sự hắn kiếp trước thời điểm cũng là đã nghe qua không ít. Lúc ấy hắn chỗ trong thôn cũng là có một vị danh xưng thông âm dương bà cốt, một đời cũng không từng gả cưới, ở tại ca ca của mình tại, phàm là trong thôn có gặp được tà môn sự tình, chỉ cần tìm tới cửa, đều có thể hỗ trợ giải quyết xong. Lúc ấy trong thôn chính là có truyền ngôn, nói vị này là thành hoàng gia phu nhân, đợi đến già đi về sau, kia là muốn vào miếu thành hoàng trở thành thành hoàng nương nương. Về sau vị này lão bà già đi về sau, trong thôn cũng là cho nàng tạo nên tượng thần, cung phụng tại miếu thành hoàng gia bên cạnh. Chỉ cần nữ tử nguyện ý, lại có thể viện trợ trong thôn, dạng này thành hoàng nương nương cũng rất tốt. Công tử, nếu như là dạng này thành hoàng nương nương đương nhiên không có gì, nhưng rất nhiều lúc, những thứ này thành hoàng gia thế nhưng là chờ không ngừng, hạ hà thôn vị kia thôn dân, cũng là bởi vì trước đây không lâu đến miếu thành hoàng dân hương thời điểm, bị thành hoàng gia cho nhìn lên, cái kia thành hoàng gia chính là muốn mạnh mẽ cưới vợ. Thì Phục Lân đem chuyện đã xảy ra cho giảng thuật một lần, lúc ấy hạ hà thôn vị nữ tử kia cùng mấy vị cùng thôn nữ tử đến miếu thành hoàng thắp hương, mấy nữ hài nói đùa, nói thành hoàng lao ra nhiều anh tuấn, nếu là tương lai phu quân cũng giống thành hoàng lao ra anh tuấn như vậy liền là được. Lời này vốn là một trò đùa lời nói, có thể thành hoàng gia nhìn lên trong đó một vị nữ tử, chính là coi lời đó là thật, nữ tử kia sau khi về nhà chính là nằm mơ, mơ tới thành hoàng gia xuất hiện tại bên trong phòng của nàng, đem một cái dây đỏ cột vào trên cổ tay của nàng. Nữ tử tỉnh lại đem chuyện này nói cho người nhà nghe xong liền gấp xấu, biết đây là thành hoàng gia nhìn lên bản thân quê nữ, lập tức liền bái thổ địa gia, nói nhường thổ địa gia cho thành hoàng gia văn mại, là nữ nhi tuổi nhỏ vô tri, mong rằng thành hoàng gia không nên trách tội. Thổ địa gia nghe được cái này nhà người khẩn cầu, cũng là tìm tới thành hoàng gia, nhưng thành hoàng gia cũng mặc kệ, ngươi tại ta trước tượng thần nói lời vậy thì phải nhận, nếu không chính là đối với ta thành hoàng gia bất kính. Đêm đó thành hoàng gia chính là an bài hai tên tiểu quỷ tiến đến nữ tử trong nhà, làm cho nữ tử bị bệnh tại sàng bất kỳ cái gì đại phu đều thúc thủ vô sách, mắt thấy nữ tử liền muốn mất mạng, thổ địa gia nhìn không được, xuất thủ đem cái kia hai tiểu quỷ cho đuổi đi, làm cho nữ tử bệnh tình phục hồi như cũ. Cái này náo trò, nữ tử là được cứu, nhưng thành hoàng gia nhưng là sinh khí, lúc này mới xuất thủ trấn áp phong ấn thổ địa gia, thẳng đến gặp được Dịch Vân đem cái kia thổ địa gia cấp cứu ra tới. Bên này giao cho các ngươi. Đợi đến thành hoàng gia đội ngũ rời đi âm sơn, hướng phía hạ hà thôn cửa thôn mà đi, Dịch Vân cùng thị phục lần cáo từ dựa theo kế hoạch, hắn hiện tại muốn đi miếu thành hoàng trộm phát ấn. Miếu thành hoàng phía trước, đỏ chót ánh đến cao cao nhảy vọt, mà cách cửa miếu ngoài trăm thước một lối đi trong ngõ nhỏ, nhưng lại có 7-8 đạo thân ảnh. Thiếu gia, chúng ta thật muốn làm sao? Cái này thế nhưng là đối với thành hoàng gia bất kính a. Gọi ngươi làm liền làm, ngươi nói lung tung cái gì? Tóm lại chỉ cần mọi người dựa theo ta lúc trước nói làm, mỗi người cho 50 lượng bạc, mà lại không muốn mọi người làm cái gì, chỉ là vậy một chút cầu huyết mà thôi. Trúc Minh Minh thân thể cũng là tại có chút run rẩy, một nửa là lạnh, một nửa cũng là sợ hãi, nếu không phải cái này thỉnh cầu là Dịch Vân nói ra, đổi lại bất kỳ người nào khác, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Tại miếu thành hoàng trước dội cầu huyết, coi như thành hoàng gia không trách tội, nhưng nếu là bị cha mình còn có người trong thành biết, vậy cũng phải bị đâm cổ sống mắng, cho nên chuyện này hắn nhất định phải làm rất bí ẩn. Tám người này cũng là hắn tốn mấy ngày tìm đến đồ tể, nguyên bản nghe được nói đến miếu thành hoàng trước dội cầu huyết, đại bộ phận đồ tể đều mặc kệ, tại chính mình nhấc mấy lần giá tiền về sau mới tìm cái này tám vị. Có thể làm đồ tể, bản thân liền có một cỗ không e ngại quỷ thần quyết đoán, nếu không mỗi ngày như thế sát sinh, vậy còn không đến sợ những thứ này ra súc đến báo thù a. Thiếu gia, chúng ta còn phải đợi bao lâu a? Chờ Dịch Minh tín hiệu. Trúc Minh Minh quay đầu mắt nhìn xe ngựa rèm là buông xuống, mà Dịch Vân an vị trong xe ngựa dựa theo lúc trước thương lượng xong, đợi đến Dịch Vân đưa xe ngựa xốc lên máy mắt, bọn họ liền có thể đem cầu huyết ra bên ngoài rồi. Có thể Dịch Vân đã ở trên xe ngựa ngồi không sai biệt lắm một canh giờ, sẽ không là đi ngủ đi. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua, coi như Trúc Minh Minh cảm giác chân đều có chút đứng tê dại thời điểm, xe ngựa bên kia rốt cục có động tĩnh. Động thủ. Xe ngựa rèm bị kéo ra, Dịch Vân mặt lộ ra ra tới, quát nhẹ một tiếng, Trúc Minh Minh lập tức hai tay vung lên, hô, mọi người lên. Tám vị đồ tể, theo đường đi chỗ ngoặt lao ra, mỗi người trên tay đều dẫn theo tràn đầy một thùng máu chó đen dựa theo lúc trước phân phó, đầu tiên là mọi người cùng nhau hướng phía trước rồi đi, trực tiếp là đem con đường cho toàn bộ rồi đầy. Hô! Một cỗ âm phong vào lúc này thổi qua, Trúc Minh Minh dựng thẳng lên lốt hai, hắn làm sao cảm giác vừa bạn giống nghe được kêu rên. Tiếp tục! Ngồi ở trên xe ngựa Dịch Vân lần nữa ra lệnh, tám vị đồ tể mỗi hai vị một tổ, riêng phần mình đẩy chiếc ba lượt xe vận tải, một vị xe đẩy, một vị dẫn theo trên xe đổ đầy máu chó đen cái thùng, một đường hướng phía hoàng thành trước miếu vào một đường rồi đi qua. Khoảng trăm thước, trọn vẹn là rồi không sai biệt lắm có tầm 10 thùng, mới rốt cục là đi vào miếu thành hoàng trước. Ngồi ở trên xe ngựa Dịch Vân, thấy cảnh này, cũng là thở dài một hơi, ngay tại vừa rồi, hắn âm thần thế nhưng là bị tám vị hung thần ác sát tiểu quỷ cho đuổi theo, không phải là chạy nhanh lời nói, kém chút liền bị tiểu quỷ cho cuốn lên. Cái kia thành hoàng gia mặc dù ra khỏi thành đón dâu, nhưng lại cũng lưu lại tám vị tiểu quỷ thủ vệ miếu thành hoàng. Bất quá, máu chó đen nhưng là những thứ này tiểu quỷ khắc tinh, bị nhiễm phải máu chó đen tiểu quỷ, liền như là bị lưu toan cho rội bên trong nhân loại đồng dạng, trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Để bọn hắn đều rút đi đi. Máu chó đen rội đến cửa miếu thành hoàng, Dịch Vân liền nhường Trúc Minh Minh hô người rút đi, đây chỉ là đẩy vào miếu thành hoàng ngoài cửa, mặc dù biết bị người rủa mắng, nhưng còn không đến mức thái thượng cương thượng tuyến, thật là muốn rội đến miếu thành hoàng bên trong, trong thành những cái kia thân sĩ nhất là thế hệ trước, đoán chừng phải chống quải trượng đến chính mình cậu ba nơi đó, muốn chính mình cậu ba cầm ra kẻ sau màn. Đám đồ tể thối lui, Dịch Vân trở lại xe ngựa, mà Dịch Đan thì là canh giữ ở ngoài xe ngựa, chính mình thiếu gia đã thông báo, đừng để bất luận kẻ nào tới gần xe ngựa, trừ phi thiếu gia lên tiếng nhắc nhở hắn. Dịch Vân tự nhiên là không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần xe ngựa, hắn còn phải lại âm thần xuất khiếu một lần, đi miếu thành hoàng cái kia cầm pháp đến đâu. Cho dù là đạo giáo người tu luyện, trong vòng một đêm muốn liên tiếp âm thần xuất khiếu hai lần đều là việc khó, nhưng Dịch Vân không tồn tại vấn đề này, không cần nói là ban ngày hay là nửa đêm, hắn âm thần nghĩ ra khiếu mấy lần liền xuất khiếu mấy lần, chỉ là xuất khiếu số lần càng nhiều, đối với tinh khí thần tổn thương cũng càng sâu, bất quá 24 canh giờ bên trong, không muốn vượt qua 3 lần hay là không có vấn đề gì. Âm thần lần nữa xuất khiếu, lần này Dịch Vân có thể cảm nhận được chính mình âm thần rõ ràng nhận một loại nào đó kiềm chế, cái này cảm giác đè nén là những cái kia máu chó đen mang tới. Âm thần cũng là thuộc về âm linh một loại, tự nhiên cũng sẽ nhận máu chó đen áp bách, bất quá cũng may chính là âm thần của Dịch Vân cũng không cần đụng chạm lấy máu chó đen, cẩn thận một chút cũng là đi đến miếu thành hoàng trước. Những cái kia tiểu quỷ giờ phút này cũng đều bị máu chó đen bị hù đảo tẩu, miếu thành hoàng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Dịch Vân nhìn xem trước mặt đến đỏ cao đường, còn có tản mát đầy đất giấy đỏ trên trống, đây đều là thành hoàng gia cho mình bố trí hôn lễ khánh điện hiện trường. Hiện trường này người bình thường là không nhìn thấy. Dịch Vân ánh mắt rơi vào trên sáng ngang, xem ở treo ở nơi đó một phương lớn nhỏ cỡ nắm tay con dấu, cái này con dấu chính là thành hoàng gia phát ấn. Đưa tay nhảy gọn, Dịch Vân rất là nhẹ nhõm chính là đem cái này con dấu cho lấy vào tay bên trong, chỉ là cái này con dấu vừa tới tay, cũng không kịp quan sát một chút, sau một khắc Dịch Vân chính là cảm giác con dấu trượt đi, trực tiếp chui vào trong cơ thể của mình biến mất không thấy gì nữa. Biến cố này nhường Dịch Vân là trợn mắt hốt mồm, mình bây giờ là âm thần trạng thái a, là giả lập trong suốt, làm sao còn có thể có cái gì chui vào trong cơ thể. Nội thị một lần toàn thân, hắn đều không có phát hiện cái này con dấu đi đâu, đang lúc hắn nghi ngờ lúc, trong đầu của hắn hòn đá kia lại một lần xuất hiện, lần này Dịch Vân phát hiện hòn đá không giống, trên hòn đá nhiều một cái ấn ký. Cái này ấn ký vừa lúc cùng con dấu lớn nhỏ đồng dạng, phía trên ký hiệu vẫn là xem không hiểu, nhưng hắn có thể 100% xác định, đây chính là thành hoàng gia phát ấn con dấu. Chương 42. Nộ tĩnh sáng sớm, làm trong thành đám lái buôn trước một bước thức dậy thời điểm, không có ra nửa canh giờ, toàn bộ quận thành đều đổ. Trước miếu thành hoàng bị dội đầy máu chó đen, dội khắp nơi đều là, rất nhiều các lão nhân càng là đau lòng nhất. Đây là đối với thành hoàng gia bất kính a, chọc giận thành hoàng gia, đây là sẽ gặp báo ứng. Đây là cái nào trời đánh, liên tục gặp báo ứng sự tình cũng dám làm. Ân Tầm nghe thuộc hạ báo cáo, nhìn xem giờ khắc này ở nha môn ngồi những thứ này trong thành các đại gia tộc thế hệ trước, những thứ này mặc dù đều đã là đến gần đất xa trời tình trạng, có thể vừa vặn là những người này đại biểu cho toàn bộ quận thành. Quân trưởng ý kiến có đôi khi có thể phản đối, thậm chí âm thầm ngăn cản, nhưng những người này tập thể ý kiến nhưng lại không thể không nghe. Vì hấp thụ tiền triệu bị lật đổ giáo huấn, bản địa quan viên thân hảo nông thôn hòa làm một thể làm lớn. Bản triều thái tổ đánh xuống Giang Sơn về sau chính là định ra quy củ, mỗi một quận thái thu không được là bản phủ bên trong người, mà lại tại một thành quận trưởng vị trí bên trên không được vượt qua 10 năm, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa quận trưởng đại nhân đều là theo nơi khác điều tới. Cho tới bây giờ cái này chính sách mặc dù chẳng phải khắc nghiệt, không yêu cầu là bên ngoài phủ nhân sĩ, nhưng tuyệt đối không cho phép là cùng quận thành người đảm nhiệm thái thú, điều này sẽ đưa đến quận trưởng mặc dù là một quận quyền lực cao nhất quan biên, nhưng lại tại bản quận không có căn cơ. Liên lấy Quang Âm quận đến nói, bọn họ Ân gia có đôi khi liền so quận trưởng đại nhân nổi tiếng. Quận thành bên trong giao thiệp quan hệ, quận trưởng đại nhân không phổ biến, nhưng bọn hắn Ân gia được hoan nghênh. Tuần kiểm ti cùng binh mã ti hai cái này chức vị, nhưng không có địa vực cùng niên hạn hạn chế, mà đối mặt mỗi đảm nhiệm quận trưởng, Ân gia chỉ cần đầy đủ tôn kính, làm cho đối phương có tốt chiến tích, không có vị nào quận trưởng biết cố ý muốn bắt Ân gia khai đao. Cho nên giờ phút này nghe được những thứ này, thân hảo nông thôn khóc lóc kể lể, Ân Tầm cũng là tức giận à, muốn nói có cái gì giết người cướp hàng đạo tặc, vậy coi như là hắn tuần kiểm ti thất trách, nhưng tại trước miếu thành hoàng dội cầu huyết, đây là cái gì thao tác a, người ta thành hoàng lao ra đắc tội ngươi cái gì rồi? Người ta thành hoàng gia thật tốt ngồi tại trong miếu, là trộm vợ ngươi hay là trộm ngươi tiền rồi? Ân Tầm là tức giận lại phiền muộn, buồn bực là, coi như thật bắt đến người, có thể đại ly vương triều cũng không có đối phương mặt nghiêm trị pháp luật à? Cố ý nhiễu loạn đường đi sạch sẽ. Như thế một cái tội danh, có thể cái này tội danh tối đa cũng chính là nhốt cái 10 ngày nửa tháng, trước mắt những thứ này đại lao ra lửa giận có thể lắng lại sao? Các vị phụ lão hương thân yên tâm, ta tuần kiểm ti nhất định sẽ tra ra dạng này trận tướng, nhất định sẽ đem cái kia nhiễu loạn người cho bắt đến. Ân Tầm dùng chính là nhiễu loạn người, cái này phóng tới hiện tại ý tứ chính là nói, đây là dân sự vụ án không thuộc về hình sự vụ án, bắt đến nhất định muốn trọng phạt. Đối với thành hoàng gia bất kính, một phần bạn thành hoàng lao ra sinh khí, năm sau nhiều tai nạn nhưng làm sao bây giờ? Chư vị yên tâm, án này 3 ngày tất phá. Ân Tầm cuối cùng chẳng khác gì là lập quân lệnh trạng, mới đem những lao giả này cho hướng đi, mà giờ khắc này Dịch Vân nhưng không biết hành vi của hắn làm cho chính mình cậu ba đau đầu, tại hôm qua theo miếu thành hoàng rời đi về sau, hắn chính là trở lại trong nhà. Dựa theo hắn cùng quán quán còn có thị phục lân ước định, nếu như bọn họ xử lý thành hoàng gia, liền sẽ đến Dịch gia tìm hắn, nếu như không có đến tìm hắn, vậy đã nói rõ một điểm, bọn họ không phải là vị kia thành hoàng gia đối thủ, rất có thể đã là bị thành hoàng gia cho xử lý. Nếu là như vậy, Dịch Vân liền càng không thể lộ diện, bởi vì thành hoàng gia cũng không biết là hắn trộm pháp ấn dựa theo quán quán cô nương nói, máu chó đen cũng không chỉ là có áp chế tiểu quỷ năng lực, càng có che đậy khí tức tác dụng. Âm thần cũng không phải không có khí tức, liền cùng quỷ hồn đồng dạng, đi qua vài chỗ đều sẽ để lại quỷ dấu vết, nhưng người bình thường khẳng định là không phát hiện được, thành hoàng gia có bản sự này, có thể đợi đến thành hoàng gia trở về, tất cả khí tức đều chỉ sẽ bị máu chó đen cho che lại. Cái này cùng một vị giết người trên thân có vết máu hung thủ đồng dạng, lợi hại người có thể đi theo mùi máu tươi tìm tới hung thủ đào tẩu vết tích, nhưng nếu là đối phương nếu là nhảy vào ao phân bên trong tản bộ một vòng, kia cái gì mùi máu tươi đã sớm không có, mà lại người bình thường đừng nói đoán được, tới gần đều cảm thấy buồn nôn. Chó đen huyết thương không đến thành hoàng gia, nhưng thành hoàng gia nghe cũng buồn nôn á, đợi đến mặt trời mọc thì Phục Lân bọn họ đều không có trở về. Dịch Vân có chút ngồi không yên, bất quá hắn hay là y theo thường ngày đi trước thư viện, bởi vì hôm nay là tiên sinh ngày cuối cùng giảng bài, tiên sinh đã là nói rõ, hôm nay qua đi hắn sẽ rời đi mấy ngày. Tiên sinh muốn đi đâu, Dịch Vân không dễ phán đoán, hẳn là đi đâu vị hảo hữu chỗ nào ăn Tết đi, dù sao người cổ đại đối với ăn Tết là rất để ý, không có khả năng một người lẻ loi như vậy. Về phần tại sao không có cảm thấy tiên sinh là về nhà ăn Tết, là bởi vì thời gian không kịp. Dịch Vân mặc dù không nhiều nghe ngóng tiên sinh trong nhà tình huống, nhưng cũng biết tiên sinh là người phương Bắc. Quang Âm quận không tính Đại Ly Vương triều nhất phía nam, nhưng cũng thuộc về lệnh nam địa phương, từ nơi này đến nam bắc đường ranh giới Nam Dương, ra roi thúc ngựa còn đều cần 3 ngày thời gian, chớ nói chi là cảng phương bắc địa phương. Mà lại, mùa đông mặt sông dễ dàng kết băng, đường thủy liền càng là không có khả năng. Đọc sách, muốn tâm không bằng nguyên. Trong lương đỉnh, Dịch Vân ngay tại viết chữ, chỉ là hắn vừa mới bắt đầu viết chữ thứ nhất, Hứa tiên sinh chính là đánh gây hắn. Hiển nhiên, Hứa tiên sinh cũng là nhìn ra Dịch Vân có tâm sự. Tiên sinh, ta đúng là có chút tâm sự. Tâm thần có chút không tập trung là khẳng định, đến cùng là lần đầu tiên cùng kiếp trước có thể nói đã là thần tiên đồng dạng tồn tại thành hoàng gia đối nghịch, mà bây giờ bên kia tình hình chiến đấu như thế nào lại không rõ, muốn nói không có áp lực trong lòng là không thể nào. Trong lòng có việc, càng muốn luyện chữ mới có thể tinh tâm, ngươi cho ta ngay cả viết tính chữ, lúc nào yên tĩnh, lúc nào dừng lại. Hứa tiên sinh cũng không hỏi Dịch Vân có chuyện gì, điểm này Dịch Vân có đoán trước, tiên sinh chỉ chuyển thụ chính mình học vấn, xưa nay không quan tâm chính mình vấn đề riêng, liền thư viện nghỉ, chính mình là ở tại thư viện hay là mỗi ngày về nhà, sáng sớm lại đến thư viện. Mỗi ngày cơm trưa như thế nào giải quyết đều không quan tâm chút nào. Đúng, tiên sinh. Dịch Vân gật đầu, bắt đầu viết chữ tính. Một cái, hai cái. Vừa mới bắt đầu vẫn là không an tính được, viết đến 10 cái thời điểm, tập nhạp nỗi lòng hơi bình tĩnh, làm viết đến cái thứ 20 thời điểm, dòng suy nghĩ của hắn đã là bình ổn xuống dưới, hắn giờ phút này hoàn toàn là đắm chìm trong chữ. Một loại cảm giác thật kỳ diệu, không phải là viết chữ lúc cảm thấy chữ không có viết xong, mà là viết xong về sau, hắn phát hiện chính mình đối với tính lại có một tầng không giống lý giải. Một lần, hai lần, Dịch Vân đang không ngừng viết. Mỗi một lần viết ra chữ tính đều không giống, liền chính hắn đều không có phát giác được, hắn giờ phút này hô hấp cùng thế giới này tần suất có một loại nào đó trọng hợp. Đinh nghỉ mát bên ngoài, Hứa Thanh trên mặt lộ ra vẻ cao hứng, bởi vì hắn biết, chính mình người học sinh này tiến vào một loại rất thần kỳ ngộ tinh trạng thái. Đây là người đọc sách đặc hữu một loại trạng thái, lần sau tâm thần lại có không chừng thời điểm, một cái chữ tính liền có thể nhường tâm thần ổn định xuống tới.